Chương 594, ân cứu mạng, diễn đạo chi bảo. Chương 594, ân cứu mạng, diễn đạo chi bảo. Cái này hai đạo nhân ảnh, một nam một nữ, nam tu dung mạo tuấn lãng, nữ tu tịnh lệ được người, đều là thiên linh trùng kỳ tu vi, nhưng lúc này lại hai mắt nhắm chặt, ý thức hôn mê, chỉ có yếu ớt chập trùng lồng ngực hiện lộ rõ ràng hai người còn sống. Hai người này ngày đó là bởi vì pháp lực khô kiệt, tâm thần hao tổn quá đại tài sẽ hôn mê. Nếu là bình thường tình hình, lấy thiên linh tu sĩ sức khôi phục, đạo thể tự động ngưng tụ linh khí, không bao lâu liền sẽ chính mình thức tỉnh. Có thể ngày ấy trong hạp cốc, quanh mình linh khí bị Cố Viễn hai người toàn bộ rút khô, về sau chiến sự lắng lại về sau, Cố Viễn lại đối hai người làm thủ đoạn, tự nhiên thật lâu bất tỉnh. Bây giờ tất cả lắng lại, lại không tốt lại tiếp tục phong cấm hai người. Hưu, hưu. Cố Viễn đưa tay bắn ra, hai đạo lôi quang liền rơi vào hai người mi tâm, sau đó có thường nhân khó gặp lôi vong tự hai người trong thức hải tiêu tán. Trong động phủ, gió nhẹ loé sáng, một cỗ linh khí mãnh liệt mà chạy, rơi vào trong cơ thể hai người, không có đếm rõ số lượng hơi thở, hai người liền toàn bộ thức tỉnh. Bang, bang. Hai người vừa mới thức tỉnh, liền như gặp đại địch, kiệt lực thôi động vốn cũng không nhiều pháp lực, tại bên ngoài cơ thể tạo thành pháp lực bình chướng, cũng có pháp ấn lơ lửng mà lên, rủ xuống lửa xanh, lam huy bình chướng, đem hai người bảo vệ. Hai vị đạo hữu chớ hoảng sợ, nơi đây đã an toàn. Cố Viễn thấy thế, lúc này nhẹ giọng trấn an một câu. An toàn? Nơi đây là? Hai người nguyên bản như gặp đại địch, có thể thấy Cố Viễn nhân tộc tướng mạo về sau, trong lòng đột nhiên buông lỏng, cảnh giác giảm xuống rất nhiều. Đạo hữu chính là ngày ấy trong hạp cốc băng phong giang hạ, ngăn cản kia trúc ly đỉnh bệ người. Kia khuôn mặt tuấn lãng nam tu đứng dậy đánh một cái chắp tay, đối Cố Viễn hỏi: "Không sai, ngày ấy hai vị đạo hữu tao ngộ long tộc đuổi bắt, tâm lực khô kiệt, đã hôn mê, về tình về lý, ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, lúc này mới xuất thủ cứu hai vị đạo hữu. Bất quá khi ngày cũng không phải là chỉ có một vị long tộc, đuổi bắt rất hung, ta không được bốn phía đảo vòng, trong lúc đó còn có long tộc đại yêu lấy bí pháp cách lấy mấy chục vạn bên trong hư không truy hung tìm địch, dưới sự bất đắc dĩ, ta chỉ có thể phong bế hai vị đạo hữu ngũ quan, giấu vào ta cái này linh sủng trong bụng, cho đến hôm nay xác nhận an toàn không ngại, lúc này mới dám đem hai vị đạo hưu tỉnh lại. Có chỗ thất lễ, còn mời hai vị đạo hưu thứ lỗi." Cố Viễn đánh một cái chắp tay, thời hợt ở giữa liền đem đại chiến sự tình nhận qua, cho hai người một lời giải thích. Vậy mà đã qua như vậy lâu. Hai người thân làm thiên linh tu sĩ, tự nhiên thân phụ huyền diệu, chỉ là bấm ngón tay tính toán liền hiểu đã qua hơn tháng. Đạo hưu bị đuổi bắt lâu như thế, cái này trúc ly đình bệ thật sự là đáng hận. Tiên nữ tu nghe vậy, vẻ mặt tức giận, nhịn không được thầm mắng một câu. Ngày đó này long đuổi bắt bọn hắn cũng là như thế, 20 vạn dặm sơn hà, vẫn như cũ theo đuổi không bỏ, là khó dây dưa nhất. Cũng không phải là này long đã bị ta chém giết, nhưng là giới này bên trong, long tộc không phải số ít, còn có một long âm thầm ẩn nút, ta cũng không biết ra sao thân phận, nhưng này truy hung tìm địch chi pháp rất là khó chơi, chỉ có thể không ngừng chạy trốn. Cố Viễn nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng, phệ tâm trùng cũng cực kỳ hiểu chuyện đem kia trúc ly đình bệ sừng rồng ném đi ra, biểu hiện ra tại hai người trước mắt. Xích kim sắc sừng rồng, tản ra nhàn nhạt linh quang, trên đó ánh lửa tỏa ra bốn phía, dù là bỏ mình cũng chưa từng tiêu tán đại nhật chân hỏa. Quả thật là kia trúc ly đình vệ sừng rồng. Này long lại bị người trước mắt chém giết. Trong lòng hai người đại chấn, nguyên bản hôn mê tháng một, trong lòng sinh ra rất nhiều vấn đề đều bị ép trở về đáy lòng. Hai người bọn họ liên thủ còn đấu không lại cái này trúc ly đình vệ, người trước mắt chỉ dựa vào sức một mình liền đem này long chém giết, hắn thực lực có thể nghĩ. Đối mặt bực này nhân vật, rất nhiều chuyện liền không thể hỏi nữa. Thiên đô đạo mạch, vân quang thượng tôn tọa hạ đệ tử, Tiêu Hàn Xuyên, đa tạ đạo huynh nhân cứu mạng, không biết rõ huynh xuất thân gì mạch, là vị nào đại thừa tọa hạ đệ tử. Kia tuấn lãng nam tu, lần nữa hành lễ chắp tay, đem tự thân lai lịch cáo tri, cũng cầu vấn Cố Viễn tính danh lai lịch. Lâm Xuyên đạo mạch, thanh trường đầu tiên, Cố Viễn. Cố Viễn cười nhạt một tiếng, cũng chưa giấu giếm tự thân lai lịch. Thiên linh tu sĩ tại Hỗn Nguyên đạo mạch nghị sự thời điểm liền từng gặp gỡ nhau một mặt, chỉ là không biết các phương lai lịch, tính danh mà thôi, huống chi giới này bên trong cũng không có giấu giếm thân phận tất yếu. Nguyên lai Cố sư huynh là Lâm Xuyên đạo mạch cao đồ. Tiêu Hàn Xuyên lập tức giật mình, liên tục hành lễ, sau đó chỉ vào bên thân nữ tu nói rằng, đây là Linh Thu Thủy sư muội, Thu Thủy sư muội chính là Vân Lan đạo mạch cao đồ, sư thừa bảy Lan thượng tôn. Linh Thu Thủy đối với Cố Viễn đánh một cái chắp tay, sau đó cười khổ nói, đạm đường không nổi cao độ danh sừng, đa tạ Cố sư minh ân cứu mạng. Không cần đa lễ. Cố Viễn cười nhạt một tiếng. Linh Thu Thủy tuy là nữ tu, nhưng tính tình như nam, có hiệp nghĩa chi tâm, chính là hiên ngang người, đối Cố Viễn thật sâu thi lễ một cái về sau, từ trong tay áo lấy ra một cái hộp ngọc, đưa cho Cố Viễn. Ân cứu mạng, sao mà quý giá, há có thể không tạ. Đây là ta từ đó giới bên trong ngoại ý muốn đoạt được một cái lục giai linh thảo, tên là Nguyệt Hoa tinh nước mắt dây leo, mặc dù đối tu sĩ nhân tộc không đại dụng, nhưng đối với phun ra nuốt vào Nguyệt Hoa tu hành yêu tộc tới nói, lại là một cái ích lợi không nhỏ chân bảo. Ta xem sư minh bên thân yêu sủng không ít, liền đem này dây leo tặng cho sư minh, lấy tạ sư minh ân cứu mạng. Lần này phong độ, so với ngày đó Đồng Nguyên Châu không biết tốt hơn nhiều ít, nhường Cố Viễn đối đạo mạch người hảo cảm lại khôi phục một chút, lúc này cười nói, sư muội khách khí, nếu là ngày đó ngươi ta tình cảnh đổi, nghĩ đến ngươi cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Linh Thu Thủy lắc đầu, kiên trì nói, vật này ta biết được không thể đền bù sư minh tri ân, nhưng còn mời sư minh nhận lấy, miễn cho ta trong lòng bất an. Ngang. Một bên Vân Kình cũng nhẹ nhàng phát ra trường ngâm thanh âm, đối với hộp ngọc lộ ra một tia vẻ nôn nóng. Nó tu hành nhiều năm, cũng sớm đã là lục giai trung kỳ, khoảng cách hậu kỳ chỉ thiếu chút nữa xa, nếu là được cái này vật trong hộp, tất nhiên có thể lại đến một bậc thang. Phệ Tâm Trùng cũng trực câu câu nhìn chằm chằm hộp ngọc này. Nguyệt Hoa tinh nước mắt dây leo, đây là thiên địa sinh dưỡng kỳ vật, bên trong nguyệt hoa nồng đậm, nhất thiện nuôi yêu. Nó cũng muốn. Đã như vậy, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Cố Viễn thấy thế, mỉm cười, cũng không khách khí, trực tiếp nhận vật này. Hắn cũng không muốn mang ân lấy báo, vật này hoàn lại ân tình, cũng không tệ. Sư minh đại ân, không thể báo đáp, cái này hồ lô thái hương ngưng hồn tán liền tặng cho sư minh, mong rằng sư minh không muốn ghét bỏ. Tiêu Hàn Xuyên thấy thế, cũng cúi người hành lễ, lấy ra một cái ngọc hồ lô, đưa cho Cố Viễn. Thái hương ngưng hồn tán, đây là lục giai kỳ tán, có thể tu bổ không trọn vẹn nguyên thần, là chữa thương thánh vật. Chỉ có điều đối Cố Viễn tới nói lại không tác dụng quá lớn, nhưng hắn cũng không có cự tuyệt, cười nhận lấy. Có lẽ là biết được chính mình tặng cho chi vật có chút keo kiệt, Tiêu Hàn Xuyên có chút trầm ngâm về sau, nhịn không được nhìn thoáng qua Linh Thu Thủy. Linh Thu Thủy nhuyễn miệng cười, cơ duyên kia vốn là sư minh phát hiện, không cần hỏi ta. Bất quá giới này bên trong Long tộc đông đảo, hung hiểm vô cùng, kia Trảm Long Đài còn chưa như thế, báo đoàn sưởi ấm là lựa chọn tốt hơn. Nghe Linh Thu Thủy chi ngôn, Tiêu Hàn Xuyên cũng không do dự nữa, đối Cố Viễn đánh một cái chắp tay, nói rằng, này tán giá rẻ, so ra kém sư muội chi kỳ thảo, cũng khó có thể báo đáp sư minh chi đại ân, nhưng sư đệ ta khổ tu nhiều năm, thân gia quả thực không giàu có, cũng không có quá nhiều thần vận, vừa lúc sư minh thủ đoạn siêu tuyệt, không bằng trực tiếp đưa sư minh một trận cơ duyên. A, cơ duyên? Cố Viễn nghe vậy, lập tức tới chút hứng thú. Hắn hôm nay cứu tỉnh hai người này, kỳ thật cũng không phải là muốn từ trên thân hai người thu hoạch được thứ gì, bất quá là muốn hỏi thăm một phen kia Trúc Ly đỉnh vệ vì sao truy sát hai người, cùng hai người đối với giới này dư đồ, Long tộc tin tức mà thôi. Dù sao giới này rộng lớn, nhiều một hai người tộc đồng đạo, tóm lại là bảo hiểm một chút. Thật không nghĩ đến, hai người này có quân tử phong thái, lại còn có cơ duyên đưa lên. Sắp thực có một quả cơ duyên. Cũng chính bởi vì cái này cái quả cơ duyên, mới có thể đụng tới kia Trúc Ly đỉnh vệ, nếu không cái này mênh mông huyền phong giới, này Long chưa hẳn có thể tìm được chúng ta. Tiêu Hàn Xuyên khẽ cười khổ. Sau đó không chờ Cố Viễn đặt câu hỏi, hắn liền từ trong tay áo lấy ra một cái tàn phá mai rùa. Cái này mai rùa phía trên có một nhỏ bia, trên tấm bia có tàn phá phất văn hiện hiện, một cô huyền hoặc khó hiểu đạo vận lặng yên chảy ra. Đây là có nói phất văn rùa mai rùa. Cố Viễn nhìn thấy cái này con bia mai rùa, trong lòng hơi rung, lập tức hiểu vật này lai lịch. Có nói phất văn rùa, đây là thiên địa sinh dưỡng một loại kỳ rùa, to như bàn thạch, trên đó có một bia đá, trên tấm bia có thần bí khó lường phất văn tự nhiên sinh thành. Cái này bi văn ẩn chứa thiên địa diễn hóa chi lực, chỉ cần có tu sĩ đứng ở này dưới tấm bia tu hành, bi văn liền sẽ tự động lưu chuyển, hiển hóa ra tu sĩ sở tu chi pháp, cũng có đạo vận lưu chuyển, trợ tu sĩ ngộ pháp. Năm đó thời đại thượng cổ, từng có nhiều vị đại năng tu sĩ bắt giữ này rùa, để mà sáng tạo pháp, diễn pháp, lúc này mới có thế gian các loại tiên kinh ra mắt. Chỉ là này rùa chính là chân chính thiên địa thần thú, không có huyết mạch truyền thừa, là chân chính thiên địa tinh linh, gánh vác đạo tắc mà sinh, chết một cái thiếu một con, vì vậy theo thượng cổ đạo nhân bắt giữ, này rùa cũng sớm đã tuyệt tích. Cố Viễn chỉ ở trong sách cổ gặp qua này rùa miêu tả. Hẳn là, giới này bên trong còn có này rùa tồn thế. Cố Viễn trong mắt có tinh quang hiện hiện, đối với Tiêu Hàn Xuyên hỏi. Nếu thật là này rùa, cái này quả thật là một trận cơ duyên. Sư Minh hiểu lầm. Này rùa có lẽ còn có tồn thế, nhưng là cái này huyền phong giới chỉ là bí cảnh, thiên địa quy tắc không được đầy đủ, là tuyệt nhiên sẽ không sinh ra này rùa. Hú hồ, này rùa trời sinh thất dài, thực lực mạnh, xa không phải chúng ta có thể trêu chọc, cho dù có, lại há có thể bắt giữ. Tiêu Hàn Xuyên khẽ lắc đầu. Cũng phải, là ta kiên trì. Cố Viễn khe khẽ thở dài. Suýt nước bên, này rùa chính là chân chính thiên địa thần thú, thực lực mạnh căn bản cũng không phải là tu sĩ tầm thường có thể mơ ước. Này mai rùa chính là tộc ta bên trong chất bảo, nhiều năm trước một vị tiên tổ lưu lại, mặc dù đã mất đi diễn pháp chi năng, nhưng bị tiên tổ lấy bí pháp tế luyện, có thể tầm bảo. Tiêu Hàn Xuyên chậm rãi giải thích nói. Tầm bảo? Cố Viễn hơi kinh ngạc. Không sai, chính là tầm bảo chi năng, bất quá cùng bình thường tầm bảo chi pháp khác biệt, này mai rùa chỉ có thể cảm giác được cùng là thiên địa diễn nói bảo vật. Tiêu Hàn Xuyên không có giấu giếm, đêm này mai rùa lai lịch chậm rãi nói đến. Có nói phất văn rùa, thiên địa tinh linh, kèm theo diễn pháp chi năng, mai rùa đã cũng không phải là vật thật, mà là một loại đạo diễn hóa, vì vậy đối đồng loại hình chi bảo đều sẽ có loại đặc thù cảm giác. Tiêu gia tiên tổ chính là lợi dụng cái này đồng loại cảm giác chi năng, hao phí rất nhiều bí tài mới đưa này mai rùa tế luyện thành công. Chỉ cần tại ngàn vạn dặm khu vực có thiên địa diễn nói bảo vật xuất hiện, này mai rùa liền sẽ lóe ánh sáng, biểu hiện ra phương vị, khoảng cách càng gần, phương vị chỉ thị thì càng rõ ràng. Này mai rùa đã tại ta Tiêu gia truyền thừa nhiều năm, chỉ là thiên địa diễn nói chi vật có thể ngộ nhưng không thể cầu, cực kỳ thưa thớt, vì vậy Tiêu gia ta nhiều như vậy năm qua cũng chưa từng đi tìm mấy thứ tại, ta từ khi đột phá thiên linh về sau, bị trong tộc ban thưởng bảo vật này, có thể mấy trăm năm qua, cũng vẹn vẹn tìm được qua một gốc chưa thành thục bấn đạo thụ mà thôi. Thật không nghĩ đến, tại xâm nhập cái này huyền phong giới mấy trăm vạn dặm về sau, cái này mai rùa bỗng nhiên phát sáng, hiện hóa ra một đạo mơ hồ phương vị. Bất quá bởi vì khoảng cách quá xa, phương vị biểu hiện mơ hồ không rõ, cho nên ta liền vận dụng trong tộc ban tặng cự nhạc tầm bảo pháp vượt qua linh phong đại sơn, mượn nhờ núi cao chi linh quang, dò xét phương vị, khi dực tìm kiếm bảo vật này. Bất quá linh phong phía trên ngọn núi lớn, có nhiều chân bảo hung thú, ta cùng Thu Thủy sư muội chính là tại một chỗ cự nhạc phía trên quen biết, lúc ấy ta đang bị một đầu lục giai hậu kỳ hung thú truy sát, may mắn mà có Thu Thủy sư muội tương trợ, mới lấy đào thoát. Cũng chính bởi vì vậy sự tình, ta mới hiểu được giới này hung hiểm, vì vậy mời Thu Thủy sư muội cùng ta cùng nhau thám hiểm, tìm kiếm bảo vật này. Về sau sở dĩ bị kia Trúc Ly đình vệ truy sát, cũng là bởi vì ta cùng Thu Thủy sư muội tại một trên cự phong thi pháp, mong muốn tìm kiếm bảo vật này tung tích, bị ý nghĩa bên ngoài phát hiện. Nói lên việc này, Tiêu Hàn Xuyên nhịn không được thở dài. Vì một cái mơ hồ không biết phương vị diễn đạo chi bảo hắn đã hai lần suýt nữa mất mạng. Đức không xứng vị. Trong lòng của hắn đã mơ hồ biết được năng lực của mình. Nếu là dựa vào chính hắn, sợ là không thể nào được đến bảo vật này, thậm chí có thể hay không an toàn tại giới này bên trong sống sót đều là cái vấn đề. Cho nên khi Cố Viễn phô bày chém giết Trúc Ly đỉnh vệ thực lực về sau, trong lòng của hắn vừa ra đời lấy bảo vật này mời Cố Viễn đồng hành ý niệm. Diễn đạo diễn pháp, với hắn mà nói, cũng không phải là nhất định. Bởi vì đạo mạch bên trong, tiên kinh vô số, diệu pháp vô tận, hắn nếu không đột phá đại thừa, tiên nhân, đời này đều mơ tưởng lĩnh hội hoàn toàn. Vẹn vẹn đạo mạch, gia tộc lưu truyền xuống pháp môn, liền đã đủ hắn tu hành. Diễn đạo diễn pháp, còn quá sớm. Hắn còn không có tư cách kia. Chẳng bằng đổi lấy một phần bảo hộ, hoặc là nói, diễn nói chi địa còn có bảo vật, có thể chia lãi một phen. Lại còn có như thế kỳ vật. Cố Viễn nghe nói về sau, trong lòng lập tức cảm khái. Đối người bên ngoài tới nói, diễn pháp diễn nói đều không phải là nhất định, nhưng với hắn mà nói, lại cực kỳ trọng yếu. Tiên Thiên Nguyên Khí cao thượng thần tiêu độ chân kinh đã hồi lâu chưa từng thôi diễn tiến bộ. Hắn bây giờ chính là tiên thiên chi thể, nhục thân cực kỳ cường hãn, siêu việt cảnh giới, thọ nguyên kéo dài, trưởng khống chư lôi, thế nhưng là pháp lực dày độ, cường độ cũng không có siêu việt tu sĩ tầm thường quá nhiều. Nguyên nhân lớn nhất chính là bây giờ tu hành pháp môn hạn chế hắn. Hắn phần cứng đã là đương thời mạnh nhất, tiên thiên chi thể thăng không thể thăng. Nhưng là tu hành nội hạch phần mềm lại có chút theo không kịp cảnh giới. Dựa vào tiên thiên chi thể tự thân thần dị, khó mà trấn áp cùng cảnh pháp tu. Hắn nhu cầu cấp bách mạnh hơn pháp môn, mà tiên thiên chi thể có lợi có hại. Mỗi một bộ tiên thiên chi thể đạo nguyên đều là khác biệt, tu hành cái khác tiên kinh, tất nhiên sẽ có tăng lên, nhưng tóm lại là người khác chi pháp sẽ có một chút ngăn cách cùng khó chịu. Chỉ có phù hợp bản thân tiên kinh mới có thể phát huy lớn nhất uy năng. Đây cũng là năm đó Thiên Huyền Tử không có cưỡng chế nhường Cố Viễn tu hành tiên nghiệp trưởng sinh kinh nguyên nhân. Tiên thiên nguyên khí cao thượng thần tiêu độ chân kinh mới là nhất phù hợp hắn. Chỉ là bây giờ lại thành liên lụy. Chương 595, vượt doanh hoàn nhập ly nguyên, nửa tháng vận may. 1. Chương 595, vượt doanh hoàn nhập ly nguyên, nửa tháng vận may. 1. Sau một tháng. Giống. Gió núi nghẹn nào, một tòa cao chừng 3000 trượng hùng vĩ trên cự phòng, một cái sau lưng mọc lên hai cánh lộng lẫy cự hổ uy phong lẫm lẫm đứng ở thiên khung phía trên, nhìn phía dưới ba vị đạo nhân, gầm rú không ngừng, dường như tại tuyên cáo lãnh địa của mình không thể xâm phạm. Oanh. Có thể một đạo kim sắc lôi đỉnh chống rông rơi xuống, thẳng tắp bổ vào cự hổ trên đầu. Này lôi to lớn như thiên uy, nhất thiện chu yêu, cự hổ tại chỗ ý thức tán loạn, thân thể cứng ngắc. Bụt. Thấy thế, phía dưới hai người không chần chờ chút nào, tự tốc tế ra đao quang, kim mang, chỉ là trong một chớp mắt liền đem này hổ đầu lâu chặt đứt. Cự hổ liền gào thét thanh âm cũng không từng phát ra, liền ầm vang ngã xuống đất, đã mất đi tất cả sinh cơ. Chỉ có một bộ có thể so với lục giai hậu kỳ đáng sợ nhục thân, lưu tồn ở trên đỉnh núi. Cố sư Minh thần thông nổi bật, người sư Minh đồng hành quả thật là cử chỉ sáng suốt. Trên đỉnh núi, một người mặc đạo bào màu xanh, ngọc châm buộc tóc tuấn lãng đạo nhân nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi lộng lẫy cự hổ, nhịn không được thở dài một tiếng, đối với bên thân đạo nhân khen một câu. Ngọc này châm buộc tóc đạo nhân, vốn đã khí độ phi phàm, có thể một bên đạo nhân, dáng người cao như tùng, tinh mục bên trong dường như lưu chuyển thanh huy, mơ hồ ở giữa có thể thấy được nhỏ vụn lôi quang ngay tại chậm rãi tiêu tán, chỉ là vẹn vẹn đứng ở đỉnh núi, liền cho người ta thuận gió mà lên, như muốn giá vân phi thăng cảm giác. Bất luận là hình dạng vẫn là khí độ, đều vượt trên ngọc này châm buộc tóc đạo nhân một bậc. Chính là Cố Viễn cùng Tiêu Hàn Xuyên. Tại hai người bên thân, Linh Thu Thủy một bộ váy dài mà đứng, nhìn xem Cố Viễn trong mắt cũng có tán thưởng. Mặc dù cái này huyền phong giới bên trong hung thú không biết tu hành, nhưng trước mắt Vân Lan cự hổ chính là lục giai hậu kỳ tồn tại, chỉ dựa vào kèm theo thần thông, liền có thể bắt nạt thiên linh trung kỳ. Nếu là chỉ dựa vào hắn cùng Tiêu Hàn Xuyên, mặc dù có thể chém giết này hổ, nhưng cũng tuyệt đối phải nỗ lực cái giá không nhỏ. Có thể Cố Viễn vừa ra tay, thời hợt, này hổ liền bị lôi quang trấn nhiếp, khó mà động đậy, bị tùy tiện chém giết. Nhưng hai người bọn họ không thể không ghé mắt, lại lần nữa xem kỹ Cố Viễn thực lực. Bất quá là vừa lúc lôi pháp khắc chế này hổ mà thôi, Tiêu sư đệ chớ có trì hoãn, vẫn là nhanh chóng thi pháp, tìm kiếm diễn đạo chi bảo a. Cố Viễn nghe nói hai người lĩnh hót, chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không để ở trong lòng. Một cái hung thú mà thôi, hắn thậm chí đều chưa từng vận dụng lục giai hậu kỳ nhục thân, chỉ là phát ra thuần dương chi lôi như vậy đủ rồi. Tiên thiên thái ớt thần lôi quyết đại thành về sau, tăng thêm lục giai hậu kỳ nhục thân, hắn thuần dương lôi đỉnh cũng có mạnh hơn uy năng, cái này không biết tu hành vân lăn cự hổ mặc dù là lục giai hậu kỳ tu vi, nhưng cũng khó có thể chống cự này lôi, bị tùy tiện trấn nhiếp. Sư Minh nói phải, còn mời đợi chút. Tiêu Hàn Xuyên nghe vậy, vội vàng hẳn là, sau đó lấy ra vác bia mai rùa, cũng từ trong túi càn khôn lấy ra các loại linh tài, trực tiếp tại trên đỉnh núi bắt đầu khai đàn làm phép. Khai đàn làm phép cần thời gian nhất định, vì vậy Cố Viễn cũng không có nhàn rỗi, mà là ánh mắt trông về phía xa, nhìn về phía trước. Phía trước vẫn như cũng là một mảnh mênh mông dãy núi, cổ mục che trời, không biết kéo dài bao xa. Mặc dù ánh mắt cùng thần niệm còn không cách nào xem thấu cái này mênh mông dãy núi, có thể Cố Viễn cảm giác bên trong mơ hồ đã cảm nhận được một tia ướt át hơi nước. Nước này hơi mờ nhạt, cực kỳ mờ mịt, nhưng lại chân thực vô vọng. Có thể cách xa nhau như vậy khoảng cách xa truyền đến hơi nước, sợ không phải một phương vô ngần chi hải. Mặc dù không có tận mắt chỗ nhìn, nhưng Cố Viễn đã chắc chắn, lại hướng bắc đi, nên chính là Bông Dương đại hải. Huyền phong giới bên trong lại còn có hải vực tồn tại, không hổ là diện tích có thể chen vào năm vị trí đầu bí cảnh. Chẳng lẽ lại, cái này diễn đạo chi bảo chính là tại cái này trong vùng biển? Cố Viễn trong lòng âm thầm suy tư. Ngày ấy cùng Tiêu Hàn Xuyên làm tốt ước định, cộng đồng tầm bảo về sau, bọn hắn cũng không lập tức xuất phát, mà là lại nghỉ ngơi ngày 25, lúc này mới khởi hành. Thứ nhất, hai người pháp lực khô kiệt cần khôi phục, trước đó đấu pháp các loại pháp bảo cũng không nhỏ hư hao, nhất định phải ôn dưỡng tế luyện một phen. Vừa vặn Cố Viễn cũng cần chế tạo bạch cốt ngọc tiễn, chư tiễn hợp nhất, lại thêm một lá bài tẩy, cho nên ba người ăn nhịp với nhau, ở đằng kia rừng trúc trong động phủ, tu dưỡng hồi lâu, lúc này mới khởi hành. Trong lúc đó, Cố Viễn thạch dịch làm lạnh hoàn tất, hắn lần nữa bận rộn, nhưng lại không có cái gì có giá trị phát hiện, dứt khoát liền không lại trì hoãn, cùng lên đường. Đến mức trước đây thấy cuối cùng một đạo màu xanh cơ duyên, Cố Viễn đã không có ý định đi lấy. Liên tiếp hai đạo màu xanh cơ duyên đều là long tộc tăng lên huyết mạch bảo vật, Cố Viễn trong lòng đã mơ hồ cảm nhận được một tia mưu tính hương vị. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Mặc dù hắn bây giờ nhục thân đã đột phá lục giai hậu kỳ, có thể ngày ấy tử kim chân long sau khi chết bay vào tối tâm linh quang cùng cách lấy mấy chục vạn bên trong hư không tìm địch truy hung chi pháp vẫn là để trong lòng của hắn nhiều một tia vẻ lo lắng. Một đạo màu xanh cơ duyên mà thôi, không đáng lần nữa mạo hiểm. Đến mức nuốt thì rồng, Cố Viễn mơ hồ có loại cảm giác, cái này mênh mông bên trong dãy núi chỉ sợ không có long tử long tôn tồn tại. Không có long tử long tôn hoặc là huyết mạch cực giai chân long, đã bất lực thôi động hắn nhục thân trưởng thành. Mấu chốt nhất là, hắn bây giờ có diễn đạo chi bảo manh mối, tự nhiên muốn đem tâm thần đặt ở bảo vật này phía trên. Nếu là có thể được đến bảo vật này, tiên kinh tiến thêm một bước, hoàn toàn phát huy tiên thiên chi thể uy năng, kia các loại sự tình đều có thể làm được. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn thủi. Mở. Mà lúc này, Tiêu Hàn Xuyên cũng đã bố trí xuống pháp đàn, chân đạp cương bộ, dẫn ra núi cao cự nhạc linh quang, khẽ quát một tiếng, đánh vào tại mai rùa phía trên. Ông ngoong. Mai rùa lập tức rung động không ngừng, trên đó phất văn như dòng nước động. Hưu. Sau đó một đạo màu xám linh quang bắn thẳng đến thiên cung, trên đỉnh núi hiển hóa ra một đạo mơ hồ quy tích. Mai rùa tâm bảo, khoảng cách quá xa liền sẽ mơ hồ không rõ, khó mà biểu hiện phương hướng, nhưng là mượn nhờ núi cao chi linh, sẽ cùng tăng phúc ra đa đồng dạng, có thể càng thêm rõ ràng biểu hiện khoảng cách. Bắc giới, bên ngoài 8 triệu dặm. Giờ phút này, nhìn thấy cái này quy tích, Tiêu Hàn Xuyên bấm ngón tay tính toán, lập tức hiểu quy tích biểu hiện phương vị, đội vàng hướng lấy Cố Viễn hai người nói rằng: 8 triệu dặm. Cưới vân kình, ngày đêm không ngớt, cũng bất quá 7 ngày tả hữu thời gian. Cố Viễn nghe vậy, bấm ngón tay tính toán, lập tức hiểu đại khái thời gian. Cái này thời gian cũng không dài, có thể nói bọn hắn khoảng cách bảo vật này đã không tính rất xa. Việc này không nên chậm trễ, vậy thì lên đường đi, khả năng còn muốn vượt biển mà đi. Cố Viễn nhìn về phương xa, đối với hai người nói rằng: "Vượt biển mà đi." Hai người nao nao, sau đó kiệt lực cảm ứng, lúc này mới lộ ra vẻ chợt hiểu. Như vậy hơi nước, phía trước quả thật có hải vực tồn tại. Tiêu Hàn Xuyên lộ ra một tia kinh ngạc. Huyền Phong giới, vượt biển mà đi, hẳn là hải vực đối diện chính là theo như đồn đại Ly Nguyên Sơn Mạch. Linh Thu Thủy thì là đại mi cao lại, mang theo chần chờ nói rằng: "Ly Nguyên Sơn Mạch, sư muội hẳn là có giới này giữ đồ." Tiêu Hàn Xuyên nghe vậy, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn tại giới này mênh mông bên trong dãy núi trà trộn hồi lâu, một mực không biết phương vị, cũng là bởi vì giới này quá mức mênh mông, lại không có dư đồ nơi tay. Không có dư đồ, cũng chỉ có thể tự hành tìm tòi. Có thể hôm nay Linh Thu Thủy bỗng nhiên nói ra Ly Nguyên Sơn Mạch bốn chữ, có thể nào không cho hắn kinh ngạc. Phải biết, tiến vào giới này thời điểm, liền Huyền Hoàng giới ngoại tiên linh điện thủ đô chưa từng có dư đồ hạ ban cho. Huyền Phong giới cổ lão lâu dài, rộng lớn vô ngần, căn bản là không có mấy người phong thủy nơi đây, vẽ dư đồ. Cố Viễn cũng chuyển mắt xem ra. Hai vị sư huynh chớ nên hiểu lầm, nếu là có dư đồ nơi tay, ta sao lại tư tàng? Chẳng qua là ở trong sách cổ từng nghe nói cái này Ly Nguyên Sơn Mạch mà thôi. Linh Thu Thủy vội vàng giải thích nói, cũng lấy ra một bản ố vàng cổ tịch, biểu hiện ra cho Cố Viễn hai người. Nghe nói Huyền Phong có biển, tên là doanh hoàn phía trên, vạn thú hoành hành, sương mù không dứt, vạn năm bất diệt. Vượt doanh hoàn, nhập Ly Nguyên, cấm khu vô số, chân bảo vô tận, có được tiên đạo có hy vọng. Lãnh Thu Thủy lật ra cổ tịch, bên trong có cổ lão du ký ngữ điệu, ghi chép liên quan tới Ly Nguyên Sơn Mạch một chút miêu tả cùng ba tòa cực kỳ hiếm thấy tiên địa cấm khu. Chương 595, vượt doanh hoàn nhập Ly Nguyên, nửa tháng vận may. 2. Chương 595, vượt doanh hoàn nhập Ly Nguyên, nửa tháng vận may. 2. Ly Nguyên Sơn Mạch nghe nói mới là Huyền Phong giới bên trong chỗ tinh hoa, nhưng cũng là phong hiểm kỳ cao chi địa, bên trong hung thú mặc dù không biết tu hành, không thông linh trí, nhưng phun ra nuốt vào giới này linh khí vô số năm, cũng có sức mạnh cực kỳ đáng sợ, thiên linh tu sĩ cũng chưa chắc có thể thắng. Càng đừng đề cập còn có rất nhiều ẩn chứa thiên địa chi địa cấm khu, đại thừa tu sĩ tiến vào bên trong đều có chút phong hiểm. Ta lúc đầu coi là cái này cổ tịch ghi chép sai lệch, bởi vì vượt qua vô tận dãy núi đều chưa từng thấy tới đại dương mênh mông, nhưng bây giờ xem ra, chỉ là giới này mênh mông, còn không có tìm được cái này doanh hoàn mà thôi. Linh Thu Thủy khẽ cười khổ, ngữ khí mang theo một tia cảm khái. Doanh Hoàn Hải, Ly Nguyên Sơn, cái này Huyền Phong giới quả thật rộng lớn. Tiêu Hàn Xuyên nghe vậy cũng là cảm khái không thôi. Đồng thời cũng đối lựa chọn của mình càng may mắn một chút, cái này Ly Nguyên Sơn mạch không cần nhiều lời, nhất định là một phương hiểm địa, còn tốt chính mình mời hai người đồng hành, nếu không cái này diễn đạo chi bảo chỉ sợ sẽ là chính mình nơi tang thân. Cố Viễn ánh mắt trông về phía xa, trong lòng cũng rơi vào trầm tư. Ly Nguyên Sơn mạch, nếu là không ngoài sở liệu, Long tử Long tôn sợ sẽ là tại trong núi này. Việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng lên đường đi. Cố Viễn tâm niệm vừa động, gọi ra Vân Kình, mời hai người đồng hành. Ngang. Vân Kình ngâm khẽ một tiếng, sau lưng có vân khí bốc lên, hóa thành ba tòa vân điện, đặt song song mà lên, từ vân liên cùng nó tương liên. Tiêu Hàn Xuyên hai người đánh một cái chắp tay, cũng không khách khí, lần lượt lên vân điện. Bởi vì trước đây hai người phi hành pháp chu bị kia trúc ly đỉnh vệ phá hủy, không có tác dụng lớn, như thế cái này mấy trăm vạn dặm khu vực, vẫn là cần một đợi bước chi vận. Ngang. Vân Kình Trường ngâm một tiếng, hóa thiên khung là hải dương, hướng về bắc giới ngao du mà đi. Trong bụng, một đoàn linh quang sáng chói, hình như có nguyệt hoa quấn quẩn, chiếu sáng rạng rỡ, Vân Kình quanh thân khí tức, trên bầu trời càng ngày càng thịnh. Nguyệt hoa tinh nước mắt dây leo. Một tháng trước đó, Cố Viễn không nhìn vẻ tâm trùng bi vẫn khó có thể tin ánh mắt, đem này dây leo ban cho Vân Kình. Bởi vì Vân Kình chỉ thiếu chút nữa xa liền có thể tấn thăng lục giai hậu kỳ, nuốt này dây leo về sau có cực lớn xác suất có thể đột phá. Một khi đột phá lục giai hậu kỳ, chính là một cái không nhỏ trợ lực, Cố Viễn đương nhiên sẽ không keo kiệt. Chỉ có điều Vân Kình tiêu hóa này dây leo hơi chậm, cần không ngừng nuốt, nhưng cũng may không ảnh hưởng ngao du chân trời. Thậm chí nhiều hơn ngao du, có thể trợ nó càng nhanh luyện hóa này dây leo. Ngay tại Cố Viễn cưỡi Vân Kình chi đuổi tìm biển mà đi thời điểm, bên ngông dãy núi, một tòa chướng khí mọc thành bụi trong núi rừng, một cái tóc đỏ mắt vàng thanh niên đạo nhân tự địa mạch chỗ sâu trồi lên thân hình. Trong ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, tràn đầy sừng sững khí tức, người sống chớ tiến. Trong thức hải, tuổi trẻ ý thức thật lâu trầm mặc, không dám nhiều lời. Dụ Long Chi, thất bại. Mặc dù không biết đến cùng là ai phá hủy tam lưu đồ, nhưng sự thật như thế, kế này đã thua. Trừ bỏ Ly Nguyên Sơn mạch bên ngoài, cái này vạn phong trong biển nên là không có long tộc tồn tại. Trầm mặc thật lâu, một giọng giản mua tại trong thức hải vang lên. Tháng này dư đến nay, hắn trừ bỏ ở chỗ này trông coi, chờ đợi Dụ Long Chi bên ngoài, còn cần ra các loại bí pháp, dò xét long tộc tung tích, trong lúc đó càng chưa từ bỏ ý định, dùng không biết nhiều ít biện pháp, muốn tìm được kia Trảm Long Chi người. Nhưng cuối cùng đều thất bại. Thứ nhất là bởi vì kia Trảm Long Chi người không nhận tối tâm chi lực khóa chặt, thứ hai là bởi vì cái này huyền phong giới quá rộng lớn. Hắn năm đó sở dĩ tuyệt định giới này vì mình nưu tính chi địa chính là nhìn chúng giới này rộng lớn, nhân tộc long tử phân tán tứ địa, hắn một thân một mình, có thể không nhận ảnh hưởng người khác, lặng lẽ đem long tộc nguyên một đám âm thầm chém giết bớt. Nếu là diện tích quá nhỏ địa vực, các loại đạo mạch, long tử long tôn hỗn tạp cùng một chỗ, lấy thực lực của hắn cũng khó có thể hành động, thậm chí muốn bị long tử long tôn vây công trục chết. Nưu tính chi địa diện tích nhất định phải rộng lớn, bên trong chân bảo còn nhiều hơn, như thế khả năng đục nước béo cỏ. Có thể thành cũng huyền phong, bại cũng huyền phong. Một khi mất long tộc, nhân tộc tung tích, lại không có linh bảo dụ hoặc, mong muốn tìm được một long hoặc là một người, quá mức gian nan. Vô luận như thế nào, chỉ cần người kia muốn rời đi giới này, sớm muộn là muốn vượt biển nhập Ly Nguyên, lão tổ không ngại tại doanh hoàn hải bên trên chờ đợi. Thế gian chỉ có lão tổ có thể nuốt long tăng cao tu vi, người bên ngoài coi như chằm lòng, cũng bất quá là luyện khí luyện bảo, chế tác đan dược mà thôi. Lão tổ nếu là có thể ở trên biển tìm được người kia, còn có cơ hội đoạt lại thịt rồng. Trong thức hải trẻ tuổi thanh âm thận trọng đề nghị. Doanh hoàn hải, kia là huyền phong giới mê trướng chi hải, chỉ cần không phải vào biển chi địa giống nhau, mong muốn ở đây tầm người, khó như lên trời. Vì không bị phát hiện dị thường, giới này bên trong ta cũng không có quá nhiều chuẩn bị ở sau có thể điều khiển thiên địa lực lượng, cùng những này nhập giới nhân long so sánh, ta cũng bất quá là đối nơi đây quen thuộc chút, lại có thể điều khiển Trảm Long Đài mấy lần hiện thế mà thôi. Thậm chí là Trảm Long Đài, cũng cần tự mình cướp đoạt tế luyện. Thanh âm giản mua không có hỉ nộ, chỉ là thản nhiên nói: mong muốn an ổn sống đến hôm nay, tất cả chuẩn bị ở sau liền cần đại đạo đơn giản nhất, cho dù là cái này huyền phong giới, hắn cũng chỉ là lưu lại một đạo neo điểm ngọc phù căn bản cũng không dám tế luyện giới này, nếu không giới này có chủ, há có thể lừa gạt nhân long nhập giới. Chỉ cần có thể điều khiển Trảm Long Đài liền còn có cơ hội, long tử long tôn tất nhiên muốn cùng chư mạch tu sĩ làm qua một trận, đến lúc đó, chúng ta ngồi thu ngư ông chi lợi liền có thể, nuốt long nhập đại thừa, còn có thể làm. Tuổi trẻ thanh âm nghe nói Trảm Long Đài ba chữ, tinh thần phấn chấn, lúc này trấn an nói: ngồi thu ngư ông chi lợi ý nghĩ tuy tốt, nhưng áp dụng cũng không phải là đơn giản như vậy, nhân long hai tộc đều không ngu xuẩn, một khi vào Ly Nguyên Sơn mạch, bằng vào ta thực lực hôm nay, chưa hẳn có thể điều khiển thế cục. Thanh âm giản mua mang theo một tia ngưng trọng. Nếu là có thể cho hắn lại nuốt một lòng, hắn liền có thể đột phá lục giai nhục thân cùng pháp lực cùng nhau thăng trước, chiến lực tăng nhiều. Thậm chí tại hắn lúc đầu kế hoạch bên trong, giới này tối thiểu nhất còn có mấy cái chân long có thể chém giết, kể từ đó, lục giai đỉnh phong hoàn thành không thành vấn đề, thậm chí có thể nửa chân đạp đến nhập đại thừa. Đến lúc đó, mới có vốn liếng có thể nhập Ly Nguyên bố cục. Long tử long tôn không phải tốt cùng nhau cho, cũng không phải chỉ có một đầu. Hắn cũng không có khả năng mỗi lần đều vận dụng át chủ bài, thông thường chiến lược tất nhiên muốn tăng lên. Chỉ là bây giờ lại kém rất nhiều, nhường trong lòng của hắn hơi có một chút bất an. Bất quá, giới này chưa phá, tất cả còn có cơ hội. Mong muốn ngăn cản ta thực long nhập đại thừa, người si nói mộng. Nhu tính không đủ, vậy thì khí vận đến góp, ta cũng không tin, chỉ là một chút thiên linh, lục giai chi long, còn có thể cản ta không thành. Thanh âm giản mua quyết tâm dường như nói. Theo thanh âm của hắn vang lên, một đoàn huyết cầu đột nhiên bay lên, rơi vào trong đan điền. Máu này cầu bên trong ẩn chứa vô số hung thú tinh phách, khí huyết là hắn những ngày này vất vả thu thập mà đến. Vâng. Tóc đỏ thanh niên trong đan điền biên kia như màu đen như phong bạo pháp ấn lập tức xoay tròn không ngớt, tỏa ra ánh sáng chói lọi, một cỗ tối tâm chi lực không ngừng phun trào. Kim sắc quang huy lưu động, mang theo sáng chói linh quang. Màu đen phong bạo hoàn toàn biến sắc trạch, toàn thân sáng chói lóa mắt, phản phất giống như mặt trời. Sau đó một cái ở vào hư ảo ở giữa, mơ hồ không rõ pháp ấn, lặng yên tại trong đan điền hiện hiện. Trên đó Triện Văn tự sinh, có bốn cái sáng tắc không nghĩ chữ lớn. Vẫn may Tề Thiên, nhưng là cái này bốn chữ căn bản là khó mà ngưng tụ, chỉ có điều trong một chớp mắt liền nổ tung. Gia mua ý thức thấy thế cũng không kinh ngạc. Hắn cái này vạn tượng ma ấn tất nhiên cường hãn, nhưng là tiên ấn duy nhất muốn biến hóa thành hồng vận tề thiên ấn cũng là người si nói mộng, tuyệt đối không thể nào. nhưng vạn tượng ma ấn tiên sách tín ý chính là mô phỏng, vì vậy mượn nhờ huyết tế về sau là có thể diễn hóa một tia thần vận, mượn đến một tia lực lượng. Chỉ cần không phải gặp gỡ chân chính hồng vận tề thiên ấn chủ, liền không bị ảnh hưởng. Mà hắn có thể khẳng định, hồng vận tề thiên ấn chủ tuyệt nhiên không ở giới này. Quả nhiên, chiến văn nổ tung về sau, vô số vàng rực lấp lóe, cuối cùng hội tụ thành mới bốn chữ. Nửa tháng vận may. Cái này bốn chữ vẫn như cũ rung động, nhưng ở tối tâm chi lực điều khiển dưới, chung quy là thành. Nửa tháng, hẳn là đủ, lấy bí pháp vượt biển nhập ly nguyên, nhiều nhất 5-6 ngày, còn có thời gian. Gian mua ý thức thấy thế, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Nửa tháng vận may mặc dù so ra kém chân chính vận may tề thiên, nhưng cũng đã chống đỡ được ngàn vạn nhu đồ. Nhưng có lợi có hại. Vạn tượng ma ấn mô phỏng tiên ấn, cần bỏ ra cái giá khổng lồ, tại trong nửa tháng này, ấn này không thể lại mô phỏng bất luận cái gì phát ấn. Hắn tương đương được ăn cả ngã về không, tại trong nửa tháng này, chỉ có thể dựa vào vận may, mà đã mất đi một đạo tuyệt cường át chủ bài. Đi, nhập ly nguyên. Thanh âm giàn mua vang lên, chuẩn bị một lần nữa lên đường. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, phương xa bên trong dãy núi, đột nhiên có địa long trở mình, địa mạch sụp đổ, nhấc lên vô số cho bụi, đưa tới chú ý của hắn. Hắn nao nao, nhưng sau đó liền phát hiện, chỉ là đơn thuần địa mạch chấn động, cũng không có tu sĩ gì đấu pháp trở huyền dị sự tình xảy ra. Hắn khẽ lắc đầu, chuẩn bị lần nữa rời đi. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên dừng bước, đột nhiên quay người, nhìn xem phía sau, trong ánh mắt lộ ra vui mừng như điên. Chỉ thấy phía chân trời xa xôi bên ngoài, một cái không biết nuốt chửng cái gì linh tiểu xanh biết trần lòng, lung lay đầu, mang theo một tia say buôn chi ý, mơ mơ màng màng hướng phía cái này trướng khí bên trong lòng tham gia mà đến. Này bên trong dãy núi còn có một đầu chân long. Ngay tại cái này nửa tháng vận may ấn vừa ngưng tụ mà ra thời điểm, từ xa không biết khoảng cách trong một tòa cung điện, một cái tuyệt mỹ nữ tử đột nhiên mở mắt. Chương 596, Thiên Linh Hậu Kỳ kiếm tu vẫn lạc, chiến trường kịch liệt. Chương 596, Thiên Linh Hậu Kỳ kiếm tu vẫn lạc, chiến trường kịch liệt. Đây là một tòa dấu ở mênh mang biển mây bên trong thần bí cung điện. Trong cung điện, vô số lôi quang quanh quẩn, tràn đầy hủy diệt khí tức. Kiếp vân. Không chỉ có như thế, cái này kiếp vân sự mênh mông đã hoàn toàn vượt qua đại thừa chi kiếp, cường hãn tới không thể tưởng tượng nổi. Thiên nhân chi kiếp. Nhưng cái này điện vũ lai lịch bí ẩn không lường được, mặc dù trong điện kiếp vân dày đặc, mãnh liệt đến cực điểm, nhưng không có mảy may khí tức tiết lộ đến ngoại giới, mênh mang biển mây bên trong liền một đạo lôi quang đều chưa từng thấy tới. Mà lúc này, chính giữa cung điện, thanh liên ngọc tọa phía trên, một cái tuyệt mỹ nữ tử đột nhiên mở ra hai con ngươi, ánh mắt lộ ra hoảng sợ ngây ngốc vẻ mặt. Ao ngoong. Tại nàng đầu gối trước, một cái kim quang lập loè phát ấn, lơ lửng không ngớt, run nhẹ nhẹ, ấn xuống là bốn cái thiên hạ vô số tu sĩ chạy theo như vịt mạ vàng trên văn. Vẫn may tề thiên. Cô ba động này, là có người neo định rồi ngươi ấn văn, mô phỏng một tia vận may chi lực. Thế gian có thể mô phỏng tiên ấn, chỉ có vạn tượng ma ấn cùng bồ đề trộm phát ấn, sẽ là ai? Nữ tử ánh mắt trông về phía xa, nhìn về phía cực đông khu vực, đại mi cao lại. Năm đó đại kiếp, chết đi tiên quá nhiều, có thể sống xuống tới cũng không phải số ít. Gây đuôi cầu sinh, lặng yên ẩn nút. Như hôm nay lại biến, dường như lại bắt đầu ngao ngoe muốn động. Bất quá lần này, ta sẽ không lại thua. Nữ tử ngẩng đầu nhìn kia dày đặc lôi kiếp cùng trong cung điện sắp thành đan tiên lô, vết sắc con ngươi bên trong lộ ra nồng đậm tự tin. Nuốt đan này, vượt qua thiên kiếp, nàng liền có thể lại về tiên nhân chi cảnh. Keng. Nhưng vào lúc này, nàng đầu gối trước hồng vận tề thiên ấn bỗng nhiên rung động, một cỗ tối tâm chi lực phun trào, mong muốn bay vào thiên khung cực xa bên ngoài. Nữ tử lập tức biến sắc. Cỗ ba động này, nàng không ngừng cảm thụ qua một lần, trước đây cũng xuất hiện qua hai, ba lần, đều là vận may tề thiên tự hành vận dụng khí vận, tương trợ nàng chỗ không biết được tối tâm tồn tại. Bây giờ lần này, còn phải lại đến. Đến cùng ai là vận may tề thiên chi chủ? Tiên kiếp đã không cách nào áp chế, trước đây đã hủy một lò tiên đan, lần này nếu là thất bại nữa, kia thật muốn thành công dã tràng. Tiên nhân chi cảnh há lại cho đùa. Dù là nàng là hồng vận tề thiên ấn chủ, cũng không có khả năng không kiêng nể gì cả xung kích cảnh này, tùy ý làm bậy. Tùy ý làm bậy ấn chi chủ, cũng sớm đã vất lạc. Ao ngoong. Hồng vận tề thiên ấn dường như cũng cảm nhận được nguy cơ, có chút rung động về sau, chung quy là không có sử dụng bất kỳ lực lượng nào, mà là treo ở đằng kia tử kim tiên lô đỉnh đầu, phù hộ lấy đan này tất thành. Bất quá ấn này tự hành xoay tròn, chiến văn nhắm hướng đông, dường như chờ đợi lô này thành thục về sau, liền đem phóng thích vĩ lực, đi hướng cực đông chi địa. Cực đông chi địa, bây giờ đại chiến kịch liệt nhất chính là thiên cung cùng Đông Hải, hẳn là kia dẫn động ta hồng vận tề thiên ấn người ngay tại Đông Hải. Nữ tử nhìn về phương xa, trong lòng như có điều suy nghĩ. Vâng. Nhưng trên cung điện không, lôi kiếp dày đặc, lực lượng kinh khủng không ngừng kích động, nữ tử cũng không dành suy nghĩ nhiều, chỉ có thể tập trung ý chí, chuẩn bị độ kiếp. Ngang. Giống. Ầm ầm. Ngoại giới tất cả, Cố Viễn cũng không hiểu biết, bây giờ hắn cười bất nghiện, ngay tại vượt ngang truyền thuyết này bên trong doanh hoàn hải. Biển này mênh mông vô ngần, mặt biển rộng lớn mấy trăm vạn dặm. Bên trong thai nghén hung thú số lượng nhiều, quả thực làm cho người giận sôi. Lớn như núi cao thao thiết cự quy, chiếc cứ mà lên chừng trăm trượng bốn cánh rắn biển, hải vực sinh dưỡng bốn chảo hoang dại giao long, số lượng ước vạn có thể thôn phệ một cả tòa sơn mạch huyết đục phi thiên hung ngư, phi thiên độn địa lân giáp đỏ rực như lửa cá mập hổ, tiếng gào chấn nhiếp vạn vật hồn linh long kình. Số lượng nhiều tới không hợp thói thường. Không chỉ có như thế, gió biển tanh nồng sền sệt, hải vực phía trên còn có che khuất bầu trời sương mù. Cái này sương mù đối tất cả thần thức, tìm kiếm chi pháp đều có tuyệt cường sức áp chế. Hung thú đột tiến ngàn trượng, thiên linh tu sĩ mới có cảm giác. Dù là Cố Viễn hồn lực cứng hãn, cũng vẹn vẹn chỉ có thể dò xét quanh thân 3000 trượng. Bốn chảo giao long nhấc lên vô biên sóng biển, từ đáy biển nhảy lên một cái, đánh út về phía Vân Kình. Chạm. Tiêu Hàn Xuyên lạnh giọng mà hô, một thanh to lớn kim đao lơ lửng mà lên, mang theo làm cho người sợ hãi kim mang, ầm vang một chạm, trực tiếp đem cái này giao long một phân thành hai, máu tươi vượt vẩy mặt biển. Đao này uy năng cực kỳ bất phàm, có thể đối pháp lực tiêu hao cũng là to lớn. Tiêu Hàn Xuyên sắc mặt có chút trắng bệnh, hiển nhiên là pháp lực có chút khô kiệt. Sư đệ lại nghỉ ngơi một lát, cuối cùng này một đoạn đường, liền để ta tới đi. Cố Viện thấy thế, nhẹ giọng mở miệng, đồng thời thiên khung bốn phía có kim sắc lôi đỉnh ngừng tụ thành tu nạp, bao lại ba người một đỉnh. Vâng. Mọc đầy răng nhọn phi thiên hung ngư tự đáy biển bật lên, đánh út về phía mấy người, có thể vừa chạm vào đụng phải cái này thuần dương lôi đỉnh dệt thành lưới lập tức liền biến thành than cốc, rơi xuống tại đại dương mênh mông bên trong. Đa tạ sư minh. Tiêu Hàn Xuyên đối Cố Viễn thực lực tuyệt đối yên tâm, lúc này cũng không nói nhiều, lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục pháp lực. Ở một tòa khác vân miện phía trên, Linh Thu Thủy sắc mặt tái nhợt chậm rãi khôi phục hùng luận, hiển nhiên là mới vừa từ pháp lực khô kiệt trạng thái khôi phục lại. Còn tốt gặp được sư minh, nếu không chúng ta hai người vượt qua cái này doanh hoàn hại sợ cũng là hung hiểm đến cực điểm. Linh Thu Thủy nhìn xem Cố Viễn thẳng tắp bóng lưng nhịn không được cảm khái nói, cái này doanh hoàn hung thú cá thể thực lực không phải tuyệt cường, nhưng số lượng tầng tầng lớp lớp, trong đó lục giai không phải số ít, dù là nàng cùng Tiêu sư minh hai người thay phiên phòng thủ, cũng khó có thể ngăn cản. Vừa vặn rất tốt tại, mỗi lần lúc nấu chốt, liền có thuần dương lôi đỉnh rơi xuống, đem tất cả hung thú đánh rất hải vực, an toàn không ngại. Loại an toàn này cảm giác, hoảng hốt ở giữa nhường nàng nhớ tới sư môn trưởng bối cùng thiên thuế trở lên thân truyền sư minh. Có thể người trước mắt, tuổi tác không lớn, lại cũng vẹn vẹn mới thiên linh trùng kỳ tu vi, có thể thủ đoạn mạnh, lại làm nàng ghé mắt không thôi. Bất quá là canh gác tương trợ mà thôi. Cố Viễn nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không nhiều lời. Chỉ là trong mắt nổi lên kim quang, kết lực hướng phía trước mắt mênh mông biển sương mù nhìn lại. Đây đã là bọn hắn vượt ngang biển này ngày thứ 5, tính toán khoảng cách, đã qua 6 triệu dặm có thừa, trong lúc đó chưa từng thấy qua bất kỳ hòn đảo, lục địa. Cái này doanh hoàn hải bên trong, liền không có hòn đảo tồn tại. Tự nhiên cũng sẽ không có diễn đạo chi bảo. Đây là lục địa chi bảo. Nói cách khác, chỉ có biển một bên khác, Ly Nguyên Sơn mạch bên trong mới có thể sinh ra vật này. Trừ phi bảo vật này ngay tại tới gần hải vực gần biển trong vách núi, nếu không hẳn là muốn cập bờ. Chỉ là cái này biển sương mù coi là thật lợi hại, Cố Viễn cuối cùng thị lực cũng bất quá vẹn vẹn có thể xem thấu mấy ngàn trượng mà thôi. Cũng may, trong sương mù phương hướng không mất, nếu không mong muốn vượt ngang biển này quả thật là muôn vàn khó khăn. Ô hô. Đúng lúc này, một đạo kỳ dị tiếng kêu vang lên, dung hợp tiếng gió hú trầm thấp cùng biên minh bé nhỏ. Cố Viễn trong mắt kim diễm chảy xuôi, khám phá mê vụ, trước mắt rốt cục không còn là mênh mông đại dương mênh mông. Chỉ thấy sương mù về sau, vạn trượng trên vách đá dựng đứng, một cái thông cánh tay vượn tuyết ngựa mặt lên trời phát ra ô hô thét dài, biển mây lại bị tiếng gầm kéo ra vòng xoáy trạng cái nước. Tại cái này thông cánh tay vượn tuyết trước người, chính là một cái toàn thân bao trùm lớp vảy màu vàng nóng, trong mắt có u quang lấp lóe, mi tâm có vương chữ kim văn cự mãng. Một viên một mãng, vây quanh một cái vách đá vạn trượng phía trên sinh trưởng bạch ngọc tuyết liên bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt chém giết. Giống. Cái này thông cánh tay vượn tuyết, khí huyết cường hãn, tiếng gào ẩn chứa âm đạo thần thông, rõ ràng là lục giai trung kỳ tu vi. Mặc dù chỉ là lục giai trung kỳ, nhưng coi thần thông, linh quang đã có mấy phần yếu ớt linh trí, dường như hải đồng đồng dạng, đã không phải là bình thường hung thú. So với doanh hoàn hải bờ bên kia hung thú, hiển nhiên muốn mạnh hơn một mảng lớn. TT. Mà kia Kim Lân Vương Văn Cự Mãng, trong mắt cũng mang theo cảnh giác cùng khát vọng, có mấy phần nhân tính ý niệm. Hai thú quay chung quanh này xen chém giết không ngừng, có thể từ đầu đến cuối chưa từng hạ chân chính tử thủ, đều lưu lại mấy phần chạy trốn ý niệm. Không hổ là diện tích có thể sắp xếp 5 vị trí đầu bí cảnh, mặc dù thiên địa quy tắc như cũng không được đầy đủ, có thể hung thú linh trí cũng có thể sinh ra mấy phần. Cố Viễn thấy thế, nhịn không được có chút cảm thán. Ngang. Vân Kình ngâm khẽ, dường như tại tán đồng Cố Viễn lời này. Bất quá mong muốn sinh ra chân chính linh có thể thông hiểu thế gian tu hành đại đạo, vẫn là cần phải có người khải linh, hoặc là tiến vào huyền hoàng đại thế giới. Sư Minh, phía trước đã trông thấy Ly Nguyên Sơn mạch. Linh Thu Thủy thần thức, lục thân đều so Cố Viễn yếu hơn một bậc, vì vậy còn chưa từng thấy tới lục địa, có thể nàng nghe được Cố Viễn lời ấy, lập tức liền đoán được đáp án. Không sai. Phía trước cũng đã là Ly Nguyên Sơn mạch, chúng ta tới trùng hợp, vừa bạn có thể ngăn lại một trường ác đấu, cứu hai thú tính mệnh. Cố Viễn cười lớn một tiếng, vân kình trường âm, ba tòa vân nghiện lập tức phá vỡ mây mù, vượt qua doanh hoàn hải, đi tới kia Ly Nguyên Sơn mạch trên không. Bá. Cố Viễn tay áo vung lên, pháp lực phun trào, hóa thành một chương bàn tay vô hình, thừa dịp hai thú tranh đoạt khoảng cách trực tiếp đem kia trên vách đá bạch ngọc tuyết liên chống rồng thu lấy, thu nhập lòng bàn tay. Giống. TT. Một màn này vội vàng không kịp chuẩn bị, hai thú hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có sinh linh từ cái này mênh mông sương mù đại dương mênh mông bên trong bay ra, còn trực tiếp cướp đi chính mình bất và phát hiện linh vật. Hai thú gầm thét tê mình, mong muốn đuổi theo đoạt lại tuyết liên. Vâng. Có thể thiên khung bên trong đột nhiên vang lên kinh lôi thanh âm, kim sắc lôi đỉnh như mưa to đồng dạng rơi xuống, giữa thiên địa hóa thành một đạo lôi màn, khí tức kinh khủng trùng trùng điệp điệp, dọa đến hai thú phủ phục tại đất run lẩy bẩy, không dám đuổi bắt. Hồi lâu sau, kia vân kình không thấy bóng dáng về sau, hai thú mới tỉnh hồn lại. Có thể vách núi treo leo phía trên đã không có vật gì. Giống. T. Hai thú trong lòng phẫn nộ không cam lòng, thế nhưng đã mất đi tranh đấu lý do, lẫn nhau gầm thét một tiếng, chậm rãi lui vào riêng phần mình sơn lâm. Chỉ có điều trong núi rừng rất nhiều bình thường hung thú đều gặp vận rủi lớn, bị hai thú phẫn nộ nuốt vào trong bụng, trở thành chút giận đồ ăn. Sau lưng xảy ra sự tình, Cố Viễn đương nhiên sẽ không biết được, vân kình độn quang nhanh chóng, chỉ là trong nháy mắt, đã không biết ngao du nhiều ít khoảng cách. Băng Ngọc Tuyết Liên, đây là chiết xuất yêu lực, có thể tăng thêm hồn lực lục giai bảo liên, sư minh bên người yêu sủng lại có phúc. Linh Thu Thủy nhìn xem Cố Viễn lòng bàn tay thưởng thức có ánh tuyết liên, lập tức khẽ cười một tiếng. Ha ha ha, bất quá là thuận tay mà làm mà thôi. Cố Viễn nghe vậy, cũng là khẽ cười một tiếng, tiện tay bung lên, liền đem này sen cho vệ tâm trùng, không còn nhìn nhiều. Cướp đoạt bảo liên, bất quá là cái nhạc đệm. Mấy người vui sướng chính là rốt cục nhìn thấy lục địa, tiến vào Ly Nguyên Sơn mạch. Lại có một ngày công phu, nên liền có thể đến kia diễn đạo trì bảo phương vị. Cố Viễn nhìn xem dưới chân mênh mông cự phong cổ lâm, thanh âm cũng mang tới một tia cảm khái. Nếu là có thể được đến bảo vật này, thôi diễn tiên kinh, nhất định có thể tiến thêm một bước. Giống. Lệ. Mà Ly Nguyên Sơn mạch bên trong, linh khí như thủy triều, mãnh liệt bốn phía, không biết thai nghén nhiều ít hung thú, mấy người bay cao trên trời khung phía trên, vẫn như cũ có phi cầm hung thú thỉnh thoảng bay lên không đuổi theo, trong mắt mang theo sát khí lạnh như băng. Nhưng cũng may, Ly Nguyên Sơn mạch bên trong hung thú linh trí muốn thoáng cao hơn một đoạn, hiểu được xu lợi tránh hại, Cố Viễn mỗi lần phun trào thuần dương lôi đỉnh liền có thể đem rất nhiều hung cầm dọa đi. Bất quá cũng chỉ có một chút mắt không mở được vào, thậm chí còn có một cái lục giai hậu kỳ tử kim lôi điêu, ỷ vào trời sinh lôi pháp thần thông, ngang nhiên thẳng hướng ba người. Nhưng cuối cùng vẫn là bị Cố Viễn ra tay chém giết. Liên như vậy, lại phi hành hơn nửa ngày thời gian, một đường hướng bắc, vượt ngang gần trăm vạn dặm, khoảng cách chỗ kia phương vị càng ngày càng gần. Nhưng đột nhiên ở giữa, Cố Viễn lông mày đột nhiên nhăn lại, đi ra vân điện, đứng ở vân kình đứng đầu, nhìn về phương xa, trong ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Cố sư huynh, đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Cố Viễn như vậy bộ dáng như lâm đại địch, Tiêu Hàn Xuyên hai người cũng đội vàng đứng dậy, hoảng sợ ngây ngốc hỏi. Cái này mấy ngày làm bạn, Cố Viễn đã sớm thành hai người chủ tâm cốt, có cực kỳ đáng sợ sóng linh khí lưu lại. Cẩn thận một chút. Cố Viễn ánh mắt nghiêm trọng, trang nghiêm nói. Trong tầm mắt, dưới chân vẫn như cũ là mênh mông sơn lâm, không có chút nào dị dạng, nhưng tại hắn thần niệm cảm giác bên trong, một cỗ hạo đãng vô cùng, mang theo mạnh mẽ tốc sát chi khí sóng linh khí, khuấy động hư không, thật lâu không tiêu tan. Cố khí tức này, so với hắn cùng kia tử kim chân long đấu pháp thậm chí càng muốn mạnh hơn một kia. Lục giai đỉnh phong, vẫn là đại thừa chi cảnh. Cố Viễn không biết đáp án, có thể mới tiến vào Ly Nguyên Sơn mạch không hơn trăm vạn dặm, liền gặp phải như thế đấu pháp, có thể nào không cảnh giác. Bất quá cố ba động này sớm đã kết thúc, chỉ có yếu ớt lưu lại, vì vậy Cố Viễn cũng chưa từng lui lại, chỉ là dặn dò Vân Kình cẩn thận, thả chậm tốc độ, chậm rãi hướng phía trước tiến lên. Ước chừng hai vạn dặm về sau, một tòa đổ sụp linh phong xuất hiện ở ba tầm mắt của người bên trong. Cái này linh phong đổ sụp một nửa, còn có 2000 trượng cao, nếu là chưa từng đổ sụp, có thể nghĩ đến cỡ nào hùng vĩ. Mà lúc này, cái này linh phong dường như bị tồn tại gì đánh gãy, từ đó một phân thành hai, trên đó mơ hồ có thể thấy được một đạo đôi vấn. Vô số vết kiếm, tản mát ngàn dặm chi địa, chém vỡ vô số cổ một cự thạch, một mảnh hỗn độn. Nồng đậm mùi máu tươi, thật lâu không tiêu tan. Hiển nhiên trận đại chiến này đi qua thời gian còn không phải thật lâu. Máu người, Cố Viễn thôn phệ nhiều như vậy chân long, đối với long huyết cực kỳ mẫn cảm, liếc mắt liền có thể nhìn ra, bên trong chiến trường này, chỉ có máu người, cũng không có cái gì long tộc chi huyết khí vị. Nhưng cái này phá vỡ sơn đức gây vết tích, nhưng lại dường như long tộc gây nên. Có chân long ở chỗ này giết tu sĩ nhân tộc. Long tử long tôn. Chết là ai? Một màn này không chỉ có Cố Viễn thấy được, Tiêu Hàn Xuyên hai người cũng là trong lòng có suy đoán, lúc này trong lòng run lên. Nhìn kiếm quang này vết tích, chỉ sợ đã là cái thiên linh hậu kỳ kiếm tu, vậy mà lại chết ở đây. Ly Nguyên Sơn mạch vậy mà như vậy hung hiểm. Mấu chốt nhất là, nơi đây khoảng cách kia diễn đạo chi bảo đã không xa, sẽ hay không bị long tộc nhanh chân đến trước. Tiếp tục hướng phía trước. Cố Viễn hơi nheo mắt lại, lại không chút do dự, thôi động vân kình tiếp tục hướng phía trước. Tiến về Ly Nguyên Sơn mạch, không chỉ có là vì cướp đoạt cái này diễn đạo chi bảo, cũng là vì chém giết long tử long tôn, nếu là phía trước thật có chân long hậu duệ, chưa hẳn không thể một trận chiến. Mỗi một đầu long đối Cố Viễn tới nói, đều là tuyệt hảo cơ duyên. Nhưng lại tại Cố Viễn thôi động vân kình chuẩn bị tiếp tục hướng phía bắc giới mà đi thời điểm, tả hữu tứ phương, từ xa thiên khung bên ngoài, đột nhiên có bốn đạo đội quang chạy nhanh đến. Chương 597, Long tộc Chim Nưu, Tố Nguyên Bảo Quang Kính. Chương 597, Long tộc Chim Nưu, Tố Nguyên Bảo Quang Kính. Cái này bốn đạo đội quang, tốc độ cực nhanh, từ đông nam tây bắc bốn phương tám hướng chạy nhanh đến. Không chỉ có như thế, mỗi đạo đội quang phía trên đều có tuyệt cường sát ý hiện hiện, linh quang phát họa ở giữa, tựa như một đạo thu nạp thiên địa lưới lớn, chụp vào nơi đây chiến trường. Sát ý nghiêm nghị, chấn động vạn dặm. Cố Viễn biến sắc, trong mắt kim diễm lưu động, toàn thân pháp lực, khí huyết cùng nhau phun trào, chuẩn bị vận dụng thần thông, thôi động vân kình, rời đi nơi đây chiến trường, tạm thời tránh mũi nhọn. Có thể đột nhiên, hắn dường như nhìn thấy cái gì, dừng động tắt lại, đứng ở nguyên địa, lặng lặng chờ lên. Tiêu Hàn Xuyên hai người không rõ ràng cho lắm, có thể thấy được Cố Viễn không có động tác, lúc này cũng chỉ có thể lẫn nhau dựa sát vào nhau, cảnh giác nhìn xem bốn đạo đột quang. A, Cố sư đệ. Nhưng vào lúc này, phía tây một đạo đột quang bên trong đống nhiên truyền đến kinh ngạc thanh âm, mà về sau nói đột quang lập tức giảm tốc, sát phạt chi khí cũng tận số thu liễm. Cái này đông nam tây bắc bốn đạo độn quang vốn là một thể, giờ phút này tây vị độn quang ngừng lại, còn lại ba đạo độn quang cũng lập tức uy năng đại giảm, kia bao phủ thiên địa to lớn thu nạp cũng lặng yên tản ra, đã không còn chấn áp vạn giảm chi thế. Linh sư muội. Mà giờ khắc này, kia phía nam độn quang bên trong cũng có một đạo kinh ngạc thanh âm vang lên. Này âm vừa ra, bốn đạo độn quang rốt cuộc gắn bó không được, tới gần mấy người bên cạnh, lộ ra bốn đạo rõ ràng thân ảnh. Phía tây độn quang là một cái môi hồng răng trắng thiếu niên khuôn mặt tuổi trẻ có thể trong mắt kèm theo uy nghiêm, dưới chân càng là có ngũ hành chi quang ngưng tụ thành phi luân hình dạng, xoay tròn không ngớt. Chính là Lâm Xuyên Đạm Mạch, nói liên động thiên đương đại thân truyền đệ tử, Tiến Vô Tranh. Yến Sư Minh. Cố Viễn có chút không người, đánh một cái chắp tay. Hắn cũng không nghĩ đến, mới vừa tiến vào Ly Nguyên Sơn mạch, liền sẽ đụng phải nhà mình đạo mạch sư minh. Nhưng vô luận như thế nào, gặp phải người quen, chung quy là tốt. Mà kia phía nam độn quang tiêu tán, lộ ra một cái lòng dạ hơi mở, mặt chứa điển rộng mũi trắng hán. Đêm sư minh. Nhìn thấy phương này mặt rộng mũi trắng hán, Linh Thu Thủy lập tức trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Người trước mắt không phải người khác, chính là nhà mình thân sư minh, Bảy Lan Động Thiên đương thời thần truyền đệ tử, Dạ Cổ Phong. Phía đông độn quang tiêu tán, lộ ra một cái vóc người thẳng tắp, thân mặc trang phục màu đen thanh niên. Thanh niên lòng bàn tay có một đúc bằng đồng trận bàn lấp lóe linh quang, trên đó có bảy trôi tiểu kiếm, chiếu sáng rạng rỡ, sát phạt chi khí đập vào mặt. Không chỉ có như thế, bên hông hắn ngân liên còn xuyết lấy 12 cái đồng tiền len ken rung động, linh quang đại thịnh, xem xét liền không phải là phàm vật. Trong mắt càng là có sáng chói thần quang bắn ra, như là hai vòng màu xanh mặt trời, rơi vào Cố Viễn ba người trên thân, dường như tại phát giác ba người thân phận. Hóa ra là đạo mạch mấy vị sư đệ sư muội, suýt nữa hiểu lầm. Xác nhận không nghi ngờ gì về sau, hắn mới nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí không hiểu. Đến mức cánh bắc đột quang, thì là một cái sắc mặt thanh lãnh, vui buồn không lộ nữ tu, thậm chí liền tu vi đều chưa từng tiết lộ mảy may, chỉ có dưới chân một tòa chín cánh đài sen, làm người khác chú ý mấy người tất cả đều khí tức thâm hậu, có thể Cố Viễn nhục thân sớm đã đột phá lục giai hậu kỳ, phá vọng pháp mâu cũng theo đó tăng cường, ánh mắt quét qua, liền đem mấy người tu vi xem thấu. Tiến vô tranh so sánh nhập huyền phong giới trước, tu vi lại tăng rất nhiều, nhưng vẫn như cũng là thiên linh trung kỳ tu vi, chưa từng có biến. Linh Thu Thủy chỗ xương đêm sư mình cũng bèn bèn thiên linh trung kỳ tu vi mà thôi. Chỉ có kia vui buồn không lộ nữ tu cùng tay kia nắm màu đồng trận bản thanh niên, tu vi càng lớn một bậc, đã là thiên linh hậu kỳ. Thiên tuế trở xuống thiên linh hậu kỳ, đạo mạch bên trong vậy mà thật sự có nhân vật như vậy. Cố Viễn trong lòng lập tức cảm khái. Cố sư đệ, người tại sao tới đây? Tiến vô tranh nhìn về phía Cố Viễn, trầm giọng hỏi. Tốt để sư minh biết được, ta ba người chính là vượt ngang doanh hoàn hải, tiến vào cái này Ly Nguyên Sơn mạch, mới vừa vặn hơn nửa ngày thời gian, bởi vì phát giác nơi đây sóng linh khí khác thường, lúc này mới đến đây tìm tòi hư thực. Cố Viễn mở miệng, đem chính mình như thế nào đến đây nơi đây nguyên do nói, đồng thời ánh mắt quét qua, nhìn về phía dưới bừa bộn chiến trường, tò mò hỏi, xin hỏi sư minh, nơi đây là người phương nào đấu pháp? Ta xem nơi đây khí tức, dường như có ta đạo mạch tu sĩ vẫn lạc. Hắn sở dĩ có câu hỏi này, là bởi vì Yến Vô Tranh bốn người từ đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, cùng nhau đánh tới, thành hợp tung liên hoành chi thế. Như vậy cử động, tất có nguyên do. Mà hắn lời này vừa nói ra, Yến Vô Tranh lập tức không nói gì, một hồi lâu mới thâm thẳm thở dài nói, chúng ta cũng là phát giác khác thường, lúc này mới đến đây, có thể đã muộn một bước. Nơi đây vẫn lạc, chính là Ngọc đỉnh đạo mạch kiếm vừa lên tôn thân truyền đệ tử, La Hạc La sư minh. Đại thừa thượng tôn thân truyền đệ tử. Cố Viễn nghe vậy, lập tức trong lòng hơi rung. Có thể trở thành đại thừa thượng tôn thân truyền đệ tử, khẳng định tiên tư thông minh, thủ đoạn bất phàm, mấu chốt nhất là thân truyền đãi ngộ hoàn toàn khác biệt, tất nhiên sẽ có cực kỳ cường lực bảo mệnh át chủ bài, vẫn như cũ vẫn lạc, có thể nghĩ chém giết hắn địch nhân nên mạnh bao nhiêu. Không phải là Long tử Long tôn ra tay. Cố Viễn ngưng âm thanh hỏi, có phải là hay không Long tử Long tôn, chúng ta còn không thể biết, bởi vì cái này nhiều ngày đến nay chúng ta đều liền bị nắm mũi dẫn đi, chưa gặp qua chân diện mục. Thậm chí hôm nay đến nơi đây, so sư đệ ngươi còn chậm hơn một chút. Vốn cho rằng nơi đây còn có khí tức tồn lưu, có thể chặn giết ở hung thủ, nhưng không nghĩ tới sẽ là sư đệ các ngươi ba người, suýt nữa náo loạn một cái ô long. Tiến vô tranh khẽ cười khổ, ngữ khí mang tới một tia mỏi mệt. Ly Nguyên Sơn mạch bên trong, thiên linh trung kỳ tu vi cũng là không còn chút sức lực nào, xa không tại đạo mạch bên trong trí tuệ bước vàng, dễ như trở bàn tay. Tiến sư minh, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Mấy vị này sư minh sư tỷ là? Cố Viễn ánh mắt chớp lên, nhìn về phía thiên khung mấy người, hỏi lần nữa. Ly Nguyên Sơn mạch rộng lớn vô cùng, Yến Vô Tranh mấy người còn có thể gặp nhau, nơi đây còn có hư hư thực thực Long tử Long tôn xuất thủ dấu hiệu, các loại sự tình đều tác động Cố Viễn tâm thần, không thể không hỏi. Nếu là đạo mạch bên trong người, cái kia chính là người một nhà, không có cái gì không thể nói, huống hồ bây giờ tình thế nguy cấp, chính là cần ba vị sư đệ sư muội trợ lực thời điểm. Yến Vô Tranh chưa mở miệng, kia thanh niên trang phục màu xanh trước hết một bước nói rằng, đây là Hỗn Nguyên đạo mạch, Thiên Nguyên thượng tôn thân truyền đệ tử, Vân Vô Nhai, Vân Sư Minh. Vân sư huynh đã tu thành Thiên Linh hậu kỳ, lại vừa lúc cắm ở ngàn năm đại nạn bên trong, vì vậy có thể tiến vào giới này, cũng chính bởi vì Vân sư huynh thủ đoạn, chúng ta khả năng tụ tập cùng một chỗ, canh gác tương trợ, tùy thời giết long. Thanh niên mở miệng về sau, tiếng vô tranh thanh âm cũng kịp thời vang lên, là Cố Viễn mấy người giới thiệu một phen. Mấy vị sư đệ sư muội nên biết được, ta Hỗn Nguyên đạo mạch một bí pháp, tên là Động Huyền Biên Quang Bí Thuật, phương pháp này là thoát thai huyền quang thấm nhuần kính diệu pháp, có thể thấm nhuần trăm vạn giảm, tìm hơi thở kiếm người. Trước đây tại ta đạo mạch nghị sự thời điểm, chúng ta cũng đã có gặp mặt một lần, vì vậy có thể ta dựa vào phương pháp này, cảm giác được mơ hồ một tia khí tức, đại khái tìm được tản mát tại ta phụ cận thiên linh tu sĩ khí tức. Ta dùng phương pháp này tìm được mấy vị sư đệ, sư muội, vốn nghĩ cùng nhau hiệp lực, đi đầu chém giết long tộc, sau đó lại đoạt trảm long đài. Nhưng không nghĩ tới, cái này Ly Nguyên Sơn mạch quá mức rộng lớn, bên ngông không biết giới hạn, long tộc cẩn nấp trong đó, hoàn toàn không thể tìm ra, trảm long đài cũng không thấy tung tích. Mà giới này bên trong có nhiều chất bảo, vì vậy chúng ta liền lưu lại lệnh kiếm, ước định canh gác tương trợ, sau đó tự hành tầm bảo. Nhưng không nghĩ tới, hơn tháng trước đó, nửa giới đạo mạch tôn sư đệ đống nhiên gặp nạn, chúng ta lần theo lệnh kiếm vội vàng trợ giúp cũng đã không còn kịp rồi. Sau đó chúng ta càng phát ra cẩn thận, chưa từng tách rời, nhưng giới này bên trong chân bảo mê người, khó mà diễn tả bằng lời. La sư đệ một tháng không thấy tập kích, liền tự hành ra ngoài tầm bảo, chúng ta hẹn nhau mời trong vòng vạn dặm hỗ trợ, vốn cho rằng bực này khoảng cách đã đầy đủ chi viện, nhưng không nghĩ tới vẫn là để La sư đệ tao ngộ đại kiếp. Vân Vô Nhai không có giấu giếm chuyện đã xảy ra, giam ba câu ở giữa liền đem cái này hai tháng sự tình nói tinh tường. Cố Viễn mấy người lập tức giật mình. Việc này nhắc tới cũng đơn giản, không gì khác, tham niệm quấy phá. Vân Vô Nhai mặc dù tụ tập đám người, thế lực không tầm thường, có thể luôn có người tự kiểm chế thực lực, mong muốn một mình tầm bảo, sau đó liền bị Long tộc tiêu diệt từng bộ phận. Ta xem nơi đây kiếm khí tung hành, sắc bén không hiểu, hẳn là La sư huynh đã thiên linh hậu kỳ. Cố Viễn nhìn xung quanh trong núi rừng tản mát kiếm khí, nhíu mày hỏi: "Nếu như là thiên linh hậu kỳ đại kiếm tu bị chém giết, kia chỉ sợ thật là Long tử Long tôn gây nên. La sư đệ còn chỉ có thiên linh trung kỳ 19 tinh tu vi, nhưng là thủ đoạn không tầm thường, át chủ bài đông đảo, liền xem như ta, nhất thời nửa khắc ở giữa cũng khó có thể tùy tiện cầm xuống." Vân Vô Nhai khẽ lắc đầu, sắc mặt vẫn như cũ có chút nghiêm trọng. Thiên linh trung kỳ mặc dù nhìn như không mạnh, có thể La Hạc chính là thần truyền đệ tử, há có thể không có bảo mệnh át chủ bài. Chính là bởi vì tự kiềm chế át chủ bài, hắn mới có thể một thân một mình ra ngoài. Nhưng hôm nay xem ra, Long tộc thủ đoạn, sợ so nhóm người mình tưởng tượng càng mạnh. Mấy vị sư đệ sư muội, vượt biển nhập Ly Nguyên, cần làm chuyện gì? Vân Vô Nhai con ngươi bên trong thanh quang lấp lóe, đột nhiên đối với Cố Viễn mấy người hỏi. Tự nhiên là vì đạo mạch trợ lực, tranh đoạt Trảm Long Đài. Bất quá nếu là có thể đến một chút bảo vật, tự nhiên là tốt hơn. Cố Viễn mỉm cười, cũng không che giấu mục đích của mình. Không thể một mình hành động, tâm bảo sự tình tạm thời để lên vừa để xuống. Vốn là chúng ta đi săn Long tộc, nhưng hôm nay xem ra là Long tộc tại đi săn chúng ta. Long ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng, nhất định phải báo đoàn mà đi. Vân Vô Nhai trịnh trọng khuyên bảo. Đã chết hai vị thân truyền đệ tử, mặc dù chỉ là thiên linh trung kỳ, nhưng cũng có thể hiện lộ rõ ràng kia âm thầm Long tộc thực lực. Lúc này nếu là lại bỏ mặc Cố Viễn bọn người một mình hành động, chỉ sợ lại là một cọc thảm án. Linh sư muội, cùng chúng ta cùng một chỗ, không thể ngông cuồng hành động. Phương kia mặt rộng mũi trắng hắn cũng là trầm giọng đối với Linh Thu Thủy nói rằng, ngữ khí trang nghiêm, mang theo mệnh lệnh. Người bên ngoài không biết được, có thể hắn đối La Hạc sư minh thực lực là cực kỳ tinh tưởng, năm đó ba mạch đấu pháp, hắn chính là thua ở dưới tay người này. Bây giờ bất quá mấy hơi thời gian, người này liền thân tử đạo tiêu, cái này Ly Nguyên Sơn mạnh phong hiểm, không cần nhiều lời. Từ gia sư muội nếu là ngông cuồng hành động, sợ là trong khoảnh khắc liền phải thân tử đạo tiêu. Cố sư đệ, đồng hành a. Tiến Vô Tranh cũng là nửa khuyên nửa mệnh lệnh. Hắn mặc dù tự xưng thủ đoạn bất phàm, thiên tư vô song, nhưng tại Ly Nguyên Sơn mạch bên trong cũng không dám ngông cuồng hành động, chớ nói chi là Cố Viễn. Tự nhiên nghe theo sư huynh an bài. Cố Viễn biết nghe lời phải, không có cậy mạnh. Hắn mặc dù một lòng mong muốn đi săn Long tộc, cũng muốn lấy được kia diễn đạo chi bảo, có thể dưới chân cái này bừa bộn chiến trường, tàn mát vết máu, rõ ràng nói cho hắn biết, Long tử Long tôn không phải như vậy tốt đi săn. Vừa vặn Yến Vô Tranh bọn người tìm đi lên, bao đoàn sưởi ấm, trước gia nhập vào, thừa cơ hội này trước gặp biết một phen Long tử Long tôn thủ đoạn lại nói. Tự nhiên nghe theo mấy vị sư huynh an bài. Tiêu Hàn xuyên nay đã đối diễn đạo chi bảo không ôm cái gì hy vọng, đoạn đường này đi tới, đã toàn nghe Cố Viễn an bài, giờ phút này gặp hắn đồng ý, tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Linh Thu Thủy càng sẽ không phản bác. Thiện. Vân Vô Nhai bọn người thấy thế, lúc này gật đầu. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, làm sao có ngàn ngày phòng trộm. Đúng lúc ba vị sư đệ sư muội tới, đang lúc đuổi bắt Long tộc, là hai vị sư đệ báo thủ. Việc đã đến nước này, chư vị chẳng lẽ còn muốn giữ lại thủ đoạn? Trảm Long Đài sự tình, tạm thời để lên vừa để xuống, trước hết giết này Long. Đúng lúc này, kia vui được không giận bù sắc, khuôn mặt thanh lành nữ tu đột nhiên mở miệng, trong giọng nói mang theo lạnh lẽo sát ý: đây là Xích Hà đạo mạch Lạc Tên Ô, Lạc sư tỷ. Lạc sư tỷ tu hành 918 năm, đã thiên linh hậu kỳ, có 102 chư mạch, chính là tuyệt đỉnh thiên kiêu nhân vật, lại sát phạt quả đoán, chưa từng dây dưa dài dòng. Tiếng Vô Tranh thanh âm vừa lúc vang lên, là Cố Viễn mấy người giới thiệu một phen. Ba người lúc này hành lễ, đánh một cái chắp tay. Lạc Tê Ngô đơn giản nhìn ba người một cái, lại lần nữa đem ánh mắt rơi vào Vân Vô Nhai mấy người trên thân. Xích Hà một mạch, tính tình vô cùng nóng nảy, bây giờ cục diện như vậy, nàng đã không thể nhịn nữa. Bởi vì nàng biết được, giữa sân mấy người cũng còn có tuyệt đỉnh thủ đoạn chưa từng sử xuất, còn đang vì tư tâm lưu đồ kia sau cùng Trảm Long Đài. Dù sao, Trảm Long Đài quy về huyền môn, cùng quy về cái nào một mạch, thậm chí là cái nào một người, vẫn là có khác biệt rất lớn. Theo sư muội góc nhìn, nên làm thế nào cho phải? Vân Vô Nhai có chút trầm âm, quay đầu hỏi: "Ta có một bảo, tên là Tố Nguyên Bảo Quang Kính, này kính có thể hồi tưởng thời không, soi sáng ra nơi đây quá khứ sự tình, cũng có thể truy tìm đi tu, tìm kiếm hung thủ. Nhưng là này kính thôi động gian nan, lại nơi đây chiến sự đi qua đã có chút lâu, cần có được đại thừa chi lực mới có thể quay lại quá khứ." Lạc Tê Ngô ngưng giọng nói, nhưng ánh mắt lại lặng yên nhìn về phía Yến Vô Tranh cùng Dạ Quân Phong. "Tố Nguyên Bảo Quang Kính, này kính uy danh ta cũng có chỗ nghe nói, chỉ là này kính hạn chế cũng lớn, nếu như này lòng có che trời tránh bởi đó pháp, này kính chưa hẳn có thể có hiệu quả." Vân Vô Nhai có chút trầm ngâm. Chuyện thế gian, tóm lại muốn nếm thử khả năng biết được. Này Long chém giết La sư đệ, tất nhiên cũng hao phí không ít thủ đoạn, chính là đuổi bắt thời cơ tốt. Lại này Long âm thầm ẩn nút, ai ngờ sẽ hay không có âm như gì. La sư đệ cùng Tôn sư đệ thi thể đều là không thấy tung tích. Lạc Tê Ngô ngữ khí lạnh lẽo, hiển nhiên là không muốn đang chờ. Đang chờ sau đó đi, chỉ có thể trong lòng càng bất an. Sư muội nói có lý. Việc này xác thực không thể lại kéo, miễn ngồi chờ chết. Hai vị sư đệ đều là thượng tôn thân truyền, tất nhiên có không tầm thường thủ đoạn, không biết nhưng có người bằng lòng nắm bảo vật này kính, quay lại thời gian. Thứ không dám dâu dếm, ta cùng Lạc sư muội đều có thủ đoạn như thế, chỉ là kia Long tộc thực lực bất phàm, sợ có đại chiến, ta hai người vẫn cần áp trận. Vân Vô Nhai trầm ngâm về sau, cũng hạ quyết tâm, sau đó dương mắt lên nhìn về phía Yến Vô Tranh cùng Dạ Cuồng Phong hai người. Thiên cung phía trên, trầm mặc một hơi. Sau đó Dạ Cuồng Phong thở dài, tay ta đoạn còn không bằng La Sư Minh, bây giờ La Sư Minh đều đã bỏ mình, ta thủ đoạn này cất giấu cũng là vô dụng, lại trợ sư tỷ một chút sức lực. Ta đến nắm kính ngược dòng thời gian, trợ sư Minh sư tỷ chạm long. Chương 598, truy long trăm vạn dặm, cuối cùng thấy Long Tử Long Tôn, 1, chương 598, truy long trăm vạn dặm, cuối cùng thấy Long Tử Long Tôn, 1, thiện. Dạ Cuồng Phong lời này vừa nói ra, Lạc Tê Ngô trên mặt lập tức liền lộ ra ý mừng. Vân Vô Nhai cũng là gật đầu không ngừng, khen, có sư đệ tương trợ, lần này nhất định có thể là hai vị sư đệ báo thủ. Nhờ sư đệ thi triển thủ đoạn, Lạc Tê Ngô bàn tay như ngọc trắng bung lên, một cái màu vàng xanh nhạt bảo kính liền đột nhiên bay lên, rơi vào Dạ Cuồng Phong trước người. Này kính tạo hình kỳ lạ, không kính là chín đầu bản ly cuốn dao mà thành thanh đồng luân bản, mặt kính cũng không phải là bình thường thủy ngân tính chất, mà là một tầng phụ động màu trắng sương khói, bên trong còn có từng sợi kim sắc sợi tơ vần quanh, tựa như gông xiềng, khóa lại cái này thanh đồng bảo kính. Đây là thời gian tơ vàng, chỉ có đại thừa chi lực mới có thể cắt kim loại. Phương pháp này pháp quyết ta hiện tại liền cáo chi Vu sư đệ, chỉ cần cắt kim loại tơ vàng, liền có thể thôi động bảo kính. Lạc Tê Ngô bàn tay như ngọc trắng nhẹ chỉ, vô số kim sắc chứa triện liền lưu chuyển mà ra, rơi vào Dạ Cuồng Phong mi tâm. Dạ Cuồng Phong nhắm mắt hai hơi, liền đem tất cả pháp quyết toàn bộ ghi tạc trong lòng. Sau đó hắn cũng không chần chờ nữa, vẻ mặt trang nghiêm, từ trong tay áo lấy ra một cái kim sắc ánh đèn. Hô, Dạ Cuồng Phong nhẹ nhàng bật hơi, kim sắc ánh đèn lập tức sáng lên kim sắc hỏa diễm. Vâng. Hỏa diễm chớp mắt nhóm lửa, trong một chớp mắt liền đem toàn bộ ánh đèn đốt hết, trong hư không chỉ còn lại có một đoàn kim sắc đen xám. Hưu. Sau đó Dạ Cuồng Phong há miệng một nuốt, trực tiếp đem cái này đoàn đến cho bụi số nuốt vào trong bụng. Vâng. Thiên địa chấn động, vô số linh khí khuấy động, chỉ là trong một chớp mắt, Dạ Cuồng Phong khí tức liền đột nhiên tăng lên, một đường lên như diều gặp gió. Quanh người hắn pháp lực lắc lư, khí tức phù phiếm đến cực điểm, dường như lúc nào cũng có thể tan đi, nhưng chung quy là phá vỡ thiên linh giới hạn, được đến trong một chớp mắt đại thừa chi lực. Cố Viễn thấy thế, trong lòng lập tức cảm khái. Đại thừa thân truyền, quả nhiên không tầm thường, đều có riêng phần mình át chủ bài, cho dù là thiên linh trung kỳ cũng không thể khinh thường. Bất quá này kim đến chỉ là so như quán thể tại ngắn hơi thở bên trong cho hắn nhất định đại thừa chi lực, cũng không phải là chân chính đại thừa tu sĩ. Ban về huyền diệu, cùng huyền dương yêu biến ấn còn kém rất nhiều. Mở cho ta. Dạ Cuồng Phong không biết trong lòng mọi người suy nghĩ, cố lực lượng này kiếm không dễ, hắn không dám trì hoãn, một bả nhấc lên thanh đồng bảo kính, tức giận mà uống, lòng bàn tay có sáng chói pháp lực màu vàng hóa thành diễm hỏa bị bỏng. Keng. Này kính mặc dù thôi động gian nan, nhưng ở đại thừa chi hỏa dung luyện phía dưới, kia khóa lại mặt kính thời gian tơ vàng, chỉ một thoáng hòa tan, sương khói tản ra, bảo kính tỏa ra ánh sáng chói lọi, một đạo sáng chói thần quang, tự trong kính chiếu xạ, trực tiếp đem trọn ngọn núi rừng bao trùm. Mặt kính như nước, tạo nên gợn sóng, sau đó một hình ảnh lặng yên hiện hiện. Chanh. Vô số kiếm khí phun trào, một cái tóc đen tung bay tuấn lãng nam tử, cầm trong tay một thanh kim sắc trường kiếm, vung ra vô số kiếm khí, kiệt lực giết địch. Có thể tất cả kiếm khí đều rơi vào không trung. Kia là một cái toàn thân trên dưới bóng ánh sáng long lanh, dường như giống như mộng ảo chân long. Xương rồng cũng không phải là cốt chất, mà là hai bó ngưng kết nguyệt hoa, mặt ngoài che kín băng vết dạn lưu ly tính chất, bên trong dường như chạy xuôi ngân hà mảnh vụn. Mỹ, đẹp đến cực hạn. Chỉ một cái liếc mắt, liền để người khó mà dịch chuyển khỏi tâm thần. Vâng. Mà lúc này, cái này chân long há mồm phun một cái, vô số nguyệt hoa chi quang ngưng tụ, long tức những nơi đi qua, tất cả kiếm khí đều lặng yên trong bụi, dường như chưa hề xuất hiện qua. Chạm. Thanh niên tóc đen kia tức giận mà giống, trong đan điền có cực điểm sáng chói kim quang phun trào, ra chỉ tại trong tay linh kiếm bên trong. Một kiếm này đã vượt ra thiên linh giới hạn, sát phạt chi khí cơ hồ muốn thấu kính mà ra. Hưu. Có thể kia chân long đỉnh đầu, hai cái dường như nguyệt hoa ngưng tụ sừng rồng lặng yên chốc ra, xét qua hư không, du động huyền diệu quy tích, dường như đang vẽ tranh. Sau đó một đạo kỳ dị nguyệt hoa cánh cửa liền đột nhiên hiện hiện. Cái này siêu việt thiên linh cảnh giới kiếm quang rơi vào cánh cửa bên trong, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, liền một tia gợn sóng đều chưa từng nổi lên. Ngang. Sau đó tiếng long ngâm vang, kia đẹp như giống như mộng ảo chân long lướt thân thể, chỉ là nhẹ nhàng khẽ cắn, liền đem thanh niên tóc đen thân thể cắn thành hai nửa, sau đó nuốt vào trong bụng. 3. Mộng ảo thân rồng lần nữa du động, hư không liền nổi lên gợn sóng, sau đó kia chân long liền biến mất không thấy gì nữa. Hưu. 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 Thiên cung phía trên, thanh đồng bảo kính không ngừng rung động, từng đạo màu xanh thần quang rơi xuống, mà phía sau núi rừng trong hư không, một đạo hư ảo, tựa như lúc nào cũng khả năng tiêu tán đường hành lang lặng yên xuất hiện. Đường hành lang một đường bắc thượng, đi hướng không biết tên khu vực. Không chỉ có như thế, mơ hồ tin tức phản chiếu tại Dạ Cuồng Phong trong tim. Đạo này tin tức hoàn toàn rút khô pháp lực của hắn, hắn vội vàng bước xuống bảo kính, sắc mặt trắng bệch, có thể trong mắt lại có tinh quang hiện hiện, phun ra một câu, bắc giới 110 vạn giảm. Lạc Tê Ngô liền đang chờ lấy câu này, chính là này long. Long tung đã hiện, đúng lúc nơi đây có 7 vị thiên linh tu sĩ, Vân Sư Minh không thể đợi thêm nữa. Lạc Tê Ngô trong mắt ánh sáng lạnh hiện hiện, lập tức quay đầu nhìn về phía Vân Vô Nhai. Việc đã đến nước này, giết. Vân Vô Nhai không chút do dự, hướng thẳng đến lòng bàn tay đúc bằng đồng trận bàn bố tới. Hiu, hiu, hiu. Trận bàn này phía trên có 7 trôi tiểu kiếm, chiếu sáng rạng rỡ, sát phạt chi khí đập vào mặt, trực tiếp treo tại Cố Viễn 7 người trước người. Nắm chặt kiếm này, kích phát pháp lực, ta lấy phá thiên kiếm trận lĩnh chư vị sư đệ sư muội cùng nhau truy địch. Vân Vô Nhai ánh mắt quét qua, trực tiếp đối với 6 người nói rằng: "Toàn nghe sư minh an bài." Làm cho Dạ Cuồng Phong vận dụng át chủ bài, việc này tự nhiên không thể bỏ dở nửa chừng, đám người cùng kêu lên hẳn là. Dù là Cố Viễn mặc dù cảm thấy việc này tới quá nhanh mau lẹ, vừa mới còn nói muốn hành sự cẩn thận, bây giờ liền phải tiến đến giết long, trước sau tương phản to lớn, nhưng tên đã trên dây, đã không phát không được. "Oanh!" Hắn một thanh nắm chặt trước người ngân quang tiểu kiếm, hướng phía trên đó phun trào pháp lực. "Hưu!" Chỉ một thoáng, 7 người trước người đều có một đạo trong suốt kiếm ảnh hiện, thất kiếm hợp nhất, cộng đồng hội tụ thành một thanh cực lớn tự kiếm hư ảnh, chờ ở 7 người. Mà tại Cố Viễn cầm kiếm trước đó, cũng đã đem Vân Kình thu nhập trong tay áo, chỉ còn lẻ loi một mình. "Đi, giết long." Vân Vô Nhai khẽ quát một tiếng, trôi này gánh chịu lấy 7 vị thiên linh tu sĩ cự kiếm, trong một chớp mắt liền trực tiếp đâm xuyên hư không, theo kia đường hành lang quy tích, một đường bắc thượng, cực tốc đuổi theo. Kiếm độn bản chính là thiên hạ cực tốc, bây giờ hội tụ 7 vị thiên linh tu sĩ lực lượng, càng là vô cùng kinh khủng. Cố Viễn cảm giác kiếm này căn bản cũng không phải là tại thiên khung bên trong phi hành, mà là tại hư không sâu xa bên trong mà động, mỗi một cái mắt đều là mấy vạn dặm sơn hà, nhanh đến khó có thể tưởng tượng. Trong lòng của hắn cũng là lớn chịu rung động. Đạo mạch bên trong, quả thật diệu pháp vô số, thiên điều vô tận. Lại còn có như thế cực tốc độn quang chi pháp, còn có kia tố nguyên bảo quang kính cũng là bà bối, vậy mà có thể hồi tưởng thời gian, tìm tung tích địch, coi là thật là diệu. Cũng may hắn có tạp nhật ấn, không phải chịu bực này tối tâm chi lực truy tìm, cho dù có người đối với hắn vận dụng này kính, cũng chỉ có thể chiếu xạ ra hắn giết long chi cảnh, lại là chiếu không ra bản thân hắn bộ dáng. Che trời tránh bởi đó pháp, nói chính là tạp nhật ấn bực này vô thượng bị ấn. Bá. Ngay tại Cố Viễn tâm thần suy tư ở giữa, cự kiếm vượt ngang hư không, đã đi về phía trước không biết nhiều ít mà giảm. 110 vạn dặm, bình thường đột quang, tối thiểu nhất cũng cần nửa ngày thời gian, nhưng tại Vân Vô Nhai phá thiên kiếm dưới bản, bất quá 10 hơi liền đã tìm đến. Cự kiếm đình chỉ, đám người lộ ra thân hình. Chỉ có điều, sơn lâm mênh mông, đám người dưới chân chỉ có mênh mông dãy núi, sông lớn linh xuyên, cũng không thấy cái gì chân long tung tích. Thậm chí liền hung thú đều chưa từng thấy tới mấy cái. Vân Sư Minh, Dạ Cuồng Phong sắc mặt trắng nhợt, nhìn không được ngẩng đầu nhìn về phía Vân Vô Nhai. Hắn bỏ ra lớn như vậy một cái giá lớn, nếu là không thể chạm lòng, vậy thì quá thua lỗ. Tố Nguyên Bảo quang kính sẽ không ra sai lầm, nhất định là tại phương này khu vực. Nơi đây nếu là hung thú xoay quanh, ta còn sẽ không hoài nghi, thế nhưng là bây giờ sơn lâm yên tĩnh, liền thú giống thanh âm đều không, vừa bạn không bình thường. Vân Vô Nhai chưa mở miệng, Lạc Tê Ngô liền đã lạnh giọng nói rằng: "Chương 598, truy long trăm vạn dặm, cuối cùng thấy long tử long tôn, 2, chương 598, truy long trăm vạn dặm, cuối cùng thấy long tử long tôn, 2, không chỉ có như thế, nàng thanh lãnh con ngươi bên trong có kim sắc thần quang lấp lóe, nhìn về phía thiên địa tứ cực, bên ngông sơn lâm, dường như mong muốn tìm được này long tung tích." Anh. Vân Vô Nhai không có trả lời, chỉ là trong mắt hiện hiện màu xanh trùng đồng, cũng nhìn về phía thiên địa này tứ phương. Trong lúc nhất thời, thiên khung phía trên, vô số ánh mắt như là mặt trời, chiếu xạ tứ cực, càn quét mênh mông sơn lâm, mong muốn tìm được này long tung tích. Cố Viễn cũng là trong mắt chạy xuôi kim diễm, hướng phía dưới mênh mông linh phong cổ lâm nhìn lại. Mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra, phá vỡ hắn kế hoạch lúc đầu, nhưng nếu là thật có thể chém giết long tử long tôn, hắn cũng sẽ không bỏ lỡ. Ừm. Vân Vô Nhai cuối cùng thị lực, còn không có tìm được chân long tung tích, có thể ngoái nhìn ở giữa. Đột nhiên thấy được Cố Viễn trong mắt kỳ quang, trong lòng lập tức run lên. Tại cảm giác của hắn bên trong, Cố Viễn chỉ là một cái mới vào thiên linh trung kỳ không lâu hậu bối, có thể cái này trong mắt kim diễm, thần thông nổi bật, dường như liền hắn đều có thể nhìn thấu, nhường hắn không thể không ghé mắt. Nhưng lúc này không phải truy cứu Cố Viễn tu vi thời điểm. Giới này bên trong, thêm một người tộc giúp đỡ tóm lại là tốt. Việc cấp bách, vẫn là phải tìm được long tộc tung tích. Nhưng vô luận hắn như thế nào thôi động thị lực, cái này linh phong cổ mục bên trong đều không có chút nào dị dạng, đừng nói chân long tung tích, chính là liền một đầu hoang dại giao long đều không. Không thích hợp. Cố Viễn kiệt lực thôi động phá vọng pháp mâu, do xét tứ cực, cũng không có thấy bất cứ gì thường nào. Có thể chẳng biết tại sao, một cỗ cổ quái cảm giác, một mực quanh quẩn trong tim, luẩn quẩn không đi. Nơi đây sơn lâm chân thực vô vọng, nhưng lại luôn có một chút cổ quái cảm giác. Cẩn thận chút. Lạc Tê Ngô cũng là trầm giọng mở miệng. Nàng cũng chưa từng phát hiện dị dạng, có thể này phương khu vực, nàng cũng có loại nói không rõ, không nói rõ cảm giác. Một chỗ ở lâu, sợ bị tính toán, không bằng trước tạm thời rời đi mà dặm. Tiến Vô Tranh trong mắt có ngũ sắc chi quang lưu động, cũng phát hiện không thích hợp. Trung thổ bên trong, diệu pháp vô số, nếu là tại một chỗ ở lâu, coi như chưa từng đấu pháp, cũng có thể cực lớn khả năng bị tinh kế, vì vậy hắn lập tức đề nghị: "Đi, trước rút lui vào dặm." Vân Vô Nhai ánh mắt lấp lóe, cũng đồng ý thuyết pháp này. Lạc Tê Ngô mặc dù một lòng mong muốn chẳng lòng, lấy giải quyết dứt khoát, nhưng hôm nay tình thế không rõ, nàng cũng sẽ không tùy ý lô mãng, theo đám người cùng một chỗ, chuẩn bị rời đi trước nơi đây. Ngang. Nhưng mọi người ở đây chuẩn bị rời đi thời điểm, xa xa một tòa trong núi rừng, đột nhiên truyền đến một đạo rất nhỏ tiếng long âm. Mọi người sắc mặt biến đổi, cùng nhau hướng phía long âm nhìn lại. Chỉ thấy một đám mây ai lưu động, cổ một mọc thành bụi, có sông lớn khuấy động mà chạy trong núi rừng, một cái sừng rồng như nguyệt hoa ngưng tụ, toàn thân trên dưới bóng ánh sáng long lanh, tựa như từ bên trong giấc mộng đi ra chân long, lặng yên ngưng tụ thân hình, xuất hiện ở trên đại hạ. Nó giãn ra thân rồng, ngửa mặt lên trời trường âm, dường như cực kỳ thư sướng. Chính là mấy người tại bảo kính bên trong nhìn thấy, nuốt chửng La Hạc mộng ảo chi long. Này long quả thật như bảo kính quay lại thấy, dấu ở cái này trong núi rừng. Chỉ có điều mọi người ở đây đã chuẩn bị rời đi thời điểm, này long đột nhiên hiện thân, ý muốn như thế nào? Vân Vô Nhai lông mày lập tức nhăn lại, Lạc Tê Ngô trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Lạc Tê Ngô mặc dù mong muốn chạm lòng, nhưng bất quá là vì báo thủ, lại muốn sớm đi kết thúc giới bên trong tranh đấu mà thôi. Cũng không đại biểu nàng là cái vô trí hạng người. Bây giờ cục diện như vậy, thấy thế nào quỷ dị. Bảy vị thiên linh tu sĩ, nhân tộc quả thật như trong biển con tôm, tầng tầng lớp lớp, bất luận chém giết nhiều ít, đều giết không hết, ngược lại càng ngày càng nhiều. Bất quá cái này can đảm, lại được yếu không chịu nổi. Thấy mọi người dừng bước không tiến, cái kia mộng huyễn chi sắc chân long lướt thân thể, thủy tinh sắc mắt rồng nhìn về phía đám người, phát ra chấn động thiên địa nghĩa mai thanh âm. Vân Vô Nhai lập tức nhíu mày, nhưng lại trầm mặc không nói, chỉ là trong mắt thanh quang lưu động, kết lực nhìn về phía tứ phương, cũng muốn xem xuyên này lòng thực lực. Hắn không phải Long Tử Long Tôn. Cố Biên thì là ngưng âm thanh mở miệng, ngữ khí mang theo cảnh giác. Hắn tự nhập huyền phong giới đến nay, ăn nhiều nhất chính là thịt rồng, đối long tộc thân thể mẫn cảm nhất. Trước mắt cái này long, mặc dù có mộng ảo thân thể, có thể từ đầu đến cuối không có nhường hắn cảm nhận được mãnh liệt khát vọng. Này long tuy mạnh, nhưng tuyệt không phải Long Tử Long Tôn. Nhưng nếu không phải Long Tử Long Tôn, như thế nào tùy tiện chém giết La Hạ sư mình? Bảy vị thiên linh tu sĩ đến, còn dám rêu giao hiện thân, há có thể không làm cho người cảnh giác? Ha ha ha, Long Tử Long Tôn, đây chính là thuần chính chân long hậu duệ, thế gian chân chính tuyệt đỉnh sinh linh, không có cái thứ hai. Như thế tồn tại, ta há có thể xứng được với? Nghe nói Cố Viễn lời ấy, cái kia mộng huyễn sắc chân long thì là ngửa mặt lên trời cười to, nhưng đột nhiên ở giữa, trong mắt lại hiện lên lạnh lẽo sát ý, nhưng giết các ngươi cũng đầy đủ. Ngang. Nói xong, nó thân rồng du động, vậy mà lấy lực lượng của một con rồng, trực tiếp thẳng hướng Cố Viễn bảy người. Vân Sư Minh. Thấy thế, Dạ Cuồng Phong sắc mặt biến hóa, nhịn không được đối với Vân Vô Nhai hỏi. Này long như thế dũng mãnh, ngược lại làm cho người bất an. Hắn át chủ bài đã mất, bây giờ chính là suy yếu thời điểm. Là chiến là tránh, nên làm thế nào cho phải? Chớ hoảng sợ. Huyền Phong giới bên trong không có thất giai chân long, nó lực lượng của một con rồng, há có thể địch nổi chúng ta bảy người. Trảm Long giết địch, là hai vị sư đệ báo thủ. Lạc Tê Ngô mặc dù cũng cảm giác chuyện có chút kỳ quặc, nhưng chuyện thế gian, nhu tính chỉ là hạ đẳng nhất. Người tu hành, mọi loại vĩ lực gia tăng vào một thân. Nàng chính là thiên linh hậu kỳ, trung thổ tuyệt đỉnh thiên tiêu, át chủ bài vô số, sau lưng còn có 6 vị đồng đạo, sao lại e ngại một cái lục giai hậu kỳ chân long? Cái gì nhu tính cũng đánh không lại sát phạt chi lực. Ngàn năm khổ tu, coi như dùng tại lúc này. Oen. Nàng thân hình hóa thành một đoàn đại nhật chân hỏa, ngưng tụ thành ngàn trượng hỏa phượng hình dạng, trực tiếp xuất thủ trước, hướng phía cái kia mộng huyễn chi long đánh tới. Lệ, hỏa phượng bay lượn, minh thanh chấn động tương cung, đáng sợ nhiệt độ cao đốt núi nấu biển, kinh khủng đến cực điểm. Lạc Tê Ngô đã không có huyết nhục chi khu, hoàn toàn hóa thân hỏa phượng. Giết. Vân Vô Nhai thấy thế, cũng là không do dự nữa, bên hông ngân liên suýt lấy 12 cái đồng tiền lèn ken rung động, lượn vòng mà lên. Mỗi một cái đồng tiền đều có lục giai đỉnh tiêm huyền khí chi lực, nặng như ngũ nhạc tự sơn, 12 mai cùng bay, tựa như thế gian dãy núi toàn bộ hội tụ ở không, trấn áp hướng về phía cái kia mộng huyễn chi long. Vân Vô Nhai cùng Lạc Tê Ngô đều là đạo mạch bên trong nhân vật đứng đầu, tu vi chi sâu, vô cùng kinh khủng, lần này không giữ lại chút nào ra tay, dung chuyển thiên cung, kinh khủng ngông ngẩn, so thiên linh trùng kỳ cường hãn không biết nhiều ít. Không hổ là đạo mạch tuyệt đỉnh người, không hưởng phí bản thái tử dốc lòng ẩn nút, nghỉ ngơi chữa vết thương hoàn tất. Tu vi như vậy, xác thực còn có thể. Nhưng vào lúc này, phía dưới kia xương khói lưu động trong núi rừng, đột nhiên vang lên một đạo âm thanh trong trẻo. Sau đó xương khói tụ lại, sông lớn phi thăng, cổ mục tăng dã, đá núi chấn động. Mây, thủy, mục, sơn, thạch trong núi rừng tất cả tồn tại tản hết ra, hóa thành bản chất nhất linh khí, sau đó lại tụ lại mà lên. Bên ngông linh khí bên trong, một đầu thon dài mộng ảo hình rồng sinh linh lặng yên xuất hiện. Long Tử Long Tôn, chân long hậu duệ, thiên hạ mạnh nhất sinh linh. Bực này sinh linh đã nhưng tại hư thực ở giữa tùy tiện biến hóa thân thể, sơn lâm là long, xương khói là long, cổ mục là long, sông lớn là long. Nó chiếm cứ một chỗ, tự thành một giới, biến thành vật vật. Vì vậy, không người nào có thể phát giác. Chương 599, thế gian sinh linh mạnh mẽ nhất, long. Chương 599, thế gian sinh linh mạnh mẽ nhất, long. Ngang. Tiếng long ngâm vang vọng đất trời, số trong vòng vạn dặm, toàn bộ sinh linh tất cả đều phủ phục tại đất, run lẩy bẩy. Bên ngông linh khí bên trong, một tôn đầu đuôi liên miên trăm trượng chân long, ngưng tụ mà ra, hiện giữa thiên địa. Nó thân thể không tính thật dài, nhưng thon dài ưu mỹ, thân rồng du động ở giữa, mây sắc lân giáp phía trên có ngũ thải chi quang lưu động, phản phất giống như dáng mây khoác bầy thân. Mắt rồng bên trong hình như có nhật nguyệt lơ lửng, bất kỳ tới đối mặt người đều tâm thần rung động, hồn phách bất ổn. Mỗi một phiến lân giáp phía trên đều có nồng đậm đạo vận lưu động. Đây là giữa thiên địa hoàn mỹ nhất kỳ tác, phản phất giống như đại đạo mà sinh, lực cùng mỹ kết hợp, Long Tử Long Tôn. Một màn này, không chỉ có là Vân Vô Nhai cùng Lạc Tê Ngô tâm thần đại chấn, Cố Viễn cũng là tâm thần rung động. Ly Nguyên Sơn mạch bên trong, quả thật có chân long hậu duệ, Long Tử Long Tôn tồn tại. Tứ Hải chi chủ hậu duệ, danh xưng thiên hạ mạnh nhất sinh linh. Chắc không được cái kia mộng viễn chi long một long liền dám phục kích bảy vị thiên linh tu sĩ, hóa ra là có phấn khích như vậy. Chân long hậu duệ lại như thế nào, giết chính là Long Tử Long Tôn. Lạc Tê Ngô tâm thần chấn động, cảm thấy chuyện khó giải quyết, nhưng trong lòng cuồng ngạo cùng tự tin cũng bị kích phát. Phượng gáy với thiên, khuấy động và dặm. Long tộc là thiên hạ đỉnh tiêm chủng tộc, chẳng lẽ nàng không phải tuyệt đỉnh xuất thân đi? Giết. Việc đã đến nước này, Vân Vô Nhai cũng không cần phải nhiều lời nữa, hai con ngươi bên trong tinh quang bốn phía, mang theo 12 cái đồng tiền huyền khí, cùng Lạc Tê Ngô cùng một chỗ, ngang nhiên thẳng hướng kia Long Tử Long Tôn. Ngang. Đến mức cái kia mộng viễn chi long cũng chưa từng ngăn cản, mà là bỏ lỡ thân vị, trực tiếp thẳng hướng Cố Viễn bốn người. Là vua tiên phong. Vân Vô Nhai cùng Lạc Tê Ngô chính là thiên linh hậu kỳ tồn tại, còn có tư cách cùng nhà mình Long Tôn giao thủ, đến mức Cố Viện bốn người bực này A Miêu A Cẩu, tự nhiên do hắn cái này Long đỉnh đỉnh vệ tới đối phó. Vân Vô Nhai hai người cũng hiểu biết Ngọc Ngạo Chi Long thẳng hướng Cố Viện bốn người, có thể chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn cũng chỉ có thể đi đầu chém giết Long Tôn. Kết kiếm trận, chống đỡ một lát. Tiến Vô Tranh thấy thế, thì là lập tức thôi động trong tay tiểu kiếm, kích phát kiếm ảnh, cũng đối Cố Viện bọn người gấp giọng hô. Vân Vô Nhai tiến đến chém giết chân Long hậu duệ, nhưng là kiếm trận này cũng không cùng nhau mang đi, giờ phút này bốn người bọn họ cầm kiếm, có thể kết xuống tứ tượng kiếm trận, pháp lực tổng hợp, ngăn cản trước đây đột kích giết Ngọc Ngạo Chi Long. Này Long mặc dù không phải Long tử Long Tôn, nhưng cũng là lục giai hậu kỳ tu vi, lại có thể giết chết La Hạc sư huynh, thực lực có thể nghĩ. Dạ Côn Phong, Tiêu Hàn Xuyên, Linh Thu Thủy ba người nghe vậy lập tức giơ lên kiếm nhỏ màu bạc, chuẩn bị nên địch. Nhưng Cố Viễn lại tay áo vung lên, không chỉ có không có giơ lên kiếm nhỏ màu bạc, ngược lại đem kiếm này giao cho Yến Vô Tranh. Yến sư huynh là cao quý thượng tôn thân truyền, chính là ta Lâm Xuyên đạo mạch khiêng đỉnh giống như nhân vật, này Long mặc dù thực lực bất phàm, nhưng nghĩ đến sư huynh có thể ứng đối. Cố Viễn khẽ cười một tiếng, bước chân đạp mạnh, rời đi ba người bên thân. Cố sư đệ, trận chiến này nguy cấp, ngươi mới thiên linh trung kỳ, ngươi muốn làm gì? Yến Vô Tranh thấy thế, sắc mặt đột biến, gấp giọng hô. Hắn hoàn toàn không rõ Cố Viễn muốn làm cái gì. Có thể Cố Viễn cũng không trả lời, chỉ là ánh mắt sáng rực nhìn về phía xa như vậy chỗ người mặc giáng mây, phảng phất giống như thần vật chân long, trong mắt đều là tinh quang. Chân Long hậu duệ, Long tử Long tôn, đây mới là hắn lớn nhất cơ duyên. Và anh, hắn bước ra một bước, thân hình bỗng nhiên tăng gọn, chỉ là trong một chớp mắt, liền hóa thân thành trăm trượng cự nhân, cơ bắp bí lên, sợi tóc lưu động lôi quang, kinh khủng khí huyết chi lực trực trùng bất tiêu, đánh nát vô số mây trôi. Pháp thiên tượng địa, lục giai hậu kỳ. Cái gì? Một màn này bỗng nhiên xảy ra, chỉ ở trong nháy mắt. Tiến Vô Tranh trong cổ họng vô số mong muốn khuyên nhủ lời nói, một nháy mắt đều ép trở về cổ họng. Cố Viễn tiên tiên chi thể căn cốt, hắn là có chỗ nghe thấy. Thọ nguyên kéo dài, pháp thiên tượng địa, các loại thủ đoạn, trong lòng của hắn đều có chỗ dự liệu. Có thể cái này tràn đầy mà lên khí huyết, kinh khủng vô song tinh khí, vẫn là làm hắn trong lòng đại chấn. Lục giai hậu kỳ, thậm chí đã mơ hồ chạm đến lục giai đỉnh phong đáng sợ nhục thân. Cái này sao có thể? Cố Viễn tuổi tác hắn quá là rõ ràng, hơn 300 tuổi thọ nguyên, vậy mà đều đã tu thành lục giai hậu kỳ kinh khủng nhục thân. Đây chính là bằng được tiên linh hậu kỳ thực lực kinh khủng, thậm chí lục giai hậu kỳ lực đạo tu vi còn mạnh hơn qua pháp đạo tu sĩ một kia. Thực lực như vậy đã hoàn toàn siêu việt chính mình. Hoàng hốt ở giữa, năm đó Cố Viễn nhập mạch thời điểm cảnh tượng nổi lên trong lòng. Lúc đó bất quá là cái đạo thai tu sĩ, chính mình một cái tay liền có thể nghiền chết nhân vật, bây giờ vậy mà đã có thần thông như vậy. Pháp thiên tượng địa, mà cái kia Mộng Viễn Chi Long nhìn thấy Cố Viễn như vậy hình thái, cũng là trong lòng hơi rung, tiếng long ngâm lên, phần đuôi mang theo vô tận bí lực, đột nhiên đánh út về phía Cố Viễn, mong muốn cản trở với hắn. Cút đi. Cố Viễn thấy thế, tiếng như lôi đỉnh, đột nhiên hướng phía thiên khung vung ra một quyền. Oanh! Kinh khủng khí lực, nhường thiên địa biến sắc, kia mang theo vô tận vĩ lực đôi rồng chịu này một quyền, lập tức lân giáp nổ tung, phần đuôi máu tươi chảy ngang, khổng lồ thân rồng lảo đảo tại thiên khung phía trên, suýt nữa rơi xuống tại đất. Bắt Long chi lực, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới lục giai đỉnh phong kinh khủng nhục thân, cộng thêm nhất thiện chu yêu thuần dương lôi đỉnh, dù là cái này Mộng Ảo Chi Long là Long đỉnh thứ nhất đỉnh vệ cũng khó có thể chịu đựng, trong nháy mắt liền đuôi rồng bị thương. Bá! Mà Cố Viễn cũng không cùng này Long dây dưa, hắn bước ra một bước, chỉ xích thiên ngai, trực tiếp vượt ngang hư không, chạy tới càng phía trước chiến trường. Nuốt Long tử Long tôn, mạnh hơn tất cả Long trúc. Mà cái kia Mộng Viễn Chi Long tâm thần đại chấn, mong muốn lại lần nữa ngăn cản, có thể Yến Vô Tranh đã đè xuống chấn kinh chi tỉnh, giắt tay Dạ Cuồng Phong ba người, cấp tốc đánh tới. Không chỉ có như thế, Mộng Ảo Chi Long trong lòng hiện lên âm thanh trong trẻo, sau đó nó không còn kiên trì, chỉ là nhe răng cười một tiếng, du động thân rồng, thẳng hướng Yến Vô Tranh ba người. Oanh! Kinh khủng linh khí, nhiệt độ cao, quét sạch vạn dặm sơn hà, thiên khung chấn động, linh phong gào thét. Đây là càng thêm đáng sợ chiến trường. Ngàn trượng hỏa phượng tắm rửa đại nhật chân hỏa, thôi động vạn viêm thần thông, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng thần phục tại hỏa diễm quyền uy phía dưới. 12 mai ngân sắc đồng tiền, nặng như cự nhạc, lớn như cối xay, cùng nhau rơi xuống, chấn áp vạn dặm sơn hà. Có thể kia người mặc dáng mây chân long, chỉ là ngao du thiên cùng, thoải mái tiêu sái, cũng không bất kỳ khó chịu nào. Có thể đốt núi nấu biển đại nhật chân hỏa, rơi vào này long lân giáp phía trên, liền một đạo vệt lửa đều chưa từng bị bỏng mà ra. Thậm chí này vảy rồng giáp theo cái này đại nhật chân hỏa bị bỏng, dần dần biến thành màu đỏ, nồng đậm ly hỏa chi khí, đập vào mặt. Hoàng hốt ở giữa, nó dường như biến thành một đầu xích hỏa chi long. Thời gian càng lâu, đại nhật chân hỏa đối thương tổn của nó càng thấp. Này long vậy mà có thể theo ngoại giới thuật pháp cùng hoàn cảnh biến ảo, tự hành biến ảo thuộc tính. Quả thực không thể tưởng tượng. 12 mai trọng nhạc nguyên khí, nhìn như không sai, cũng đừng nói 12 mai sơn nhạc, liền xem như gánh vác 12 mai sao trời, bản thái tử như cũng có thể ngao du thương khung tứ hải, vô cầu vô thúc. Không chỉ có như thế, cái này tự xưng thái tử chân long, ngao du thiên cung, vậy mà chủ động đón nhận 12 cái đồng tiền, tùy ý 12 cái đồng tiền đặt ở chính mình long tích phía trên. Cái này 12 cái đồng tiền đều là lục giai đỉnh tiêm huyền khí, là Vân Vô Nhai át chủ bài một trong, mỗi một mai đều dùng cự phong núi lớn tế luyện mà thành, một cái trọng lượng đâu chỉ ước vạn bạc cân. Nhưng hôm nay cái này thái tử chân long gánh vác 12 cái đồng tiền, vẫn như cũ có thể tùy ý ngao du, nhục thân mạnh, có thể nghĩ, giang giác. Thậm chí nó thân rồng du động, kia đồng tiền huyền khí liền rơi vào nó miệng rồng bên trong, bị nó nhẹ nhàng nhai liền trực tiếp nước bắt ra, bị nuốt vào trong bụng. Vâng, sau đó nó há mồm phun một cái, vô số sơn nhạc tinh khí liền hóa thành hình rồng, mang theo dữ tợn chi khí, đột nhiên đánh út về phía Vân Vô Nhai. Vân Vô Nhai lòng bàn tay, sơn nhạc hư ảnh hiện hiện, kết lực ngăn cản, có thể cỗ này tinh khí hạo đãng vô ngần, bên trong ẩn chứa yêu lực thắng hắn mấy lần, chỉ là trong một chớp mắt liền đánh xuyên sơn nhạc hư ảnh, đem hắn đánh bay ngàn trượng. Phanh! Không chỉ có như thế, nó đuôi rồng du động, đột nhiên co lại, trực tiếp vạch phá thiên cung, tựa như thần linh chi tiên, lấy không thể ngăn cản chi thế, trực tiếp rút chúng Lạc Tê Ngô Hỏa Phượng thân thể. Lệ! Lạc Tê Ngô đã hóa thân Hỏa Phượng, không có huyết nhục chi khu, có thể cái này một đuôi lại tựa hồ như cũng rút chúng cổ sống của nàng. Hỏa Phượng gào thét, Lạc Tê Ngô vậy mà trực tiếp bị từ Hỏa Phượng thái độ đánh ra đi ra, khôi phục thân người. Đây hết thảy, nói đến chậm, nhưng lại phát sinh ở trong chớp mắt. Ngắn ngủi thời khắc, Vân Vô Nhai cùng Lạc Tê Ngô hai vị thiên linh hậu kỳ thiên chi tiêu tử, vậy mà đã có lạc bại chống đỡ hết nổi dấu hiệu. Chính là bởi vì thấy cảnh này, Cố Viễn mới có thể buông tha cái kia mộng nguyên chi long, cực tốc chạy đến trợ giúp. Vâng, Cố Viễn bước ra một bước, chỉ xích thiên ai, chớp mắt đi vào này lòng thân bên cạnh. Không chỉ có như thế, trong đan điền tiên quyền ấn tỏa ra ánh sáng chói lọi, trong mạch máu lôi tương dâng trào, quyền diện phía trên thuần dương lôi đỉnh không ngừng kích động, cơ hồ ngưng tụ thành thực thể, hắn dốc hết toàn lực, đột nhiên vung quyền, đánh về phía này long đầu rồng. Bắt long chi lực, thuần dương lôi đỉnh, đây đã là thiên hạ tuyệt đỉnh lực lượng. Keng, có thể trong hư không, chỉ có một đạo chấn động thiên địa kim thiết giao mình thanh âm vang lên. Tựa như chặt đứt thiên địa cự kiếm, bổ chúng tinh thiết đúc thành đại sơn. Kinh khủng khí lực chấn động, quét sạch tứ phương, đem trong vòng vạn dặm tất cả mây bay, cổ mục toàn bộ chấn là bờ biển. Cố Viễn nắm đấm run lên, thuần dương lôi đỉnh tiêu tán không còn, bị lực phản chấn mạnh mẽ chấn lui ba bước. Trái lại vậy quá tử chân long, chỉ là đầu rồng lắc lư, có chút lui hơn một trượng. Cố Viễn một quyền này, bắt long chi lực, mang theo thuần dương lôi đỉnh, sao mà đáng sợ, cũng đừng nói phá vỡ này lòng phòng ngự, thậm chí ngay cả đấu sức đều thất bại. Này long chi nhục thân chi lực, so bắt long càng lớn. Thậm chí lân giáp, vạn pháp bất xâm, thuần dương lôi đỉnh vậy mà mảy may vô dụng. Tiên tiên chi thể, thuần dương lôi đỉnh, nhất thiện chu yêu, nhưng là, ngươi hẳn là coi là ta là yêu. Vậy quá tử chân long có chút du động thân rồng, trong mắt nhật nguyệt song luân hiện hiện, thiên địa dáng mây đi theo, phảng phất giống như thần linh, nhìn xem Cố Viễn, trong giọng nói mang theo trào phúng. Cố Viễn thấy thế, lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Vốn cho rằng bắt long chi lực, lục giai hậu kỳ nhục thân đã có thể hoành hành huyền phong giới, thật không nghĩ đến, long tử long tôn, vậy mà cường hãn như thế, liền thuần dương lôi đỉnh đều mất hiệu lực. Các ngươi tại trong nhân tộc đã coi như là thiên tiêu, chỉ là ta long tộc quá lâu chưa từng lên mở, các ngươi có lẽ đã quên, cái gì mới là giữa thiên địa chí cường sinh linh. Các ngươi giết chết những cái kia long trúc, bất quá đều là kẻ như run rế, ở trước mặt ta đều là nô bộc. Ta là trời sinh thần linh, vạn linh trưởng, trong nhân tộc tất cả thiên tài thấy ta đều cần cúi đầu. Các ngươi cũng không ngoại lệ. Chân long trường âm chấn động thiên cung, khó nói lên lời chấn nhiếp chi lực giống như là thủy triều phô thiên cái địa đánh tới. Chân long hậu duệ kinh khủng uy áp hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Không chỉ có như thế, cái này long âm thiên cung liền bực ngoại sao trời tựa hồ cũng bị muốn bị vừa quát chấn hạ. Âm đạo thần thông, Cố Viễn đời này gặp phải mạnh nhất âm đạo thần thông. Cái này chân long không chỉ có cường hành tới khó có thể tưởng tượng kinh khủng nhục thân, còn có siêu việt thiên linh hậu kỳ gấp bội cường hành pháp lực. Thế gian hoàn mỹ sinh linh không phải chỉ là nói xuông, nhục thân, yêu lực đều đã là hoàn mỹ đỉnh phong, hai người hoàn toàn nghiền ép phổ thông tu sĩ. Cố Viễn không nhận long âm chấn nhiếp, có thể âm đạo chấn động thiên cung, lấy nhục thể của hắn đều cảm giác thân thể run lên, rung động không thôi, toàn thân xương cốt dường như đều đang run rẩy. Vân Vô Nhai cùng Lạc Tê Ngô càng là toàn thân rung mạnh, dù là có hùng hậu pháp lực làm bình chướng, cũng ngũ tạng kịch liệt đau nhức, khóe miệng chảy ra máu tươi. Lạc Tê Ngô trong mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, long tử long tôn vậy mà có thể là sợ tới tình trạng như thế. Hai tôn thiên linh hậu kỳ pháp tu, một vị lục giai hậu kỳ lực đạo tu sĩ, ba người liên thủ, vậy mà bắt không được này long, thậm chí còn có tan tác xu thế. Hai vị không thể lưu thủ. Nhưng việc đã đến nước này, đã không cần nhiều lời, nàng trong mắt có màu đỏ ánh lửa phun trào, khí tức cả người bắt đầu lại lần nữa kéo lên. Như thế long tộc chỉ có vận dụng át chủ bài. Vân Vô Nhai cũng là không do dự, trong lòng bàn tay có màu bạc phù triện hiện hiện. Quả nhiên, nhân tộc yếu đuối, yêu nhất mượn nhờ ngoại lực. Các ngươi tiến vào giới này, mong muốn tranh đoạt Trảm Long Đài, bằng vào chính là cái này các loại ngoại lực, có thể vượt qua cảnh giới. Nếu là không có ngoại lực, các ngươi phải chăng cũng sẽ không đấu pháp. Vậy quá tử chân long thấy thế, trong ánh mắt cũng không bất kỳ gợn sóng nào, chỉ là nhàn nhạt lên tiếng. Sau đó nó trong mi tâm, một cái lân giáp đột nhiên phát ra kim quang, tựa như một cái kim sắc dựng thẳng đồng đột nhiên mở ra. Oeng! Kim sắc dựng thẳng đồng mở ra, một đạo khó nói lên lời vô ngần kim quang, quét ngang ngàn dặm chi địa, đem Cố Viễn bọn người toàn bộ bao phủ trong đó. Cố Viễn sắc mặt lập tức biến đổi. Ở trong đan điền của hắn, một mực tản ra huyền diệu quang trạch huyền dương yêu biến ấn phía trên, đột nhiên xuất hiện một mảnh vảy rồng. Cái này vảy rồng không biết như thế nào xuất hiện, nhưng ở Cố Viễn cảm giác bên trong, hắn tạm thời đã mất đi dẫn ra huyền dương yêu biến ấn năng lực. Chuẩn xác mà nói, là đã mất đi biến hóa đại thừa năng lực. Không chỉ có như thế, liền tam yêu luyện thần phiên bên trong thất giai tinh phách, tựa hồ cũng đã mất đi cấu kết khả năng. Nơi đây, không cho phép sẽ vượt qua tự thân cảnh giới bên ngoài lực. Chân Long du động thiên cung, ở trên cao nhìn xuống, trong mắt hiện hiện nhật nguyện song luân, thanh âm như là tiền hiến, sắc lệnh tiên địa. Vân Vô Nhai cùng Lạc Tê Ngô cùng nhau biến sắc, lá bài tẩy của bọn hắn biến hóa chi pháp cũng mất hiệu lực. Nhân tộc mong muốn tại ta Chân Long tranh đoạt trung thổ, vậy thì xuất ra bản lãnh của các ngươi. Trong vòng nửa canh giờ, không chỉ có là các ngươi, ta cũng không cách nào biến hóa thất giai. Nếu là có thủ đoạn, liền đến chạm ta đoạt đài. Chân Long Phù ở thiên cung, vô số vân khí lưu động, tụ lại tại nó dưới thân, nó thân hình nửa ẩn nửa hiện, giấu tại mênh mông trong mây mù, phát ra như lôi đỉnh thanh âm. Nó nhập giới này tranh đoạt Trảm Long Đài, tự nhiên cũng có át chủ bài. Cấm chế ngoại lực quán thể, chính là lá bài tẩy của nó một trong. Vẹn vẹn một chiêu này liền đã đủ. Bởi vì cùng giai vô địch, thế gian không người nào có thể thắng qua Chân Long hậu duệ. Nó là thế gian sinh linh mạnh mẽ nhất. Chương 600, sát chiêu là bại, đào vong cấm khu. Chương 600, sát chiêu là bại, đào vong cấm khu Trảm ta đoạt đài. Mênh mông vân khí bên trong, tự xưng thái tử Chân Long như ẩn như hiện, chỉ có như lôi đỉnh thanh âm vang vọng hư không. Kinh khủng uy áp, giống như là thủy triều mãnh liệt mà đến. Cố Viễn ba người đứng ở mênh mông vân khí phía dưới, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, tâm thần chấn động. Chân Long cuồng ngạo, khí phách, phát tiết không nghi ngờ gì, thật sự rõ ràng nói cho bọn hắn, cái gì là thế gian sinh linh mạnh mẽ nhất. Vâng. Nương theo lấy Chân Long chi ngôn, thiên khung phía trên, đột nhiên có vô cùng lôi quang rơi xuống, mỗi một tia chớp đều mang kiếp lôi giống như khí tức, gầm thét xông về Cố Viễn ba người. Phanh, phanh. Cố Viễn không sợ lôi kiếp, nhục thân mạnh kháng, lông tóc không thường, có thể vân vô nhai cùng Lạc Tê Ngô, nhưng lại không thể không sử xuất các loại pháp ấn, hội tụ thành vô tận phòng ngự chi quang, kiệt lực ngăn cản. Chân Long giận dữ, thiên địa biến sắc. Hô. Trừ bỏ lôi đình bên ngoài, thiên cung phía trên bỗng nhiên có cuồng phong gào thét, cái này gió trùng trùng điệp điệp, thẳng vào thức hải, mang theo khó nói lên lời gọi hồn chi lực. Cố Viễn đỉnh đầu xanh ngọc vương miện hiện hiện, lục hồn giả đại ấn kiệt lực vận chuyển, vừa mới có thể chống cự. Vân Vô Nhai cùng Lạc Tê Ngô đỉnh đầu đều có nhan sắc khác nhau pháp ấn hiện hiện, đem hết toàn lực chống cự. Soạn. Nhưng cái này vẫn chưa xong, đột nhiên ở giữa, mưa to mưa lớn. Mỗi một giọt nước mưa đều ẩn chứa khó có thể tưởng tượng làm hao mòn chi lực, dù là Cố Viễn như thế hùng hậu khí huyết đều khó mà ngăn cản, nước mưa xâm nhập đan điền, hắn treo cao với thiên pháp lực đại tinh lập tức cảm đạm không thôi. Tựa như ngọn đuốc bị nước mưa ướt nhẹp. Cái này thái tử Chân Long chưa sử xuất cái gì khác thần thông, có thể cái này mênh mông thiên địa đã hoàn toàn theo hắn tâm ý, trở thành lĩnh vực của nó. Ngang. Mà tại mưa lớn mưa to, mênh mông trong mây mù, Chân Long du động, thon dài hữu lực đôi rồng lặng yên không tiếng động rơi xuống. Phanh. Tựa như toàn bộ thiên địa là úp, lực lượng kinh khủng đột nhiên rơi xuống Cố Viễn đầu lâu, Cố Viễn đưa tay chống cự, chỉ cảm thấy hai tay run lên, xương cốt chấn động, một thân khí huyết chi lực tựa hồ cũng bị rút tàn mấy thành. Cố Viễn lục giai hậu kỳ nhục thân, bắt long chi lực còn có thể kháng trụ cái này thái tử Chân Long kinh khủng đuôi rồng tập kích, có thể Vân Vô Nhai cùng Lạc Tê Ngô cũng có chút không chịu nổi. Hai người quanh thân vô số huyền khí quấn quẩn, trên dưới đắp lên, hóa thành một tòa pháp bảo chi tượng, kết lực ngăn cản, cái này một đuôi rơi xuống, các loại pháp bảo vỡ vụn, thậm chí trực tiếp rút tàn hai người trước người hộ thân pháp lực, đem nó đánh bay ngàn trượng, miệng phun máu tươi. Không thể lưu thủ. Lạc Tê Ngô ở không trung quát nhẹ, nghiến chặt hàm răng, biết được tới nhất thời điểm nguy cấp. Nàng trong mắt hiện hiện kim diễm, trong lòng bàn tay có một cái hỏa liên hư ảnh hiện hiện. Ly hỏa độ liên. Nàng nghiến chặt hàm răng, thất khiếu bên trong có kim sắc đại nhật chân hỏa hiện hiện, chân hỏa phun trào, đụng vào kia hỏa liên phía trên, hai người đột nhiên phát ra nổ thật to âm thanh. Ly hỏa chi tinh thêm đại nhật chân hỏa, mang theo lấy bí pháp, hội tụ hỏa pháp sát chiêu. Đây là lục giai đỉnh phong kinh khủng chi lực. Vâng. Một đạo khó nói lên lời đáng sợ ánh lửa, đột nhiên trên bầu trời nổ tung. Hư không chôn bụi, vô số thủy quang, mây mù, chớp mắt trực tiếp tiêu tán không còn, lộ ra sáng sủa thiên cung, cũng sẽ kia giấu kín tại trong mây mù thái tử Chân Long bước đi ra. Chạm. Nhân cơ hội này, Vân Vô Nhai cũng là phát ra hét lớn một tiếng, một đạo sáng chói kim sắc lưu quang từ hắn xương sống phía trên du động mà lên, hóa thành một đạo kim sắc tiểu kiếm, đột nhiên chém về phía vậy quá tử Chân Long. Trảm đạo kiếm. Đây là Vân Vô Nhai thủ đoạn cuối cùng, kiếm này thai nghén tại hắn xương sống bên trong, mỗi ngày phun ra nuốt vào vô số sơn nhạc chi khí, nặng nề vô ngần, một kiếm tế ra, tựa như mạnh hóa hình giết địch, nắm giữ vô ngần chi lực. Là lấy địa đạo Trảm Thiên nói bí pháp. Một kiếm này tế ra, trực tiếp rút khô Vân Vô Nhai pháp lực cùng tinh khí, hắn khí tất cả người chỉ một thoáng hề bại xuống tới, sắc mặt trắng bệnh. Cũng là có mấy phần thủ đoạn. Có thể vậy quá tử Chân Long trường âm, du động thân rồng, lại là trực tiếp tiến lên đón. Không chỉ có như thế, nó sừng rồng nổi lên linh huy, trên không trung sẽ qua, dường như đang vẽ tranh. Hư không tạo nên gợn sóng, một đạo trong suốt cánh cửa hiện hiện, nên hướng Vân Vô Nhai chạm đạo long kiếm. Một màn này, giống như đã từng quen biết, chính là Tố Nguyên Bảo quang kính bên trong cái kia ngộng huyền chân long chém giết La Hạ thủ đoạn thần thông. Không chỉ có như thế, này cánh cửa linh quang chi thịnh, viễn siêu ngày đó. Nắc. Cố Viễn thấy thế, không có chút nào do dự, cực tốc đưa tay, dẫn động lôi quang. Vâng. Một đạo thanh sắc lôi quang đột nhiên lóe lên, lấy so ý niệm sinh diệt còn tốc độ nhanh, bổ về phía môn này phi. Tiên Tiên Thái Ất Thần Lôi. Đây là đại thành chi lực Thái Ất Lôi pháp, một lôi rơi xuống, phá pháp nát bảo, vô cùng kinh khủng. Lục giai bên trong, bất luận là bực nào pháp ấn, pháp bảo, thần thông, chỉ cần bị này xét đánh trúng, trong khoảnh khắc liền hôi phiên diệt, hóa thành bột mịn, cũng không còn cách nào ngưng tụ, cho dù là kim ấn, cũng phải tại chỗ nát bấy. Thần thông cũng phải hoàn toàn trừ khử. Đây mới thực là lực lượng hủy diệt, không lưu tình chút nào. Phanh. Mênh mông lôi pháp, kinh khủng bông ngẩn. Kia trong suốt cánh cửa lập tức nổ tung, hóa thành lưu quang tiêu tán, tựa như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Không chỉ có như thế, thái tử Chân Long thể nội khí tức đột nhiên suy sụp một đoạn nhỏ. Bụt. Nhân cơ hội này, Vân Vô Nhai kiệt lực điều khiển Trảm Đạo kiếm, chém về phía thái tử Chân Long. Keng. Trong hư không phát ra kim sứ vỡ vụn thanh âm. Thái tử Chân Long đầu rồng phía trên, một cái dáng mây sắc vảy rồng, đột nhiên nổ tung, như mây trôi vỡ vụn. Trảm Đạo kiếm, nhân cơ hội này, đột nhiên tiến lên, mong muốn nhất cổ tác khí, lâm xuyên đầu rồng. Phanh, có thể trong hư không vô tận long lực khuấy động, kia là so thiên linh hậu kỳ còn muốn đáng sợ pháp lực. Giữa thiên địa đột nhiên biến thành đại dương mênh mông, dường như có vô cùng nước biển hiện hiện, kia nguyên bản tấn mãnh không thể nói chạm đạo kiếm, lập tức bị vô số dòng nước bao lấy, tựa như lâm vào tại trong vũng bùn, không nhúc nhích được. Phanh, sau đó long chảo khẽ bóp, trực tiếp đem kiếm này bóp nát. Long đạo bí thuật, quy khư pháp. Phương pháp này có thể hóa thiên địa là quy khư, đem tất cả đột kích chi thuật bảo toàn bộ đặt vào quy khư bên trong, không nhúc nhích được. Phương pháp này thất giai mới có thể tiểu thành, nó bây giờ mặc dù mới vừa mới lục giai, nhưng phương pháp này đã có một chút bất phàm, chảm đạo kiếm chớp mắt bị phá. Đi. Nhìn thấy một màn này, Vân Vô Nhai sắc mặt đột biến, biết được chuyện không thể làm. Sát chiêu đã dùng, lại bèn bèn chém vỡ này lòng một cái lân tiến. Đại thừa át chủ bài lại khó mà sử dụng, như thế nào còn có thể địch nổi này long? Lại mang xuống, tất cả mọi người phải chết. Đi. Đi hướng nào đâu? Có thể vậy quá tử chân long trường ngâm một tiếng, thư không với hắn mà nói, đã mất đi ý nghĩa, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Vân Vô Nhai đỉnh đầu. Long chảo nhẹ bắt, mang theo bóp nát thiên khung lực lượng, đánh út về phía Vân Vô Nhai đầu lâu. Vân Vô Nhai sắc mặt biến đổi lớn, có lòng muốn né tránh, có thể trong hư không, vô số dòng nước phun trào, dường như thượng cổ quy khư chi địa hiện hiện, vô tận huyền minh trọng thủy trói buộc thiên địa, hắn muốn né tránh cũng làm không được. Bóng ma tử vong đống nhiên hiện hiện trong lòng, hắn lập tức tuyệt vọng. Lạc Tê Ngô lòng bàn tay hiện hiện vô số đại nhật chân hỏa, ngưng tụ thành tiễn, bắn về phía thái tử chân long, mong muốn cứu viện Vân Vô Nhai. Có thể chân long trong mắt chỉ có lạnh lùng, chỉ là đại nhật chân hỏa, liền nó lân giáp đều bị bỏng không ra. Có thể có làm được cái gì? Nhưng vào lúc này, nó dường như cảm nhận được cái gì, mắt rồng bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, thân rồng du động, dường như mong muốn tránh né, nhưng đã không còn kịp rồi. Phanh! Vô số vân khí nổ tung, một đạo kinh khủng vô ngần mở mịt đại thủ, đột nhiên tự thiên khung phía trên hiện hiện, nắm chỉ thành quyền, lấy không thể ngăn cản chi thế, đánh phía vậy quá tử chân long. Quyền đạt ngàn trượng, vắt ngang thiên địa, che khuất bầu trời, năm ngón tay thon dài, bên trong không chỉ có vô tận pháp lực, càng có kinh khủng đến cực điểm khí huyết chi lực. Cố Viễn đứng ở quyền ấn phía dưới, trong mắt hàn ý u tùm. Lực đạo sát chiêu, tiên quyền nhất khí ấn. Ngang. Quyền này phía dưới, hư không giam cầm, khó mà động đậy, vậy quá tử chân long cũng là bất lực tránh né, bị quyền này trực tiếp đánh trúng đầu rồng. Phanh. Cái này một ấn, đem Cố Viễn một thân pháp lực và khí huyết chi lực toàn bộ dung nhập. Một quyền phía dưới, sơn hà vỡ vụn, thiên địa biến sắc. Là chân chính một quyền phá và pháp, cũng là không lưu đường lui một chiêu. Quyền này vung ra, không chỉ có pháp lực tiêu hao sạch sẽ, một thân tinh khí cũng là hao tổn hầu như không còn, không cách nào duy trì lục giai hậu kỳ nhục thân sát phạt chi lực, pháp thiên tượng địa biến hóa cũng phải tạm thời mất đi. Đi. Cái này đấm ra một quyền, Cố Viễn lại không có lộ ra ý mừng, ngược lại vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm, hóa thành hào quang, bao lấy Vân Vô Nhai, đối với Lạc Tê Ngô gấp giọng hô. Một quyền này, đã là hắn giết chiêu cực hạn. Nhưng tại cảm giác của hắn bên trong, vậy quá tử chân long mặc dù lân giáp vỡ vụn, đầu rồng rớm máu, nhưng lại cũng không trọng thương. Hắn còn có Bích Lạc Long Kim cung át chủ bài, có thể Cố Viễn trong lòng minh bạch, tiễn này đã bất lực chém giết cái này thái tử chân long. Này long chi cường hãn, đã hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Hắn ý niệm chìm xuống, rơi vào đan điền, hướng phía rất nhiều mệnh hạch nhìn lại. Cái thứ nhất nhìn chính là phùng hung hóa cắt ấn thế, nhưng là ấn này vẫn như cũ lênh khốc, chưa từng có mảy may biến hóa. Phanh, phanh, không lo được suy nghĩ nhiều, trời phạt cướp tàn tâm một kiếm mệnh hạch cùng nhau tại thể nội nổ tung, hóa thành tối tâm chi lực lưu động toàn thân. Trời phạt cướp chi lực không nói đến, tàn tâm một kiếm lập tức có hiệu quả, Cố Viễn chỉ cảm thấy thể nội có một cỗ tuyệt cường lực lượng đang lắc lư, dương cung mà không phát, nhưng chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, liền có thể bắn ra siêu tuyệt chi lực. Thế nhưng là Cố Viễn minh bạch, này lực tất nhiên siêu tuyệt, nhưng mong muốn chẳng lòng, còn không đủ. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có trước thoát đi nơi đây, lại tìm nó pháp, không còn kịp rồi. Chân Long chi tử đột quang, khó có thể tưởng tượng, như không người bảo hộ, chúng ta đều đem hẳn phải chết. Việc này là ta lỗ mãng, mang theo hồn phách của ta cùng đại thừa chi biến đi trước, ta đến bảo hộ. Hưu. Lạc Tê Ngô đứng ở thiên cung, vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm, đồng thời trên mặt cũng là mang theo quyết tuyệt. Nàng trong mi tâm, một sợi hồn quang cùng túi càn khôn đột nhiên bay ra, rơi vào Cố Viễn lòng bàn tay, sau đó cả người nàng lần nữa hóa thành hỏa phượng, hướng thẳng đến vậy quá tử chân long đánh tới. Ngang. Cố Viễn một quyền kia, uy năng siêu phàm. Thái tử chân long lân giáp vỡ vụn, đầu rồng bên trong có kim sắc long huyết hóa thành mây mù đồng dạng chảy ra. Nhưng nó cũng không trọng thương, mắt rồng bên trong sát ý nghiêm nghị, đột nhiên nhìn về phía Cố Viễn. Lệ, có thể Lạc Tê Ngô hóa thân hỏa phượng, đã cực tốc giết tới. Hỏa phượng này là nàng một thân pháp lực, huyết nhục ngưng kết, so với trước đây càng cường hãn hơn, đầy trời hỏa vũ như mưa rơi xuống, lượn vòng hư không, trực tiếp hóa thành một trường vô ngần hỏa vũ thu nạp, đem cái này thái tử chân long bao ở trong đó, ngăn cản đuổi bắt chi thế. Cút đi. Chân long gầm thét, vô tận thủy quang phun trào, quét sạch thiên địa, dập tắt cái này vô tận hỏa vũ. Có thể lửa này vũ trung binh là đại nhật chân hỏa biến thành, trong nháy mắt thái tử chân long cũng không thể toàn bộ dập tắt, bị ngăn cản một hai hơi thở thời gian. Bá, nhân cơ hội này Cố Viễn đã thân hóa hào quang, nháy mắt vạn dặm cấp tốc mà đi, mong muốn thoát đi. Chạy đi đâu? Thấy thế cái kia mộng viễn chân long dương nhanh muốn bước, sừng rồng huy động cánh cửa quy tích, vậy mà bỏ yến vô tranh bọn người, mong muốn ngăn cản Cố Viễn. Cố Viễn thấy thế không có chút nào do dự, lập tức thôi động tản tâm một kiếm. Chanh, chỉ một thoáng hắn bởi vì kích phát lực đạo sát chiêu mà mất đi và khí huyết cùng pháp lực cùng nhau trở về trong đan điền, huyền thiên kiếm hoàn dùng cái này sinh khó có thể tưởng tượng tốc độ đột nhiên xẹt qua chân trời. Phanh, càng là suy nhược, càng là tuyệt cảnh, tản tâm một kiếm uy năng liền càng mạnh. Giờ phút này, Lục Giai nhục thân không còn, pháp lực mất hết, đối Cố Viễn tới nói đã là tuyệt cảnh chi địa, kiếm này chớp mắt uy năng, tự nhiên khó có thể tưởng tượng. Cái này mộng ảo chân long tuy mạnh, nhưng còn không phải bắt long chi lực đối thủ, bây giờ lại há có thể địch nổi cái này tản tâm một kiếm. Kiếm quang bị phá, mộng ảo chân long chớp mắt bỏ mình, long thi cùng hồn phách bị Cố Viễn thu nhập Tam Yêu luyện thần phiên bên trong. Đi, Thế Gia kiếm bản. Cố Viễn tay áo vung lên, không kịp giải thích, cưỡng ép bao lấy Yến Vô Tranh mấy người, nhường Thế Gia phá thiên kiếm bản. Oanh, đây hết thảy, đội vàng không kịp chuẩn bị, phát sinh cực nhanh, nhưng mấy người phản ứng cũng là mau lẹ, cho dù là khí tức phù phiếm đến cực điểm Vân Vô Nhai, cũng là vận dụng Thọ Nguyên bí pháp, cưỡng ép khôi phục pháp lực, Thế Gia tiểu kiếm. Không chỉ có như thế, Cố Viễn tay áo vung lên, phệ tâm trùng trực tiếp biến hóa thành người, nắm chặt trong đó một cái tiểu kiếm, thay thế Lạc Tên Ô, góp đủ 7 người. Ông, cự kiếm hành không, bao lấy 6 người một yêu, lấy chớp mắt 10 vạn giảm tốc độ, đội vàng đi, rời đi xa xa nơi đây. Bên trên cự kiếm, Cố Viễn sắc mặt tái nhợt, có thể trong ánh mắt lại như cũ sáng tỏ, ngẩng đầu nhìn về phía phía sau, trong ánh mắt sát ý chưa từng tiêu tán. Nửa canh giờ. Vậy quá tử chân long hạn chế ngoại lực bí pháp, chỉ có nửa canh giờ. Chỉ cần có thể đào thoát nửa canh giờ, liền có thể vận dụng át chủ bài. Không chỉ có như thế, hắn đã vận dụng trời phạt cướp mệnh hạch, này mệnh hạch huyền diệu vô song, phiêu hốt không thể biết, nhưng đối với khó mà chém giết lại địch, lại là một cọc tuyệt cường thủ đoạn. Dù là có chỗ tệ nạn, lúc này cũng bất chấp. Vân Vô Nhai đột nhiên ngẩng đầu, cùng Cố Viễn liếc nhau một cái, trong mắt cũng có sát ý sáng chói. Hiển nhiên hai người ý nghĩ không kém bao nhiêu. Này long không giết, bọn hắn nội tâm khó có thể bình an. Chỉ có điều Cố Viễn nghĩ đến càng nhiều. Chỉ cần có thể giết này long, nuốt thịt rồng về sau, từ đó liền là chân chính trời cao biển rộng. Dù là lại gặp cái khác chân long hậu duệ, hắn cũng có nắm chắc đem nó một quyền đánh nổ. Nhục thân con đường vô địch, chỉ thiếu chút nữa. Đây cũng là hắn không tiếc vận dụng mệnh hạch nguyên nhân. Cơ bất khả thất. Mệnh hạch còn có thể lại đổi, Trảm Long chi cơ lại không thể bỏ lỡ. Ngang. Nhưng vào lúc này, tiếng long ngâm vang lên, ngoài bạn dặm, một đầu người mặc dáng mây trần long, ngao du tại bên mang biển mây bên trong, vô cùng tận tốc độ đáng sợ, hướng phía mấy người đuổi theo. Phá thiên trận bàn đã là cực điểm tốc độ, nhưng lại bị kia chân long càng đuổi càng gần. Cho dù là Cố Viễn, lúc này cũng át chủ bài dùng hết, lại không hậu thủ gì. Đây là suy yếu nhất thời điểm, nếu là bị đuổi kịp, tất nhiên phải có nguy cơ sinh tử. Có thể cái này chân long tốc độ quá mức đáng sợ, nhục thân ngao du thiên khung như biển, mau lẹ tới không thể tưởng tượng. Hai người khoảng cách càng ngày càng gần, mọi người đã cảm nhận được kia kinh khủng uy áp. Đi cấm khu. Cái này chân long bị thương, tất nhiên là bởi vì cấm khu nguyên cớ, việc đã đến nước này, đã không có cách nào, chỉ có thể ở cấm khu đánh cược một lần. Bắc thượng 10 vạn dặm liền có cấm khu. Đúng lúc này, Vân Vô Nhai bỗng nhiên mở miệng, gấp giọng hô. Ly Nguyên Sơn mạch bên trong, cấm khu đông đảo, có chút cấm khu không chỉ có là thiên linh tu sĩ khó mà vượt ngang, coi như đại thừa tu sĩ đều muốn bị thương, cực kỳ đáng sợ. Là chân chính thiên địa hiểm địa. Lời này vừa nói ra, Tiễn Vô Tranh mấy người lập tức biến sắc. Có thể Cố Viễn lại không chút do dự, điều khiển trận bàn, một đầu hướng phía trước một chỗ mây đen dày đặc, chứng khí vô số hiểm địa vào. Chương 601, Thiên Sát Địa Kiếp, Thiên Lôi Hẻm Núi. Chương 601, Thiên Sát Địa Kiếp, Thiên Lôi Hẻm Núi. Nghẹn nào. Chỗ này dãy núi, rộng lớn vô ngần, chiếm diện tích không biết nhiều ít vạn dặm, nhưng cả tòa sơn mạch đều bị một tầng đồng đậm mây đen bao phủ, cả ngày không thấy ánh nắng. Gió núi nghẹn nào, phản phất giống như quỷ khiếu, mang theo làm người ta sợ hãi khí tức. Này bên trong dãy núi liền hung thú cũng không dám xâm nhập, bên trong càng là không có cái gì sinh linh sống sót, chỉ có một ít hình thể cổ quái, phản phất giống như thi quỷ đồng dạng một hệ sinh tồn. Địa mạch chỗ sâu, nồng đậm sát khí vạn năm không ngớt, dâng trào không hết. Nồng đậm trường khí, khí độc, vô cùng kinh khủng, cho dù là cái này cấm khu phía ngoài nhất độc trướng, liền có thể hạ độc chết đạo thai cảnh tu sĩ. Càng đi chỗ sâu đi, độc trướng liền càng ngày càng lợi hại, đừng nói nguyên tượng tu sĩ, liền xem như thiên linh tu sĩ cũng phải tránh né mũi nhọn. Vâng, có thể hôm nay, một đạo cử kiếm hư ảnh, chở 6 người một yêu lại nghĩa vô phản cố xâm nhập thường nhân này không dám vào cấm khu bên trong. Kiếm độ nguyên bản tốc độ cực nhanh, có thể cái này bên trong dãy núi, địa nguyên từ lực, sơn nhạc trọng lực, phệ linh trường khí, các loại lực lượng hỗn tạp cùng một chỗ, cộng đồng tạo thành một cỗ mênh mông lực lượng, bất kỳ độn quang chi pháp tiến vào nơi đây đều như là tiến vào đầm lầy, tốc độ lại giảm. Có thể kiếm độn vẫn như cũ nghĩa vô phản cố, thẳng tắp phóng tới cấm khu chỗ sâu. Cấm khu, muốn lấy cấm khu ngăn ta giết địch. Si tâm vọng tưởng. Cấm khu bên ngoài, vậy quá tử chân long thấy thế, trong mắt ánh sáng lạnh hiện hiện, sau đó cũng không chút do dự đuổi đi vào. Hắn tiến vào giới này mục đích, không chỉ có là vì tranh đoạt Trảm Long đài, cũng là vì chém giết nhân tộc thiên tiêu. Long nuốt vạn vật lấy dưỡng sinh, không có gì không thể ăn. Mà đối với hắn mà nói, thế gian nhất bổ chính là nhân tộc thiên tiêu. Cẩn thận, phía trước độc trướng quá đáng, chúng ta khả năng không chịu được nổi. Cự kiếm phi nhanh, đi ngang qua cấm khu, có thể phía trước chướng khí quá đáng, vô số khí độc mãnh liệt mà lên, liều mạng hướng phía mấy người cốt đục trong máu chui vào. Dạ Cuồng Phong sắc mặt đại biến, nhịn không được gấp giọng hô: "Đi mau, kia Long Tử Long Tôn đuổi theo tới." Không phải chờ Dạ Cuồng Phong vừa dứt tiếng, Yến Vô Tranh liền đã nhìn chăm chú phía sau, vội vàng hô: "Ngang!" Chỉ thấy phía sau, chân long bay lượn, đầy trời độc trướng dường như e ngại chân long chi uy nghiêm, vậy mà lặng lẽ tản ra một chút, kia địa nguyên tử lực bao gồm giống như hạn tốc chi lực cũng trong lúc lơ đãng rút đi một chút. Chân long những nơi đi qua, vạn linh né tránh, thiên địa tự thành lĩnh vực. Đây là giữa thiên địa mạnh nhất chủng tộc thiên phú chi lực, có thể so với thần thông. Không tốt, mau mau rời đi nơi đây, cái này chân long tại cấm khu bên trong, tốc độ vậy mà so chúng ta càng nhanh. Vân Vô Nhai cũng là gấp giọng hô, thúc giục Cố Viễn mau mau rời đi. Kiếm trận này mặc dù là hắn tất cả, có thể hắn pháp lực tiêu hao càng lớn, tâm thần khô kiệt, bây giờ điều khiển đây hết thảy chính là Cố Viễn. Bởi vì Cố Viễn thực lực, mọi người đã rõ như ban ngày. Chớ hoảng sợ, cũng sắp đến rồi. Có thể Cố Viễn nghe vậy, lại cũng không thay đổi phương hướng, chỉ là một mặt hướng phía cấm khu chỗ sâu tiến lên. Phía trước có gì vật? Vân Vô Nhai không hiểu, chỉ có thể gấp giọng hỏi. Cố Viễn không kịp giải thích, chỉ có thể thôi động Tam Sinh Nguyên Mệnh Ấn, điều động bên mông pháp lực, thôi động kiếm bản, cực tốc hướng phía trước tiến lên. Nhân tộc, chớ có dây rủa. Mà lúc này, chân long khoảng cách mấy người đã càng ngày càng gần, đã có thể nghe nói nó như lôi đỉnh tiếng long ngâm. Không chỉ có như thế, từ từ dòng nước trải rộng hư không, tựa như đại dương mênh mông đồng dạng, hướng phía mấy người của tới, mong muốn đem mấy người dưới chân cự kiếm lôi kéo tại không. Đây là cực kỳ khủng bố khống thủy chi lực, cho dù là tại cái này vô ngần cấm khu bên trong, cũng có sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Định, có thể Cố Viễn chỉ là khẽ quát một tiếng, đỉnh đầu liền có một cái bóng ánh sáng long lanh bảo châu lơ lửng mà lên. Định thủy châu. Soạt. Này châu vừa ra, đầy trời dòng nước lập tức ngưng kết, hóa thành băng điêu đồng dạng tồn tại, đình trệ tại trong hư không. Vâng, cự kiếm hoành không, nhân cơ hội này, lại lần nữa phi nhanh, nhất cổ tắc khí, trực tiếp xông qua mênh mông ngập trướng, tiến vào một thế giới khác. Chỉ thấy phía trước trong núi rừng, có một tòa dài vạn dặm hẻm núi, cái này hẻm núi tà hữu, quái thạch lởm chởm, không có một gốc cổ mục, khắp nơi trụi lủi. Ầm ầm, ầm ầm. Mà tại trong hạp cốc, là phảng phất giống như mưa to đồng dạng lôi đỉnh. Vô số lôi đỉnh, từ hẻm núi trên không trong mây đen ngưng kết, chớp mắt thiên lôi, phảng phất giống như ngân xà nhảy múa. Quanh năm không ngớt, điên cuồng hướng phía trong hạp cốc bổ tới. To lớn đáng sợ khí tức, quanh quần hư không, đem trong vòng vạn dặm vô số chướng khí đều toàn bộ đánh tan. Thiên lôi hẻm núi. Đây là trời đất tạo nên lôi mạch hẻm núi, bên trong có vô cùng kinh khủng lục giai đỉnh tiêm lôi mạch, bị dẫn động mà ra, hóa thành lôi đỉnh, ngàn năm không ngớt. Mà kia mỗi một tia chớp, đều là lục giai thượng đẳng uy năng. Cái này vô số lôi quang rơi xuống, cho dù là thiên linh hậu kỳ tu sĩ tiến vào bên trong, không cần một thời ba khắc, cũng phải bị trẻ thành một mịn. Đây là toàn bộ sinh linh cấm khu. Đám người cùng nhau biến sắc. Có thể Cố Viễn nhìn thấy tòa này hẻm núi, trong mắt cũng lộ ra tinh quang. Cố sư đệ, ngươi có nắm chắc kháng trụ này lôi? Tiến Vô Tranh đông nhiên quay đầu, nhìn chòng chọc vào Cố Viễn, trầm giọng hỏi. Hắn không biết được Cố Viễn là làm thế nào biết nơi đây có như vậy thiên lôi hẻm núi, có thể hắn lại biết được Cố Viễn là tiên tiên chi thể, kim cốt lôi thiếu, lại còn nắm giữ lục giai hậu kỳ nhục thân. Nếu có thiên linh tu sĩ có thể ngạnh kháng thiên lôi, lội qua này hẻm núi, vậy cũng chỉ có Cố Viễn. Việc đã đến nước này, đã không còn cách nào khác, chỉ có thể thử một lần. Cố Viễn trầm giọng đáp. Hắn sở dĩ nghĩa vô phản cố tiến vào tòa này cấm khu, là bởi vì thiên sát địa kiếp mệnh cách đã có hiệu lực. Hắn từ nơi sâu xa dâng lên cảm ứng, nơi đây có Trạm Long Chi. Chỉ có điều, cũng không phải là tòa này thiên lôi hẻm núi, mà là tại cấm khu chỗ càng sâu khu vực. Nhưng việc này lại không tốt đối mấy người giải thích. Việc đã đến nước này, đã không còn cách nào, quay đầu cũng không kịp. Cố sư đệ, có chắc chắn hay không bảo vệ chúng ta? Vân Vô Nhai chỉ là gấp giọng hỏi. Phong bế ngũ giác, nhập ta vân kình, giấu tại trong tay áo, một mình ta độ hẻm núi. Cố Viễn cũng không do dự, cực tốc nói rằng. Đây mới thực là cấm địa sinh mệnh, hắn một người vượt qua cũng sẽ cực kỳ phí sức, mong muốn bảo vệ 6 người, hoàn toàn không thể được. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể nhường mấy người bị Vân Kình nuốt vào trong bụng, sau đó hắn đem Vân Kình giấu tại trong tay áo, khả năng vượt qua. Lời này vừa nói ra, Dạ Cổn Phong lập tức nhíu mày. Phương pháp này không khác đem tính mệnh giao cho Cố Viễn trong tay. Ta tin sư minh, ta nguyện nhập kình bụng. Tiêu Hàn Xuyên thì là cái thứ nhất đáp, không chút do dự. Việc này hắn đã không phải lần đầu tiên làm, căn bản không có gánh nặng trong lòng. Bởi vì hắn đã sớm minh bạch, Cố Viễn nếu là muốn giết hắn, đã sớm giết, căn bản không cần chờ tới bây giờ. Ta cũng bằng lòng. Linh Thu Thủy cái thứ hai phụ họa. Vân Vô Nhai thấy thế, cũng không do dự nữa, thậm chí trực tiếp đem một đoạn lóe ra kim quang xương sống giao cho Cố Viễn. Đây là có đại thừa chi lực chạm đạo kiếm giờ phút này, mặc dù bị kia chân long bí pháp chỗ cấm, linh quang tối nghĩa, nhưng nếu là có thể kéo dài nửa canh giờ, tất nhiên sẽ lộ ra thành tựu xuất sắc. Nếu là sau nửa canh giờ, ta có thể thức tỉnh, ta liền nắm kiếm này cùng sư đệ cùng một chỗ chạm long, nếu là thời cơ không ổn, không cách nào đem ta tỉnh lại, cái kia sư đệ liền tự kiểm chế kiếm này, chém giết này long, là hai vị sư đệ cùng lạc sư muội báo thủ. Vân Vô Nhai sắc mặt trịnh trọng, trực tiếp đem lá bài tẩy của mình giao cho Cố Viễn. Trước đây đã làm sai một số việc, dẫn đến hai vị sư đệ bỏ mình, lạc sư muội nhục thân tiêu tán, giờ phút này không thể lại có mảy may hiểu lầm. Hắn là Hỗn Nguyên Đạo mạch tu sĩ, trận chiến này vốn là chư mạch vì giải cứu Hỗn Nguyên Đạo mạch mà đến, hắn nhất định phải xuất ra đảm đương. Nói xong, hắn thần niệm tuôn ra, trực tiếp đem này xương tế luyện phương thức cáo chi, không có chút nào tư tạng. Cố Viễn tất nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Cố Viễn nghe vậy, trong lòng cũng là chấn động, lúc này trịnh trọng nói: "Sư đệ, ta cũng có một ấn, mặc dù so ra kém Vân sư huynh này xương, nhưng cũng có thể ngắn ngủi nắm giữ một tia đại thừa chi lực, chỉ có điều ấn này cùng ta tâm niệm hợp nhất, không cách nào mượn bên ngoài tại người, nếu là chạm lòng chi lúc, ta có thể thức tỉnh, tất nhiên tương trợ Vu sư đệ." Tiến Vô Tranh thấy một màn này, lúc này cũng trịnh trọng nói: "Cố Viễn nghe vậy, trong lòng cũng không hoài nghi. Đại thừa chi lực vốn là đám người át chủ bài, vất vả tế luyện vừa mới như phải. Trừ bỏ bản thân bên ngoài, thường nhân là khó mà trong khoảnh khắc luyện hóa khống chế." Vân Vô Nhai chạm đạo kiếm lấy chú pháp thôi động, vốn là hiếm thấy. Đến mức Lạc Tê Ngô giao cho chính mình trong túi càn khôn cũng có đại thừa át chủ bài, chỉ là khó mà vận dụng. Điều này cũng làm cho Cố Viễn cảm khái rất nhiều. Đại thừa thân truyền, quả nhiên không tầm thường. Bất quá nhìn xem đám người át chủ bài, trong lòng của hắn cũng minh bạch, đây đều là ngắn ngủi đại thừa biến hóa chỉ có thể đến chớp mắt chi lực, cùng hắn trước đây tiêu hao tinh nguyên khống thi phù đồng dạng, tìm được là nhất kích tất sát. Mà hắn Huyền Dương yêu biến ấn so sánh, còn có chênh lệch rất lớn. Mời chư vị sư huynh nhập Vân Kình. Nhưng lúc này không phải suy tư những ngày thời điểm, Cố Viễn biến sắc, nhường Vân Kình từ trong tay áo chui ra, đối với mấy người chắp tay nói rằng: "Mấy người không đang do dự, phong bế ngũ giác, nhường Vân Kình nuốt vào trong bụng." Sau đó Cố Viễn tay áo vung lên, đem Vân Kình cùng Phệ Tâm trùng cùng nhau thu nhập trong tay áo. Trong lúc nhất thời, to như vậy kiếm ảnh phía trên, chỉ còn lại có Cố Viễn một người. Mà đã mất đi 6 người khác trợ lực, cự kiếm tốc độ đột nhiên hạ xuống, khoảng cách kia sau lưng Trần Long đã cực kỳ cao. Nhưng cũng may, khoảng cách cái này Thiên Lôi hẻm núi cũng là rất gần. Cố Viễn thả người nhảy lên, hóa thành hào quang, thẳng tắp rơi vào này trong hạp cốc. Oanh! Chỉ một thoáng, hắn nhỏ bé thân ảnh liền bị vô số lôi đình bao phủ, nhìn không rõ ràng, tựa như lúc nào cũng phải hóa thành một biển. Mà một màn này, bị kia sau lưng Thái tử Chân Long thu hết vào mắt. Lại còn có như vậy trời đất tạo nên Thiên Lôi hẻm núi. Chân Long trường âm, trong mắt hiện hiện ánh sáng lạnh. Nó biết được, người trước mắt là Tiên Thiên Lôi thể, Kim Cốt Lôi thiếu, tiến vào cốc này tất nhiên như cá gặp nước, có thể sẽ thêm mấy phần biến số. Lại đuổi tiếp, không phải cái sáng suốt quyết định. Có thể nó trong lòng sát ý không tiêu tan, cũng không muốn cứ thế mà đi. Tiên Thiên chi thể là trong nhân tộc duy nhất miễn cưỡng có thể cùng hắn Chân Long huyết mạch so sánh thể chất, mà người trước mắt, pháp đạo tu là mới vừa vận Thiên Linh trung kỳ, tiên kinh dường như cũng không hề liền diệu. Chính là yếu đối thời điểm. Giết người này, thôn phệ thể, tất nhiên có thể tiến thêm một bước, siêu việt hai vị huynh trưởng. Tối tâm sát ý, vượt trên lý trí, nó nghĩa vô phản cố theo tới cái này Thiên Lôi trong hạp cốc. Oanh! Vô số lôi quang quanh mình, mãnh liệt rơi đập, tựa như lôi đỉnh thác nước, ầm vang rơi vào Cố Viễn đỉnh đầu, trên bờ bay. Nếu là tu sĩ tầm thường, trải qua này sẽ đánh, cũng sớm đã hóa thành than cốc, trở thành phấn vụn. Có thể Cố Viễn kinh nghiệm Thiên Lôi ra thần, không chỉ có da thịt lông tóc không thường, thậm chí còn có ánh quang trạch lấp lóe, thể nội khô cạn khí huyết vậy mà lấy chậm rãi tốc độ bắt đầu khôi phục. Tiên Tiên thuần dương lôi thể, lại xương Tiên Tiên lôi tử. Lôi quang mặc dù mãnh liệt, nhưng là đối Cố Viễn tới nói, cũng bất quá bình thường, thậm chí hắn có thể thu nạp cái này vô tận lôi quang bên trong tràn lan lôi đỉnh tinh khí, bổ sung bản thân. Đây là độc thuộc về hắn lôi pháp chi địa. Nhân tộc, ngươi trốn không thoát. Mà đúng lúc này, hẻm núi bên ngoài, vậy quá tử chân long cũng là xâm nhập trong đó, đối với Cố Viễn lạnh giọng nói rằng: "Ven." Vô số lôi đỉnh đánh rớt, có thể nó người mặc dáng mây ngũ thải lân giáp, không ngừng biến hóa nhan sắc, cuối cùng biến thành một mảnh tu lam. Toàn bộ thân rồng dường như cùng cái này Tiên Lôi hẻm núi hòa làm một thể, không phân khác biệt. Mới đầu lôi đỉnh đối với nó còn có thể tạo thành một chút tổn thương, có thể theo thời gian trôi qua, tổn thương lại càng ngày càng nhỏ. Đây chính là chân long thân thể. Nếu là không có siêu tuyệt chi pháp, nhất cổ tác khí đem nó chém giết, chân long liền sẽ càng ngày càng mạnh, càng ngày càng khó lấy chém giết. Vâng. Cố Viễn không có trả lời, chỉ là nhanh chân tiến lên. Trong nơi đây, lôi quang quá mức mênh mông, tất cả thần thông thuật pháp phát ra đều sẽ bị vô tận lôi đỉnh chém nát, thùng rống kêu to. Lục giai tu sĩ không người nào có thể ở chỗ này đấu pháp, chỉ có thiếp thân chém giết mới có thể. Đây là thoát khỏi chân long tốt nhất thời điểm. Chỉ có điều nơi đây lôi quang có thể xưng vô tận, Cố Viễn cũng chỉ có lục giai tu vi, ngạnh kháng lôi đỉnh, mặc dù sẽ không thụ thương, nhưng quanh thân cũng sẽ có chút rung động, tiến lên tốc độ độ kém xa độn quang phi nhanh, chỉ có thể chậm chạp tiến lên, vượt ngang hẻm núi. Cũng may chân long tại như thế thiên lôi trong hạp cốc cũng so ra kém tiên thiên thuần dương lôi thể, tốc độ đi tới so với hắn kém xa. So với đối phương nhanh là được rồi. Ngang. Nhưng Cố Viễn còn đánh giá thấp chân long thân thể cường hãn. Chân Long chi thể tại trong hạp cốc mặc dù so ra kém Tiên Thiên thuần dương lôi thể, nhưng là cái này Thái tử Chân Long đã lục giai hậu kỳ, không chỉ có nhục thân mạnh hơn hắn một bậc, pháp lực càng là mạnh hơn một cảnh giới. Nhục thân ngạnh kháng lôi quang, long lực khuấy động, nó tốc độ đi tới chậm rãi gia tăng, vậy mà dần dần muốn đuổi kịp Cố Viễn. Cố Viễn sắc mặt biến hóa, không lo được nhiều lời, bước nhanh tiến lên, muốn phải rời đi trước tòa này hẻm núi, chạy tới cấm khu chỗ sâu. Chỉ cần đến Tiên Sát địa kiếp chi địa, tất cả liền có cơ hội. Vâng. Có thể bôi rồng quét ngang, vậy quá tử Chân Long vậy mà đã đuổi theo. Đáng sợ khí lực quét ngang hư không, kinh khủng vô ngần, đem vô số lôi đỉnh đánh tan, đánh phía Cố Viễn. Cố Viễn đã mất đi lục giai hậu kỳ nhục thân, giờ phút này chính là suy yếu thời điểm, mặc dù thu nạp trong hạp cốc tràn lan lôi quang, nhưng chưa khôi phục đỉnh phong. Chấn. Hắn há mồm phun một cái, bất chấp gì khác, hướng thẳng đến phía sau phun ra tinh huyết. Vâng. Hắn chính là Tiên Thiên thuần dương lôi thể, kim cốt lôi thiếu, tinh huyết đều dường như lôi tường, nhất thiện dẫn lôi, cái này một ngụm tinh huyết phun ra, trực tiếp dẫn động hẻm núi vô số lôi quang quấy động, không muốn mạng hướng phía cái này Thái tử Chân Long bộ tới. Ầm ầm. Đây là đáng sợ thiên uy, trong lúc nhất thời, tựa như độ kiếp chi lôi, trực tiếp đem cái này Thái tử Chân Long gắt gao bao lấy, giống như là một tòa to lớn lôi đỉnh lồng giam, khốn trụ nó. Vâng. Nhân cơ hội này, Cố Viễn nhanh chân bước ra, cấp tốc rời đi hẻm núi, thân hóa hào quang, hướng phía cấm khu chỗ sâu bay đi. Vâng. Mấy hơi về sau, vậy quá tử Chân Long đánh vỡ vô số lôi quang, du động thân rồng cũng bay ra hẻm núi, mắt rồng lóe lên, liền biết rồi Cố Viễn trốn thay đổi phương vị. Nhân tộc, ngươi trốn không thoát. Nó thét dài long ngâm, thân hình du lịch, trong một chớp mắt liền đuổi theo. Cố Viễn bảy người liên thủ kiếm độn còn đối với nó mau lẹ, giờ phút này chỉ dựa vào Cố Viễn một người đột quang, làm sao có thể đào thoát? Chỉ là hô hấp ở giữa, nó liền thấy Cố Viễn bóng lưng. Chỉ có điều, Cố Viễn độn quang cũng là cực nhanh, trong khoảnh khắc cũng đã là mấy vạn dặm xa. Một tòa dường như đại dương mênh mông giống như lôi đầm, đã có thể thấy rõ ràng. Chương 602, Hóa Cốt Bằng, thôn lôi đầm, Trạm Chân Long. Chương 602, Hóa Cốt Bằng, thôn lôi đầm, Trạm Chân Long. Đây là một tòa vạn dặm lôi đầm, đầm nước dường như cùng địa mạch chỗ sâu lôi mạch nối liền với nhau, hay là lôi mạch tiết lộ, không biết bao nhiêu năm tháng đi qua, này trong đầm đã trải rộng lôi tương. Vô số lôi quang ở trong đó khuấy động vũ trào, đầm nước nổi lên gợn sóng, tựa như ngàn đầu lôi đỉnh giao long ở trong đó du động. Âm thanh sấm sét, cách vạn dặm đều rõ ràng có thể nghe. Mà tại cái này lôi đầm trung ương, còn có một tòa chỗ nước cạn. Chỗ nước cạn phía trên là một gốc bản cầu cổ mục. Cổ mục cước hơn một trượng, toàn thân màu trắng, phảng phất giống như bạch cốt, lộ ra một cô man hoàng cổ pháp khí tức. Lôi đầm, chỗ nước cạn, cổ mục, hết thảy đều qua quýt bình bình, thật nếu nói, thậm chí còn không bằng kia thiên lôi hạp cốc tới rung động. Chỉ có một cỗ man hoang giống như khí tức ở chỗ này lưu động. Có thể Cố Viễn thấy chi, lại sinh lòng an bình. Một cỗ không hiểu cảm xúc nổi lên trong lòng, trước đây bị chân long trôi truy quấn bách cùng lo lắng, không hiểu tiêu tán. Đây là một loại nói không rõ cảm xúc, tối tăm xuất hiện, không biết nguyên do. Mà phía sau chạy nhanh đến chân long thái tử, thì là trong lòng không hiểu hiện hiện một cỗ bất an. Cái này bất an tới cũng không có nguyên do, có thể nhất là giữa thiên địa mạnh nhất huyết mạch, tâm huyết dâng trào, cảm giác hung hiểm, chính là thiên phú của nó một trong. Chỉ là, tại bất an bên trong, còn có một cỗ mãnh liệt sát niệm quanh quẩn trong lòng, lặng lẽ ảnh hưởng tới lý trí của hắn. Sát niệm cùng bất an ở giữa, nó cuối cùng lựa chọn ngang nhiên giết chi. Giết tiên tiên chi thể, an nhập thất giai. Tất cả bất an đều bị hắn ném sau. Trước nay chưa từng có sát ý quanh quẩn trong lòng. Vâng, nó vậy toàn thân phát sáng, như mộng ảo sừng rồng cũng là lưu quang lấp lóe, trong hư không vô số linh khí khuấy động, cuối cùng hội tụ tại trong miệng hắn. Cỏ cây tinh khí, lôi đỉnh chi khí, thổ mạch chi khí, độc trướng chi khí. Trong hư không các loại lực lượng cùng nhau rơi vào cái này chân long quá miệng bên trong. Long nuốt bật mà phát hôn nguyên long tức. Vâng, vô cùng kinh khủng lực lượng của sáng từ này chân long thái tử trong miệng bật ra, vượt qua hư không, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ, đồng nhiên đánh út về phía Cố Viễn. Nó muốn tại Cố Viễn tiến vào mảnh này lôi đầm trước đó, hoàn toàn đem nó giết chết. Long tức tốc độ, ngôn ngữ khó nói, như lưu quang bút hồng, như phích lịch tóe dây cùng, trong một chớp mắt liền đuổi kịp Cố Viễn. Cố Viễn bên ngoài cơ thể pháp lực bình chướng kiệt lực phun trào, khôi phục gần nửa khí huyết chi lực đục thân trong nháy mắt liền biến thành to khoảng 10 trượng. Có thể cuối cùng khó mà ngăn cản đạo này long tức. Ngực phá vỡ một cái độc lớn, trái tim bị hòa hợp hư vô. Không chỉ có như thế, vô số lưu quang dường như lôi đỉnh, dường như kim đao, dường như kiếm bổ, mãnh liệt bành bái, không ngừng hướng phía Cố Viễn toàn thân bên trong phun trào, mong muốn đem hắn nhục thân hoàn toàn phá hủy. Phanh! Có thể ngay trong nháy mắt này, Cố Viễn nhục thân đỗng nhiên hóa thành một đoàn mây mù, tất cả thương thế theo cái này đoàn mây dương mù xuất hiện, cùng nhau chôn bụi, thành mây khói. Mà tại Cố Viễn trái tim phá vỡ một cái động lớn thời điểm, kia chân long thái tử hai con ngươi bên trong, nhật nguyệt chi quang hiện hiện, cuối cùng hội tụ thành một đạo tối tăm mở mị tâm dương chi quang, phát sau mà đến trước, trực tiếp chạm tại Cố Viễn biến thành trong mây mù. Âm dương diệt hồn mắt rồng. Đây là long tộc diệt thần thần thông, cường hãn vô ngần. Long tộc thiên hạ trí cường sinh linh, thần hồn chi lực cũng là siêu tuyệt. Ken. Trong mây mù, ngọc châu vỡ vụn thanh âm lặng yên vang lên, một đạo màu xanh lưu quang hóa thành lưu quang tiêu tán. Mây mù tản mạn khắp nơi, Cố Viễn thân hình lại lần nữa xuất hiện ở trong hư không. Hắn sát mặt tái nhợt, trong đan điền, tam sinh nguyên mệnh ấn lặng yên đã nứt ra một cái khe, đỉnh đầu lục hồn giả đại ấn xanh ngọc vương miện bên trong, viên thứ ba hồn châu ầm vang nổ tung. Ấn tổn hại, châu phá. Vì ngăn trở thân thể này cùng thần hồn tuyệt cường một kích, Cố Viễn lần nữa bỏ ra cái giá cực lớn, nhưng chung quy là chặn lại. Bước chân hắn gấp nhất, thất tha thất thểu rơi vào lôi đầm trung ương chỗ nước cạn phía trên. Ô, đến từ man hoang thanh âm tự Cố Viễn đáy lòng truyền đến. Trong đan điền, huyền dương yêu biến ấn cấp tốc run rẩy, trước nay chưa từng có lực lượng phun ra ngoài. Côn bằng hải cốt, Cố Viễn đứng ở chỗ nước cạn phía trên, chỉ một thoáng liền hiểu nội tâm an bình nguyên nhân. Cái này bạch cốt chi thụ, rõ ràng là một đoạn tản mát côn bằng hải cốt biến thành. Cái này côn bằng hải cốt, không biết tồn lưu bao lâu, lực lượng đã tán loạn đem không, chỉ có một sợi man hoang khí tức thật lâu không tiêu tan. Nay khi đối với người bên ngoài, cũng không đại dụng, cũng không cách nào dùng cái này xương luyện chế bảo vật. Nhưng đối với Cố Viễn tới nói, lại là đánh vỡ gông xiềng cuối cùng một sợi trợ lực. Côn bằng tinh huyết rung động, trước nay chưa từng có lực lượng kinh khủng phun trào, dường như thiên hà chi thủy mãnh liệt, lại như cửu thiên chi phong oanh minh. Ken, bao trùm tại huyền dương yêu biến ấn bên trên bảy rồng, chỉ là trong nháy mắt liền bị lực lượng kinh khủng này chấn vỡ, không cam lòng tan đi. Phanh, cùng lúc đó, kia chân long thái tử mi tâm phía trên, viên địa kim sắc bảy rồng cũng ầm vang nổ tung, đưa nó mi tâm nổ tung một cái lỗ máu, bên trong có kim sắc long huyết như mây mù đồng dạng tản mạn khắp nơi mà ra. Ngươi phá vỡ ta phong cấm. Kia chân long thái tử mi tâm dưới máu, nhưng lại không lo được ngăn lại, mắt rồng nâng lên, khiếp sợ nhìn về phía Cố Viễn. Đây là Long đỉnh ban thưởng át chủ bài, chỉ là một cái thiên linh tu vi nhân tộc, làm sao có thể đánh bỡ? Đúng vậy, chân long hậu duệ, như thế nào huyết mạch, không tá trợ ngoại lực, làm sao có thể giết chết ngươi đâu? Cố Viễn giang hai cánh tay, cảm thụ được thể nội thiên hà đồng dạng lực lượng kinh khủng, phát ra thư sướng rên rỉ. Thời gian qua đi nhiều ngày, đại thừa chi lực lần nữa tại thể nội chảy xuôi. Thế gian vạn vật tựa hồ cũng phụ phục tại chân mình hạ. Ý niệm trôi đến, toàn bộ cấm khu dường như đều tại trong lòng bàn tay của mình. Đây là một phen tiên địa mới. Không giống với Vân Vô Nhai đám người đại thừa chi lực kia là đứa nhỏ cầm kiếm, hoàn toàn ỷ vào ngoại vật chi lực. Vận dụng Huyền Dương yêu biến ấn, Cố Viễn trực tiếp từ đứa bé trưởng thành đại nhân pháp lực, nhục thân thần hồn, hết thảy tất cả đều thăng chức mà bay. Hắn là chân chính đại thừa tu sĩ. Không chỉ có như thế, lần này biến hóa chính là côn bằng tinh huyết sau cùng dư uy. Côn bằng, quán thông thiên hải man hoang thần thú. Nhục thân mạnh, dung chuyển trời đất, ngao du biển cả, tôn lâm cửu thiên. Yêu lực chi thịnh, càng là phảng phất giống như thiên hạ, có thể lắc lư thần châu. Cố Viễn không có biến thành côn, hoặc là bằng, vẫn như cũ lấy hình người đứng ở chỗ nước cạn. Có thể mênh mông khí tức cũng đã phủ diêu mà lên, thẳng vào cửu thiên. Thất giai biến hóa, côn bằng chi lực. Nhân tộc, ngươi cuối cùng vẫn là chỉ có thể ỷ vào ngoại lực. Thấy một màn này, kia chân long thái tử nhịn không được gầm thét, thanh âm bên trong mang theo niềm ai. Thiện giả tại ngoại vật, vốn là nhân tộc chi đạo. Cố Viễn nghe vậy, chỉ là khẽ cười một tiếng, sau đó đưa tay bắt một cái, hướng phía cái này thái tử chân long bắt đến. Trắng loáng như ngọc bàn tay, không thấy biến hóa, nhưng đột nhiên ở giữa liền lớn như núi cao, như là năm ngón tay cự sơn, hướng phía cái này thái tử chân long khép lại mà đến. Năm ngón tay những nơi đi qua, thưa không cho bụi. Thiên khung dường như thành một khối vải rách, trực tiếp bị xuyên thủng năm cái lỗ thủng, mênh mông khó tả khí lực khuấy động, nhường chân long thái tử mi tâm phát run, vảy rồng dựng ngược mà lên. Bất quá là thất giai biến hóa, ta làm sao có thể không có thủ đoạn như thế? Nó ngửa mặt lên trời trường âm, dưới cổ một khối màu bạc vảy rồng lặng yên hòa tan, sau đó một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng kinh khủng, đống nhiên tuân hướng nó thon dài thân rồng. Nó là Long đỉnh Tam Thái tử, là thế gian sinh linh mạnh mẽ nhất hậu duệ, tứ hải đều về nó tộc tất cả. Chỉ là thất giai biến hóa, nó làm sao có thể không có? Nguyên bản nó vốn cho rằng vảy rồng cấm pháp phía dưới cùng giai vô địch, muốn lưu một đạo thủ đoạn mà thôi. Nhưng giờ phút này đã tránh cũng không thể tránh, vậy thì giết. Phanh, nó mi tâm dướng máu, không ngừng chảy máu. Đây là vảy rồng cấm pháp bị phá đi sau di chứng, cực lớn tổn thương căn cơ, nhưng lực lượng mãnh liệt bành trướng mà đến, để nó trong một chớp mắt liền quên đi nhục thân tổn thương. Phanh, ngàn trượng thân rồng uốn lượn tại thiên cung, tu thành đôi rồng ra sức hất lên, lực lượng kinh khủng chấn động thiên địa, trực tiếp đem Cố Viễn bàn tay bạch ngọc mạnh mẽ rút mở. Phanh, vô tận khí lãng mãnh liệt bốn phía, đem vạn dặm mây bay toàn bộ chấn nát thành một mịn, đầy trời lôi đầm cũng là nhấc lên trăm triệu sóng. Côn bằng chi lực lại như thế nào, ta là chân long, có thể chấn áp thế gian tất cả sinh linh. Kinh khủng tiếng long ngâm ở trong hư không vang lên, rung chuyển trời đất, tràn đầy vô tận bá đạo. Vậy mà cũng có thất giai biến hóa. Cố Viễn thấy thế, trong lòng cảm khái, không hổ là long tử long tôn, át chủ bài quả thật lợi hại. Có thể vào này đầm bề sau, Cố Viễn liền đã không đang lo lắng trận chiến này kết cục. Tất cả thiên địa trợ lực, hôm nay tất sát này long. Cố Viễn quay đầu, thân hình trong một chớp mắt bành trướng, chỉ là trong nháy mắt, liền biến thành ngàn trượng lớn nhỏ. Phía sau bên trong, càng là có một đạo côn chi hư ảnh, phù ở trên biển mây, mang theo man hoàng khí tức. Sau đó Cố Viễn há miệng, đối với dưới thân vạn dặm lôi đầm, đột nhiên khẽ hấp. Tại sau lưng của hắn, kia côn bằng cũng là mở ra vô ngần miệng lớn, đột nhiên một nuốt. Ầm ầm. Cái này vạn dặm lôi đầm, bên trong lôi tương quấy động, chính là dựng dục không biết bao nhiêu năm tháng lôi chỉ, kinh khủng lôi đỉnh chi lực đáng sợ tới cực điểm. Nhưng hôm nay, Cố Viễn há miệng một nuốt, phản phất giống như thiên khung mở ra, vậy mà trong nháy mắt, đem cái này vạn dặm lôi đầm toàn bộ nuốt vào trong bụng. Lôi đầm treo ngược, vô số lôi tương phun trào, dường như ngàn vạn đầu lôi đỉnh giao long du động, trong nháy mắt đã rơi vào Cố Viễn trong bụng. Cái gì? Một màn này, tràn đầy man hoang thần thoại cảm giác, khiến cái này thái tử chân long cũng là toàn thân rung động. Có thể Cố Viễn không đáp, vô số lôi tương tại trong bụng khuấy động, hóa thành quần quần lôi đỉnh, tại hắn toàn thân bên trong mãnh liệt. Côn bằng chi biến, giao phó hắn quán thông thiên hải lực lượng, nhưng hắn sở dĩ không có biến hóa côn bằng chi thân, cũng là bởi vì dưới chân hắn lôi đầm. Đây là vạn năm địa mạch lôi đỉnh ngưng kết, mà hắn là tiên thiên chi thể, thiên hạ cường hãn nhất thể chất, côn bằng chi lực toàn bộ biến hóa thành người, hắn liền là thật sự rõ ràng thất giai nhục thân, tiên thiên chi thể cũng đồng bộ thăng trước. Giờ phút này vạn năm lôi lực vào bụng, trong chớp mắt liền biến thành lực lượng kinh khủng ở trong cơ thể hắn khuấy động, tiên quyền ấn càng là tỏa ra ánh sáng chói lọi, hiện ra trước nay chưa từng có quan mang. Côn bằng nuốt biển, tiên quyền sáng chói, kim cốt lôi thiếu. Và anh, Cố Viễn trái tim bơm lên vô số lôi đỉnh, lực lượng kinh khủng tự toàn thân bên trong cùng nhau dâng lên, từ lòng bàn chân kéo dài đến xương sống, sau đó đến cánh tay, cuối cùng hội tụ tại trên nắm tay. Một quyền này là Cố Viễn tự thân căn cốt, côn bằng điều biến cùng thiên địa lực lượng kết hợp, thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại một quyền này bên trong. Chỉ là người quyền, ta há sợ chi? Chân Long Thái tử chấn động trong lòng, có thể tuyệt không nhận vua, cũng là ngửa mặt lên trời thét dài, vậy toàn thân phát sáng, huyết mạch bên trong vô tận tinh khí, yêu lực cùng nhau tuôn ra, giữa thiên địa vô số long hành chữ triện lưu động, ngưng tụ tại dưới người hắn, vạn linh tinh khí hội tụ, cuối cùng ngưng tụ tại hắn phần đuôi, đột nhiên nên hướng Cố Viễn một quyền này. Và anh, thương không vỡ vụn, hư không nổ tung, toàn bộ thế giới đều đột nhiên yên tĩnh. Đại âm hy thanh, quyền ảnh, đuôi rồng tại trong chớp mắt đều biến mất. Phanh, dường như đi qua một cái chớp mắt, lại tựa hồ trôi qua rất lâu, một đạo thê thảm long ngâm vang lên. Toàn bộ thế giới mới lập tức tiến hoạt. Kinh khủng khí lãng như là ngàn vạn sơn nhạc đồng thời nổ tung, chấn thiên địa oanh minh. Vậy rồng vỡ vụn, kim huyết chảy ngang. Vậy quá tử chân long không còn có giữa thiên địa sinh linh mạnh mẽ nhất dáng vẻ, thân rồng trên cổ, một đạo kinh khủng quyền hang hốc mặc vào toàn bộ thân hình, chỉ có một đạo mảnh khảnh gân rồng cấu kết đầu rồng cùng thân rồng. Chợt nhìn lại, cùng thi thể chia đôi đã không hề khác gì nhau. Đấm ra một quyền, đánh vỡ tất cả. Cho dù là thế gian cường đại nhất huyết mạch, hóa thân thất giai cũng khó có thể ngăn cản. Đây là Cố Viễn đời này nhất một quyền kinh khủng. Sơn hà biến sắc, chân long cũng có thể giết chi. Có thể vậy quá tử chân long coi là thật cường hãn, như thế một quyền kinh khủng, vẫn không có trực tiếp đưa nó giết sát. Nó không biết vận dụng bí pháp gì, vậy mà duy trì một tia gân rồng không ngừng, sâu chối toàn bộ thân rồng, duy trì thân thể không hủy. Nhân tộc. Nó trong mắt hiện hiện tức giận, ngửa mặt lên trời gào thét, trong bụng có màu đỏ lòng đan bay ra, treo ở không trung, rủ xuống vô số tinh khí, kia kinh khủng tương thế, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục. Không chỉ có như thế, nó dưới thân lưu động mây trôi, chở nó cực tốc hướng phía cấm khu bên ngoài đổ đi. Một quyền này, đánh nát sự kiêu ngạo của nó, trước đây quanh quẩn không tiêu tan sát ý hoàn toàn tan đi, bất an mãnh liệt xông lên đầu. Nó khôi phục lý trí, chỉ cảm thấy chính mình trước đây dường như bị cái gì tối tăm chi lực che đôi mắt, vậy mà như thế truy sát, lại như thế không công an. Chuyện cho tới bây giờ, tạm thời tránh mũi nhọn. Cố Viện thấy thế, sắc mặt không thay đổi, chỉ là phía sau côn chi hư ảnh, chẳng biết lúc nào lặng yên biến thành một cái nắm giữ cánh che trời chim đại bàng. Đại bàng dương cánh chín vạn dặm, thiên hạ cực tốc, cực lực, cực gió. Cánh hạ chi phong, có thể thổi lên bàn bật. Trong một chớp mắt, Cố Viện thân hình đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một sợi sáng chói hào quang bên trong còn có một thanh ngân sắc cự kiếm, trên thân kiếm tinh quang lưu chuyển, phảng phất giống như thiên hà treo ngược. Trảm Long chi kiếm. Kiếm này chỉ là một thanh lục giai đỉnh tiêm huyền khí, mô phỏng chân chính Trảm Long kiếm tạo thành. Theo lý thuyết là không cách nào chém ra thất giai chân long lân giáp lục thân. Nhưng giờ phút này, tại đại bàng cánh hạ chi phong gợi lên phía dưới, kiếm này xuyên thủng hư không, đã có siêu việt cảnh giới uy năng. Tốc độ đạt tới cực hạn, một quặng cỏ cũng có thể xuyên thủng tinh hà. Ngân sắc cự kiếm đã không nhìn thấy diện mạo, to con thân kiếm tại cực tốc phía dưới đã chôn vùi, nhưng trong đó một sợi Trảm Long chi tinh vẫn như cũ lấp lóe. Hô, gió nhẹ loé sáng, lại tựa hồ là cuồng phong dung chuyển thần châu. Không, kia chân long thái tử trong mắt lần đầu hiện hiện hoảng sợ, mi tâm có lớp vảy màu vàng nóng lưu động, mong muốn dây rủa, có thể tất cả cũng không kịp. Gió qua kiếm chạm, gân rồng đoạn, đầu rồng rơi, càng là kinh khủng sát phạt, cuối cùng quyết định thắng bại trong nháy mắt càng là mau lẹ. Chỉ là trong một chớp mắt, kia dung chuyển cửu tiêu kinh khủng long khí liền hoàn toàn tiêu tán, đã mất đi tất cả sinh cơ, chỉ có một bộ tàn phá long thi rơi xuống tại đất. Cùng lúc đó, cái này bạn giảm lôi đầm, địa mạch chỗ sâu vô tận tuế nguyệt ngừng kết lôi mạch chi lực cũng tận số tiêu tán. Nguyên địa chỉ còn lại có một cái vạn dặm hố to. Hào quang tiêu tán, Cố Viễn thân hình hiện ở hư không, sắc mặt tái nhợt, dường như tiêu hao quá độ. Có thể hắn đôi mắt quét ngang, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng tại hắn nhìn xuống phía dưới. Chân Long đã chết, một trận chiến này, chung quy là hắn thắng. Chỉ có điều, cũng không phải là không có một cái giá lớn. Chương 603, gặp cốt tức kiếp, thiên địa thụ chương 603, gặp cốt tức kiếp, thiên địa thụ ô. Dường như có tiếng gió nghẹn nào, tại Cố Viễn trong lòng vang lên. Một cỗ tối tâm lực lượng trống rỗng mà hiện, lưu chuyển khắp tâm. Cố Viện đưa mắt nhìn một phía, nơi đây không có cột mốc biên giới, không có minh văn, đây là một mảnh không người mệnh danh thiên địa cấm khu, không có biển số. Hắn cũng không hiểu biết nơi đây danh tự, có lẽ nơi đây căn bản là không có nhân mạng tên, nhưng là một cái mơ hồ chữ, nhưng như cũng trong lòng hắn lặng yên hiện hiện. Tối tăm mà sinh, dường như mệnh trung chú định. Sương. Sương một chữ này xuất hiện tại Cố Viện cảm giác bên trong, vững vàng chém giết chân long thái tử một cái giá lớn. Thiên sát địa kiếp mệnh cách tệ nạn, đây là cực kỳ kỳ lạ mệnh hạch, kích phát về sau, thiên thời địa lợi đều đồng lực, nhất định chém đại địch. Nhưng là việc này qua đi, mệnh hạch chi chủ chúng đích sẽ có một trận kiếp nạn đời này không được gặp một chữ, nếu là gặp gỡ này chữ, sẽ nguy hiểm đến tính mạng, rất khó đào thoát. Mà bây giờ, Cố Viện gặp không được chính là xương cái này một chữ. Đó cũng không phải nói, hắn đời này nhìn thấy xương một chữ này liền sẽ có đại kiếp, nhưng nếu là một ngày kia, gặp kỳ dị chi địa, địa danh bên trong chứa xương chữ, chắc chắn có một trận cực lớn kiếp nạn giáng lâm. Đây là tệ nạn cực lớn mệnh cách, nhưng vì vững vàng chém giết chân long, Cố Viện không nghĩ ngợi nhiều được. Chuyện mai sau, tương lai nói, ngay lúc này sự tình, ngay lúc này làm. Gặp giữ hóa lành. Cố Viện ý niệm chìm xuống, nhìn về phía trong đan điền kia cao lãnh huyền không phùng hung hóa cát tấn trong lòng an bình. Vô luận như thế nào, hắn còn có sau cùng át chủ bài. Có lẽ, trong đại kiếp sẽ ẩn chứa mạnh hơn cơ duyên cũng có nói. Đem việc này tạm thời dằn xuống đáy lòng, Cố Viện đưa mắt trông về phía xa, hướng phía trước nhìn lại. Chân long đã chết, nhưng là côn bằng chi biến lực lượng, tạm chưa tiêu mất. Mên ngông lực lượng vẫn như cũ ở trong cơ thể hắn phun trào, hắn đứng ở trong hư không, mên ngông không biết nhiều ít vạn giảm cấm khu đều trong lòng bàn tay của hắn. Bá. Ánh mắt của hắn vừa nhấc, liền khám phá hư không, tìm được điểm đến của mình. Vâng. Sau đó thiên khung phá vỡ một đạo khí lãng, thân hình hắn bị một cỗ khó nói lên lời cuồng phong quét sạch, trong một chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện lúc, đã là tại cấm khu bên kia, ngoài trăm vạn dặm một tòa vách đá vạn trượng trước đó. Giống. Cái này trên vách đá, có một cái bích ngọc con góc, ngay tại phun ra nuốt vào ngày hoa tinh khí. Nay thiêm không thông linh trí, không biết tu hành diệu pháp, nhưng chỉ bằng bản năng liền đã có mấy phần linh vận, ngày hoa tinh khí phun trào, rơi vào nó lưng phía trên, nở rộ từng tia từng sợi kim sắc hỏa diễm, đem nó thể nội hung lệ chi khí không ngừng thiêu đốt, mơ hồ ở giữa, này thiềm vậy mà đã có mấy phần dáng vẻ trang nghiêm cảm giác. Là thiên địa thụ, trách không được này thiềm hung thú vậy mà cũng có ngộ đạo chi dấu hiệu, có thể phun ra nuốt vào ngày hoa rèn thân, thiêu đốt hung tính. Trong hư không, Cố Viễn hiện ra thân hình, nhìn xem ngay tại thổ nạp bích ngọc con cóc, phát ra cảm khái thanh âm. Bất quá con mắt của nó quang cũng không rơi vào cái này bích ngọc con cóc phía trên, mà là nhìn về phía kia con cóc phía sau một gốc của mục. Này mục cũng không hùng vĩ cao lớn, chỉ có hơn một trượng, toàn thân xanh biếc, tựa như phỉ thúy lưu ly đúc thành, trên cây vô diệp không có kết quả, chặt cây đều không có mấy căn, chỉ có một cây tráng kiện trụ cột, thẳng tắp đứng thẳng. Duy nhất nhìn qua không tầm thường chính là này một xanh biếc thân cây bên trong, vô số lưu động bích quang, tựa như ngàn vạn chữ triện, cùng nhau dâng trào. Cái này chữ triện tựa như thiên địa tạo ra, không biết kỳ danh, không biết ý nghĩa, chỉ có một cỗ không hiểu đạo vận lưu động. Thiên địa thụ. Đây là thiên địa tạo ra kỳ mục, khó mà bình luận phẩm giai, tu sĩ, yêu tộc, đứng ở dưới cây, thần hồn dung nhập này một thiên triện dịch bên trong, liền có thể đến thiên địa chi biến, trong nháy mắt nắm giữ vô tận đại đạo trí tuệ, trợ lực thôi diễn kinh văn diệu pháp. Đây là một gốc diễn nói đầy pháp kỳ chân bảo vật, cũng chính là Tiêu Hàn Xuyên có nói mai rùa chỉ dẫn chi vật. Cố Viễn mượn nhờ đại thừa chi lực sau cùng thần thông, trong nháy mắt đi tới này cây trước đó. Hoa. Mà lúc này, kia ngay tại trên vách đá thổ nạp tu hành bích ngọc con quốc đã phát hiện Cố Viễn. Nguyên bản thấy Cố Viễn bỗng nhiên xuất hiện, khí tức không thể coi thường, nó màu xanh biết tiềm trong mắt còn tồn lấy cảnh giác, mong muốn quan sát một phen. Có thể mắt thấy Cố Viễn ánh mắt dừng lại tại sau lưng linh một bên trong, nó màu xanh biết tiềm trong mắt lập tức hiện lên vẻ hung ác. Nó không biết được này một cụ thể tác dụng, nhưng từ khi tại cái này linh một phía dưới, nó liền cảm giác sảng khoái tinh thần, đối với thiên địa vạn vật đều có khác cảm giác, sinh lòng vui sướng. Này một cũng sớm đã bị nó xem như độc chiếm, nhiều ít hung thú tiến vào trên vách đá, mong muốn tới gần cổ một đều bị nó xua đuổi thôn phệ. Trước mắt hai cước thú lại dám đánh linh một chủ ý. Vâng. Bích ngọc con quốc há mồm phun một cái, một đoàn kim sắc hỏa cầu lập tức mãnh liệt mà ra, hướng phía Cố Viễn đánh tới. Hỏa cầu này cực nóng vô cùng, tràn đầy chí cương chí dương khí tức. Đại nhật chân hỏa. Nay thiêm thôn nguyệt ngày hoa không biết bao lâu, vậy mà đã tu thành đại nhật chân hỏa một tia thần thông, vừa ra tay liền có hiển hách chi uy. Cộng thêm nó lục giai hậu kỳ cường hãn thực lực, lúc này mới có thể giữ vững cái này vách núi không biết bao nhiêu năm tháng. Hô. Có thể Cố Viễn chỉ là tay áo bung lên, một cỗ khó nói lên lời cuồng phong liền quét sạch mà lên, không chỉ có đem cái này đại nhật chân hỏa trực tiếp thổi tắt, còn đem này thiểm trực tiếp thổi ra mấy vạn dặm có hơn, rơi thất điên bắt đảo, khó mà động đậy. Đại bàng chi phong, kinh khủng như vậy. Bá. Sau đó Cố Viễn tay áo lại lần nữa vung dậy, vân kình bay ra, há mồm phun một cái, phun ra một bóng người. Bóng người này hai mắt nhắm nghiền, vũ quan phong bế, khuôn mặt tuấn lãng, rõ ràng là Tiêu Hàn Xuyên. Hiu. Cố Viễn đầu ngón tay điểm nhẹ, một đạo linh quang đánh ra, Tiêu Hàn Xuyên lập tức ung dung thức tỉnh. Cố Sư Minh. Tiêu Hàn Xuyên mặc dù ngũ quan bị phong bế, không cách nào cảm giác chuyện ngoại giới, nhưng trong lòng một mực ghi nhớ lấy vậy quá tử chân lòng, giờ phút này thức tỉnh về sau, lập tức gương mặt vẻ cảnh giác, đội vàng hướng phía Cố Viễn hỏi đi. Vậy quá tử chân long. Có thể nói được nửa câu, Tiêu Hàn Xuyên vẻ mặt lập tức giật mình. Quán thông thiên hải, lực rung động tương cung. Tại trong cảm nhận của hắn, Cố Viễn thể nội dường như cất giấu một tôn đến từ man hoang cổ lao thần thú, đáng sợ khí tức phù diêu mà lên, cơ hồ muốn chấn vỡ thiên địa. Đại thừa chi lực, thất giai chi lực. Người trước mắt đã không còn là cái kia trước đó thiên linh tu sĩ, mà là một ngón tay liền có thể bóp chết chính mình nhân vật đáng sợ. Cố Sư Minh, đây là? Tiêu Hàn Xuyên vội vàng chắp tay, vẻ mặt cung kính hỏi. Sư một quả cát chủ bài, may mắn giết vậy quá tử chân long, bây giờ là ta đại thừa chi lực sau cùng biến hóa thời gian, nhân cơ hội này, đi ngang qua cấm khu, đi tới này cây trước mặt. Này cây dù sao cũng là ngươi dẫn theo phát hiện ra trước, vì vậy ta đưa ngươi tỉnh lại, muốn hỏi một chút ý kiến của ngươi. Cố Viễn ngón tay nhẹ giơ lên, ra hiệu Tiêu Hàn Xuyên nhìn về phía sau lưng thiên địa thụ. Tiêu Hàn Xuyên chỉ là quay đầu nhìn lướt qua, liền trực tiếp xoay người lại, hướng phía Cố Viễn túi đầu, thành khẩn nói rằng: "Không sư minh, ta sớm đã táng thân bụng rồng, không sư minh, ta liền doanh hoàn hải đều không thể vượt qua, không sư minh, ta đời này không cách nào đi vào này cây trước mặt. Cơ duyên này tuy là ta phát hiện, nhưng đến cơ duyên này, chỉ có sư minh. Sư minh không cần hỏi ta, lại cứ việc lấy chi, ta tin tưởng linh sư muội tất nhiên cũng không có chút nào ý kiến." Những lời này, thành tâm thực lòng, cũng không bởi vì Cố Viễn bây giờ hóa thân đại thừa mà nói. Từ khi vượt ngang doanh hoàn hải thời điểm, Tiêu Hàn Xuyên trong lòng liền minh bạch, phen này cơ duyên chỉ có thể là Cố Viễn đoạt được. Không có Cố Viễn, hắn sớm đã chết ở tìm kiếm cơ duyên trên đường. Đức không xứng vị, tất có thai ương. Đây là thiên địa chí lý. Thậm chí hắn túi người lại lần nữa cúi đầu, đem kia con nói phất văn rùa tàn phá mai rùa cũng lấy ra ngoài, trình cho Cố Viễn. Sư minh lần này đắc thắng chân long, lại cứu ta một mạng, nghĩ đến nhất định là tổn thất nặng nề. Sư minh đã có ý tìm diễn nói chi pháp, ta nguyện đem này mai rùa tặng cho sư minh, nguyện sư minh đại đạo lại tiến, là ta nhân tộc dương ai. Hô. Đúng lúc gặp lúc này, Cố Viễn thể nội côn bằng biến hóa biến mất, hắn khí tức cấp tốc rơi xuống, tự đại thừa chi cảnh một lần nữa về tới thiên linh trung kỳ, nhưng pháp lực và khí huyết lại cùng nhau khôi phục, đã không còn mảy may suy yếu cảm giác. Nhưng dù sao không còn là đại thừa chi cảnh, có thể Tiêu Hàn Xuyên vẻ mặt vẫn như cũ cung kính, chưa từng chậm trễ chút nào chỗ, vẻ mặt ở giữa cũng đều là thành khẩn. Sư đệ có lòng. Cố Viễn thấy thế, trong lòng lập tức cảm khái, liền tranh thủ Tiêu Hàn Xuyên đỡ dậy. Cùng là cứu người, người được cứu thái độ hoàn toàn khác biệt. Cái này thiên địa thụ tại ta mà nói, cực kỳ trọng yếu, ta cũng không cùng sư đệ khách khí. Bất quá cái này mai rùa chính là sư đệ trong tộc truyền thừa chi bảo, sư đệ vẫn là tự hành cất kỹ a. Cố Viễn cười cười, đem cái này mai rùa đẩy trở về. Hắn người mang thạch dịch, có thể dò xét thiên địa cơ duyên, mặc dù diễn đạo chi bảo dò xét về khoảng cách so với cái này mai rùa kém một chút, nhưng chỉ cần dùng nhiều mấy lần thạch dịch, liền có thể đạt tới giống nhau hiệu quả. Lại hắn nếu là có thể đột phá đại thừa, thạch dịch hiệu dụng tất nhiên sẽ có càng lớn tăng phúc. Đến lúc đó, mai rùa liền không có tác dụng lớn nữa. Tiêu Hàn Xuyên đã có quân tử chi tâm, hắn không thể lại đoạt người chỗ yêu. Này mai rùa không chỉ có là hồi báo sư minh ân cứu mạng, cũng là ta sùng bái sư minh, ngưỡng mộ chi lễ, còn mời sư minh nhận lấy. Có thể Tiêu Hàn Xuyên lại kiên trì muốn đưa, không ngừng túi đầu chắc tay. Hắn tại Thiên Đô đạo mạch chính là thiên tiêu, thậm chí nói tại toàn bộ Thần Châu đều xem như vô thượng thiên tài. dù sao cũng là thiên tuế trong vòng thiên linh tu sĩ, có thể thiên kiêu cùng thiên kiêu ở giữa cũng có chênh lệch, có thể chém giết chân long thái tử người thế gian có mấy người, nhân vật như vậy há có thể không kết giao, chỉ là một cái đối với mình vô dụng mai rùa, chính là hảo lễ vật. Thấy Tiêu Hàn Xuyên kiên trì như vậy, Cố Viễn trong lòng mơ hồ cũng minh bạch ý nghĩ của hắn, ngay lúc này lắc đầu cười khẽ, nhưng cũng không còn kiên trì, nhận mai rùa, nhận được sư đệ hậu ái, vậy ta liền từ chối thì bất kính, ngày sau có rảnh lại đến ta Lâm Xuyên đạo mạch làm khách, ta tất nhiên quét dọn giường chiếu đón lấy, tất nhiên quấy rầy sư minh. Tiêu Hàn Xuyên thấy Cố Viễn nhận lấy mai rùa, trong lòng cũng là vui sướng, lúc này vừa cười vừa nói, này cây ẩn chứa thiên địa đạo vận, vách núi này bên trên các loại linh thảo, chịu này một chi vận, đều có bất phàm linh tính, trong đó tuy bị vách núi này bên trên hung thú nuốt chửng rất nhiều, nhưng còn có mấy viên lục giai linh thảo, sư đệ có thể tự lấy đi. Hai người hàn huyên hoàn tất, bắt đầu làm lên chính sự. Cố Viễn đầu tiên là lấy ra một cái thượng đẳng bảo ngọc chế tạo bình ngọc, chuẩn bị thu thập cây giữa bầu trời trệ dịch, nhưng cũng chưa vắng vẻ Tiêu Hàn Xuyên, mà là nhường hắn tự hành thu thập trên sườn núi linh thảo. Tiêu Hàn Xuyên cũng chưa khách khí, đứng dậy hướng phía trên sườn núi đi đến. Sau đó Cố Viễn một thân một mình đi vào thiên địa thụ hạ, ngồi xếp bằng. Thiên địa thụ có một phong cách riêng, chân quý nhất chính là cây này bên trong thiên triệt dịch. Nuốt này dịch, liền có thể hóa thân thiên địa chi mục, đến lại đạo chi trí tuệ. Bất quá bởi vì ngộ đạo cần thời gian, vì vậy Cố Viễn cũng không chuẩn bị ở chỗ này nuốt, mà là chuẩn bị đem này dịch thu thập, đợi đến tìm một nơi yên tĩnh, lại đi ngộ đạo. Kỳ thật đối Cố Viễn tới nói, phương thức tốt nhất là đi đầu nuốt thịt rồng, lại đi ngộ đạo. Có thể Cố Viễn mơ hồ có loại cảm giác, nếu là có thể lại lần nữa thôi diễn tiên kinh, sau đó nuốt thịt rồng, sẽ có tốt hơn tăng phúc. Vì vậy, hắn mới có thể tới trước nơi đây. Nếu như không phải này cây cùng Tiêu Hàn Xuyên hữu duyên, Cố Viễn thậm chí cũng sẽ không đem hắn tỉnh lại, mà là một thân một mình hái dịch. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, nhưng cũng hoàn mỹ, cũng không ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Lần này đại chiến, át chủ bài vận dụng quá nhiều, hắn nhu cầu cấp bách đền bù. Vâng. Vừa nghĩ đến đây, Cố Viễn không chút do dự, cực tốc vận dụng một niệm, rơi vào này cây bên trong. Thiên địa thụ, thiên địa kỳ chân, thân cây cực kỳ cứng cỏi, đao kiếm khó thương, hồn lực khó phá, dù là đại thừa chi lực đều mơ tưởng phá bỡ. Mong muốn lấy ra bên trong thiên triện dịch chỉ có hồn niệm rơi vào trên cành cây, trong tham ngộ bên trong chữa triện hiểu thông, thân cây tự nhiên tan ra lỗ hổng, thiên triện dịch tự hành chảy xuôi. Đây là thiên địa thụ đối bảo vệ cho mình. Chỉ có linh sinh vật, nộ tính siêu phàm hạng người mới có thể đến mình bảo dịch. Nếu không chính là phung phí của trời. Ken, Cố Viễn hồn niệm rơi vào trên đó, lập tức một tầng xanh biết hình quang hiện hiện, tại trên cành cây hóa thành một cái khóa chữa trạng kỳ dị chữa triện. Thiên khóa chữa triện. Đây chính là thiên địa thụ đối bảo vệ cho mình. Chỉ có hiểu thấu đáo này triện, mở ra công xiềng, khả năng lấy ra bên trong chi dịch. Đây là khảo nghiệm, cũng là một cọc nho nhỏ cơ duyên. Nếu là phá vỡ này triện, sau này tất cả cấm chế đều có thể lợi dụng này chữa triện, chống rông sinh ra bất phàm diệu dụng, tăng thêm mấy phần thần dị. Mà Cố Viễn tu hành đến nay, nộ tính sớm đã không thể coi thường, mặc dù đại mộng diễn pháp kim ấn khó mà thôi diễn tiên kinh, nhưng cũng không đại biểu ấn trải qua không dùng được. Vâng, Cố Viễn ý niệm chìm vào một cảnh, ngàn vạn chữa triện lưu động, bất quá là trăm hơi thở công phu, gông xiềng đống nhiên thông suốt, chữa triện tự tiêu. Màu xanh biết thiên triện dịch theo Cố Viễn hồn đọc chỉ dẫn, không ngừng chạy vào hắn sớm chuẩn bị tốt trong bình ngọc. Ước chừng tầm 10 hơi thở về sau, tất cả thiên triện dịch liền đều bị Cố Viễn lấy chi. Đây là thiên địa kỳ một, vạn năm nhiều tích lũy. Giờ phút này, vào hết Cố Viễn trong bình, mà lấy Cố Viễn tâm tính, cũng không nhịn được sinh lòng vui vẻ. Đây là đại đạo chi cơ, là căn bản của tu hành tăng lên. Mà Tiêu Hàn Xuyên đã sớm thu thập tốt linh thảo, tại vách đá quay lưng đi, thay Cố Viễn hộ pháp, chờ phân phó của hắn. Cố Viễn cũng chưa từng trì hoãn, thu thập tốt thiên triện dịch về sau, liền đứng dậy nhấc lên một bằng, dẫn Tiêu Hàn Xuyên hướng phía cấm khu cánh bắc bay đi. Tại hắn đại thừa chi lực cũng không tiêu tán thời điểm, hắn đã thần niệm quét ngang cả tòa cấm khu, tìm được một chỗ thích hợp chỗ tu hành. Nơi đó lôi quang lao nhanh, nhưng lại không giống thiên lôi hạp cốc như vậy mãnh liệt, linh khí nồng đậm, đạo vận mọc lan tràn, là nhất phù hợp hắn ngộ đạo chỗ. Lại thiên thời địa lợi nhân hòa, cũng đều tại hắn trong khống chế, mặc dù không giống lôi đầm như vậy lợi hại, nhưng ứng phó thiên linh tu sĩ cũng đầy đủ. Ở đằng kia giống như khu vực, hắn mới có thể yên tâm đem Vân Vô Nhai bọn người tỉnh lại, đồng thời an tâm tu hành, bằng không mà nói, hắn muốn đem mấy người phong bế ngũ giác, thẳng đến tu hành kết thúc lại tỉnh lại. Nhưng này ngày giờ sợ có chút lâu, có chút không đẹp. Nhưng có nơi đây, liền không cần như vậy cẩn thận. Vâng, hào quang như sấm, không hơn trăm đến hơi thở, Cố Viễn liền đã rơi vào một tòa lôi quang trải rộng linh phong bên trong. Chương 604, xương rồng vòng quanh người, cao thượng thần tiêu nhất khí tiên lôi kinh. Chương 604, xương rồng vòng quanh người, cao thượng thần tiêu nhất khí tiên lôi kinh. Ầm ầm, lôi quang quanh minh, cách mỗi 10 hơi liền có một đạo sáng chói lôi đình rơi xuống, đập nện tại linh phong trong rừng trúc. Xì xì xì, lôi quang phun trào, màu xanh biết lá trúc không chỉ có không có chút nào tổn thương, ngược lại lộ ra một cỗ màu u lam lôi quang, kỳ dị chữ triện tại lá trúc nổi lên hiện, nhường này trúc nhìn qua lộ ra một cỗ dương cương hương vị. Thiên lôi trúc, đây là ngũ giai thiên lôi trúc, trúc thân thu nạp lôi đình mà bất diệt, tương phản luẩn lôi tại trúc tiết bên trong, ẩn chứa chí dương chí cương chi lực. Vẹn vẹn một gốc thiên lôi trúc, cũng không cái gì thần dị, nhưng cái này linh phong bên trong, đưa mắt nhìn lại, khắp cả núi đồi, nham thạch sơn trong khe, đều là thiên lôi trúc. Đây là một tòa mọc đầy thiên lôi trúc linh phong. Vô số thiên lôi trúc tụ tập một chỗ, ngàn vạn lôi quang phun trào, ngưng kết thành một tia chớp lưới lớn, bao lại cả tòa linh phong. Ngọn núi này bên trong, trừ bỏ lôi pháp bên ngoài, tất cả pháp thuật đều sẽ bị lôi vong áp chế, uy năng chống rông yếu bất mấy thành. Đây là lôi pháp người thánh địa tu hành, thiên thời địa lợi đều tại dưới chân. Nhưng đối với không phải lôi pháp người, cũng có chút hành hạ, chỉ có thể ở linh phong dưới chân chế tạo độc phủ, tạm thời sống nhờ, không tiện leo lên linh phong. Giờ phút này, Vân Vô Nhai bọn người chính là tại chân núi chi địa, mở ra vài tòa độc phủ, tĩnh tâm thổ nạp tu hành, khôi phục pháp lực. Nhưng ánh mắt cũng không ngừng nhìn về phía linh phong đỉnh núi, trong mắt nhìn xem chấn kinh, cảm khái cùng một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Bọn hắn ở nơi này bên trong bị tỉnh lại, biết được Cố Viễn chém giết Chân Long Thái Tử tin tức. Chân Long Thái Tử a, như thế nào cường hành tồn tại? Nhục thân, yêu lực đều là lục giai đỉnh tiêm, còn có cấm chế đại thừa thủ đoạn bí pháp. Cố Viễn như thế nào chém giết? Thậm chí Vân Vô Nhai còn bị trả lại thất giai Trảm Đạo kiếm. Đây cũng chính là nói, tại chưa từng vận dụng người bên ngoài thất giai thủ đoạn điều kiện tiên quyết, Cố Viễn chỉ dựa vào chính mình thủ đoạn liền chém giết cái này trong Long tộc huyết mạch tôn quý nhất tồn tại. Mà lấy Vân Vô Nhai cùng Yến Vô Tranh chờ tâm tính của người ta, cũng là nhất thời tắt tiếng. Cố Viễn vậy mà thật làm được. Không phải vượt qua lôi hạt, không phải thoát khỏi truy sát, mà là chỉ dựa vào sức một mình chém giết Chân Long Thái Tử. Cho dù trong lòng có ngàn vạn nghi vấn, có thể nhưng lại không thể không dằn xuống đáy lòng. Bởi vì Cố Viễn đã ngự lôi đăng sườn núi, bắt đầu tu dưỡng. Bất luận là e ngại Cố Viễn thủ đoạn, vẫn là nhân tộc đồng bào chi tình, hoặc là ân cứu mạng, tặng còn lá bài tẩy quân tử phong thái. Đám người giờ phút này đều chỉ có thể ngậm miệng không nói, an tâm đả tọa, tại ở dưới chân núi là Cố Viễn hộ pháp, chờ đợi hắn xuất quan. Dưới vách núi sự tình, Cố Viễn cũng không hiểu biết, cũng không quan tâm. Hắn tại đỉnh núi ngàn vạn trong rừng trúc mở ra một tòa mới đạo phủ, khoanh chân đứng ở trong đó, quanh thân lôi quang phun trào, trong nháy mắt trở thành cái này thiên nhiên trúc lôi đại trận trận nhãn, có thể điều khiển ngàn vạn lôi đỉnh, trấn áp thiên địa. Đây là một cỗ khổng lồ thiên địa lực lượng. Như vậy lực lượng nơi tay, Cố Viễn lúc này mới yên lòng lại, nhắm mắt dưỡng thần, bắt đầu thổ nạp tu dưỡng. Tầm nửa ngày sau, hắn tâm thần khôi phục đỉnh phong, lúc này mới chậm rãi mở mắt. Đưa tay khẽ đảo, một cái thượng đẳng bình ngọc liền xuất hiện tại lòng bàn tay, xuyên thấu qua bạch ngọc thân bình mơ hồ có thể nhìn thấy chất lỏng màu xanh biếc lưu động, chất lỏng chạm đến thân bình sẽ còn biến thành màu xanh biếc chứa triện, cực kỳ huyền diệu. Hy vọng có thể được đến phù hợp bản thân vô thượng tiên kinh. Cố Viễn nhìn xem lòng bàn tay bình ngọc, trong lòng hiện hiện vẻ mong đợi. Tiên tiên nguyên khí cao thượng thần tiêu độ chân kinh đã hồi lâu chưa từng tôi diễn. Kinh này từng tại vấn đạo thụ trợ lực phía dưới, rực rỡ hào quang, được tiên tiên nguyên khí chi biến, có một tia tiên kinh chi diệu, năm đó cũng là vô thượng diệu pháp. Chỉ là vật đổi sao rời, Cố Viễn xa xa đã có thể gặp đến đại thừa chi môn hạng, kinh này đã thành liên lụy. Nghĩ hắn tiên tiên chi thể, thọ nguyên kéo dài, pháp tiên tượng địa, như thế nào cường hãn, có thể một thân pháp lực thần thông nhưng cũng không có quá nhiều hơn thành, đều là bởi vì kinh này nguyên cớ. Chỉ là những năm gần đây, thứ nhất không có cơ duyên khó mà thôi diễn tiên kinh, thứ hai thủ đoạn hắn cường hãn, còn không cảm thấy vương hữu. Nhưng Chân Long một trận chiến, lại để cho hắn thấy được chính mình thiếu hụt. Pháp đạo tu đi, còn có không đủ. Nhưng Cố Viễn cũng không thể xác định, hôm nay phải chăng nhất định sẽ có thành quả. Bởi vì tiên kinh thôi diễn, quá mức gian nan, tối nghĩa vô cùng. Dù là hắn bây giờ thủ đoạn cường hành, có thể chạm giết Chân Long Thái Tử, nhưng mong muốn thôi diễn ra một môn thích hợp bản thân chân chính tiên kinh, vẫn là khó như lên trời. Tại tới đây thiên lôi biển trúc trước đó, Cố Viễn thậm chí đã vơ vét kia Long đỉnh đỉnh vệ cùng kia Chân Long Thái Tử chi thi, khi dược được đến một hai diệu pháp. Dù sao năm đó hắn trúc cơ thời điểm, tập được Long Lân Kim Thư liền cùng Chân Long có dính dấp không giá quan hệ. Cuốn sách này đã từng hay là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo át chủ bài. Bây giờ một đường tu hành, leo lên đến tiên linh cảnh, liền Chân Long Thái Tử đều chém giết, có lẽ sẽ có thể được tới càng nhiều kỳ ngộ. Có thể cuối cùng vẫn là Cố Viễn suy nghĩ quá nhiều. Chân Long Thái Tử cũng không cái gì nhân tộc tu hành diệu pháp giấu kín tại thân. Hú hồn, hắn bây giờ là tiên thiên chi thể, thể chất so sánh năm đó đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, chỉ có thể đi ra đường của mình. Rất nhiều suy nghĩ quanh quẩn tại tâm, không tự chủ phát tán. Hô, Cố Viễn phun ra một ngụm trọc khí, đem các loại nỗi lòng tản ra, sau đó không do dự nữa, nâng bình ngửa đầu, đem thiên triện dịch uống một hơi cạn sạch. Lộc cộc, tinh tế tỉ mỉ ôn nhuận chất lỏng từ hầu và bụng, mang theo từng tia cảm giác lạnh như băng, nhường Cố Viễn tu vi như thế cùng thể chất cũng nhịn không được dùng mình một cái. Sau đó một cỗ nuốt chửng bạc hà giống như thanh lương, trong một chớp mắt xông vào thức hải. Bành, Cố Viễn ý niệm lôi cuốn trong đó, tại trong chớp mắt, xông lên trời không, phù diêu mà lên, không biết đi hướng nhiều ít vạn dặm. Bành, không chỉ có như thế, một cỗ nồng đậm đạo vận, đào đất mà bảo, thẳng vào địa mạch ngàn vạn dặm, dường như trong chớp mắt liền xuyên thủng toàn bộ thế giới. Đây là một cỗ khó nói lên lời cảm giác kỳ diệu. Cố Viễn cảm giác chính mình hóa thân thành một cây trực trùng vật tiêu, bộ rễ đâm vào cửu vũ thông thiên cự mục. Thiên địa thụ, sâu thiên, thông. Toàn bộ thế giới hô hấp đều rõ ràng có thể nghe. Thân cảnh có thể lắng nghe đại đạo thanh âm, bộ rễ có thể nghe địa mạch chi hô hấp. Thế gian sẽ có như thế cự mục? Có lẽ không có. Nhưng ở Cố Viễn cảm giác bên trong, hắn thật sự rõ ràng có thể cảm giác được thế gian tất cả. Trong chớp mắt, thiên địa vạn vật, cương phong chi gào thét, địa mạch chi phun trào, đều tại cảm giác của hắn bên trong. Và anh, đột nhiên ở giữa, Cố Viễn thể nội truyền đến lôi đình nổ vang thanh âm. Vô số lôi quang ở bên ngoài cơ thể hắn sáng tối chập chờn, kim cốt lôi thiếu, cùng nhau rung động. Tiên thiên nguyên khí cao thượng thần tiêu độ chân kinh bắt đầu tự hành vận chuyển. Vâng. Ngay tại kinh này vận chuyển một nháy mắt, tại Cố Viễn cảm giác bên trong, vô tận cương phong phía trên cũng có giống nhau lôi quang lấp lóe, du động không ngớt, địa mạch chỗ sâu càng là có tham thẳm lôi quang phun trào, dường như ngàn vạn lôi long dân trào, diễn hóa không ngớt. Hắn là thiên địa là hắn. Một nháy mắt, Cố Viễn dường như hóa thân thành toàn bộ thiên địa, lại tựa hồ toàn bộ thiên địa hóa thân thành hắn. thiên địa bắt đầu vận chuyển tiên tiên nguyên khí cao thượng thần tiêu độ chân kinh. Lôi đình anh minh, xé rách thiên cung, phá hủy đại địa, hoàng hốt ở giữa vô số lôi quang phun trào, trải rộng toàn bộ thế giới. Đây là một mảnh lôi đình hải dương. Ken, ken, ken. Cố Viện ý thức chìm vào trong đó, không cách nào ngôn ngữ, không cách nào rút ra. Nhưng là hoàng hốt ở giữa, trong cơ thể hắn có kim trung thanh âm vang lên. Đại mộng diễn pháp kim ấn. Hiu, hiu, hiu. Vô số tiên kinh đạo tạng, lôi pháp kỳ ảo, cùng nhau dâng trào, hóa thành ngàn vạn chữ triện, tràn vào mảnh này lôi đỉnh trong hải dương. Thiên địa oanh minh trận trận, tựa như lò luyện, vô số chữ triện, lôi đỉnh biến mất, sau đó hoàn toàn mới chữ triện, lôi đỉnh lại lần nữa hiện hiện. Lôi đỉnh, chữ triện hiện hiện lúc, thiên địa lại lần nữa oanh minh, dường như đang diễn luyện cái này hoàn toàn mới lôi đỉnh chữ triện. Phanh. Có thể tân sinh chi vật luôn luôn có các loại lỗ hổng, không được đầy đủ chỗ. Hư không nổ tung, vô số lôi đỉnh chốt bụi, đánh nát thiên địa, đem toàn bộ thế giới chấn một mảnh hỗn độn. Ken, ken. Có thể thiên địa tạo hóa chi lực vô tận, đại đạo trí tuệ càng là vô ngần, tại vô số lần chôn vùi về sau, trong hư không đột nhiên có đổi mới chữ triện cùng lôi đình hiện hiện. Oanh, vũ hành sinh diệt, âm dương lưu chuyển, đầy trời lôi đình dường như tìm được đại đạo căn nguyên, oanh minh ở giữa lại có tạo hóa khí tức. Phanh, không chỉ có như thế, thiên phát và lôi, âm dương ngũ hành, thuần dương thái ất, oanh diệt vô tận hư không, sát phạt chi sắc bén, thiên địa ghé mắt. Tạo hóa, sát phạt hỗn độn mà ra, Cố Viễn tâm thần cũng bị đánh nát. Từ nơi sâu xa, vô số lôi quang trong lòng hắn đi khắp, cái này lôi cho tới cửu u. Từ thiên cung, giống như long xà, đem chư thiên hoàn vũ bên trong hết thảy đều du đi một lượt. Hoàng tuyên âm u, sông núi cỏ cây, cửu thiên cương phòng, còn có hổ báo rắn ngựa, chư sinh chi vạn tượng đều bị lôi quang bao trùm. Du biến chư thiên, lôi pháp dường như cũng được chư thiên chi biến hóa, vô số kỳ dị chữ triện tại Cố Viễn trong lòng hiện hiện, chữ chữ như sấm, tỏa ra ánh sáng chói lọi, e rằng tận chi huyền diệu. Lôi pháp lúc nào tới còn vậy, không có như là rất đơn giản đến dễ trí cường giả cũng. Chân can khôn tạo hóa chi nguyên, mở lôi đỉnh cơ giam chi diệu. Phu thiên địa cứ thế hư bên trong sinh thần, đến tĩnh trung sinh khí. Tiết bắt quái chi yếu ớt, lộ ra ngũ hành chi diệu dụng. Huyền huyền lại nhải, dường như tràn ngập vô tận áo nghĩa, lại tựa hồ hoàn toàn nói nhảm, không được ý nghĩa. Vâng. Lôi quang oanh minh ở giữa, Cố Viễn ý niệm bên trên sâu thiên cùng, hạ thông cửu u, cùng toàn bộ thiên địa tương liên, tràn đầy vô tận trí tuệ. Tiên thiên nguyên khí cao thượng thần tiêu độ chân kinh không ngừng thôi diễn, chữ chữ châu ngọc, càng phát ra huyền diệu, có thể Cố Viễn lại có loại cảm giác, kinh này kém thứ gì? Kém một bước, nhường kinh này từ đầu đến cuối khó mà thành hình, lôi pháp đãng vào hư không, như ảo ảnh trong mơ. Ngay tại hắn có chút bực bội thời điểm, đột nhiên, phúc linh tâm trí, tối tâm cảm ngộ nổi lên trong lòng. Lôi du chư thiên, tận đến biến hóa, nhưng lại thiếu một sinh linh. Long. Long đến tạo hóa, ngự thủy mà thống lôi, như thế sinh linh, há có thể không đặt vào lôi trải qua biến hóa bên trong. Làm tuổi. Ngang. Cố Viễn nhục thân khoanh chân tại trong động phủ, không nhúc nhích tí nào, nhưng là một thanh màu xám trường phiên lại lặng yên hiện hiện. Cờ bên trong có linh quang lưu động, sau đó một tôn tựa như ảo ngộng, người mặc dáng mây, vậy có ngũ thải chân long, lặng yên xoay quanh, du đãng ở Cố Viễn bên thân. Này long đã bỏ mình, khí tức hoàn toàn không có. Nhưng ở một cỗ tối tâm chi lực điều khiển ở dưới, lại đột nhiên du động lên, dường như lại lần nữa có sinh cơ. Không chỉ có như thế, này long du động ở giữa, lân giáp chốc ra, huyết nhục tản ra, bất quá trong nháy mắt, cũng chỉ còn lại có một bộ thon dài sừng sững xương rồng tại Cố Viễn bên thân xoay quanh. Chân long chi cốt du động, không có chút nào âm lãnh tà dị, ngược lại có loại không hiểu thần thánh cùng trang nghiêm. Phanh, keng, tối tâm linh quang dâng lên, cái này chân long bạch cốt phía trên, có từng đạo bí ẩn chữ triện hiện hiện, cái này chữ triện dường như thiên địa tạo ra, lại tựa hồ ngày mai diễn hóa, dấu kín tại xương rồng chỗ sâu. Người ngoài khó gặp, nhưng hôm nay lại tại tối tâm linh quang thôi động phía dưới, nổi lên. Vâng. Nay chuyện vừa ra, Cố Viễn ý niệm bên trong lập tức linh quang chợt hiện, giữa thiên địa một đạo vô tận rộng lớn hình rồng lôi đình ầm vang bạch phá thiên cung. Rầm rầm. Sau đó vô số lôi quang như máng xối hạ, ở trong hư không không ngừng ngưng kết, hóa thành nguyên một đám thần bí chữ triện. Chữ triện như sấm dường như long, nhìn kỹ phía dưới lại tựa như một sợi nhân vân chi khí, nhẹ nhàng thổi khẩu khí liền có thể đem nó thổi tan. Có thể Cố Viễn đã không rảnh suy nghĩ quá nhiều, trí tuệ linh quang phun trào, vô số tin tức tại trong lòng hắn lưu chuyển, cuối cùng hóa thành một bản huyền diệu đến cực điểm kinh văn. Kinh văn khúc dạo đầu một hàng chữ lớn, cao thượng thần tiêu nhất khí tiên lôi kinh. Chữ truyện có tiên tự nhiên mà thành. Cố Viễn từ từ mở mắt, trong ánh mắt tràn đầy mỏi mệt, nhưng cũng có mọi loại vui sướng. Kinh này còn có thiếu, nhưng tiên chữ tự sinh, cái này đã tính được là một bản tiên kinh. Một bản nhất là phù hợp hắn tiên thiên thuần dương lôi thể tiên kinh. Cố Viễn không có nhiều lời, chỉ là đóng lại hai mắt, có chút tu dưỡng tâm thần, sau đó đột nhiên ở giữa lại lần nữa mở mắt, nhìn về phía thiên cung. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, vô tận lôi quang tự thiên địa tứ cực, cứ tốc mà đến, xuyên qua đạo phủ, trực tiếp bổ vào Cố Viễn trên thân. Ken, ken. Nhục thể của hắn sớm đã xưa đâu bằng này, chính là lục giai hậu kỳ, cái này đẩy trời lôi đình mặc dù đáng sợ, nhưng rơi vào hắn trên da thịt, lại chỉ có từng đạo điện quang du động, phảng phất giống như long xà phụ thân, lại không thể phá phòng. Hô. Có thể Cố Viễn há miệng hút vào, quanh thân lôi chân lông cũng là cùng nhau mở ra, tiếp nhận vô số lôi đình tiến vào đan điền của mình bên trong. Vâng. Cố Viễn trong đan điền, pháp lực đại dương mênh mông lặng lặng chảy xuôi, 14 mai pháp lực đại tinh treo ở chân trời tỏa sáng. Nhưng đột nhiên ở giữa, vô tận lôi quang tự trong đan điền đánh rớt, đột nhiên rơi vào cái này 14 mai pháp lực đại tinh cùng pháp lực đại dương mênh mông bên trong. Ầm ầm. Pháp lực anh minh, lôi đình quấy động, toàn bộ trong đan điển cảnh chỉ một thoáng biến thành lôi đỉnh thế giới. Và anh, cái này ngoại giới chi lôi chỉ là ngoài nổ, Cố Viễn thể nội kim cốt lôi khiếu cùng nhau quanh mình, huyền chi lại huyền lực lượng tự cốt tùy chỗ sâu phun trào, nhường hắn tuần sâu pháp lực lấy một loại càng thêm huyền diệu quỹ tích vận chuyển. Không chỉ có như thế, xương cốt phía trên hình như có long văn lôi triển hiện hiện, nhường hắn nhục thân khí huyết cũng là không ngừng kích động. Hô, khắp thiên linh khí núi kêu biển gầm đồng dạng vào tới, phảng phất giống như tuổi gia nhập Cố Viễn thể nội trận này biến đổi lớn. Cố Viễn nhắm mắt không nói, quanh thân tắm rửa lôi quang, sắc mặt từng hồng, khí huyết dâng trào không ngớt, tựa như một tôn lôi đỉnh lò luyện, muốn đem tất cả đánh nát đúc lại. Cao thượng thần tiêu nhất khí tiên lôi kinh, đây là hoàn toàn kích phát Cố Viễn tiên tiên chi thể huyền diệu tiên kinh, muốn đem hắn một thân bình thường pháp lực toàn bộ hóa thành một khí lôi đỉnh, đến thần tiêu chi cách. Chuyển hóa sau khi thành công, Cố Viễn mỗi một sợi pháp lực đều có thể hóa thành một khí lôi đỉnh, nắm giữ tạo hóa, sát phạt chi vĩ lực. Phàm là sát phạt phát ấn, uy năng chống giống tốc độ tăng mấy thành, chứa chí cương chí dương chi lực. Phàm là tạo hóa sinh dưỡng chi ấn, uy năng cũng có thể tăng phúc mấy thành, chứa thiên địa mấu chốt. Không chỉ có như thế, mỗi một khỏa pháp lực đại tinh đều như lôi long chiếm cư tại thân, không chỉ có sao trời chi trọng lượng, còn có long chi vĩ lực. Pháp lực chi lượng, lần tại thường nhân, pháp lực chi trọng, càng là mấy lần tại thường nhân. Một khỏa pháp lực đại tinh, liền có thể trấn áp thiên địa. Chương 605, nuốt thì rồng, vận may thấy sóng long. Chương 605, nuốt thì rồng, vận may thấy sóng long. Vâng. Linh khí mãnh liệt không dứt, phát ra như núi kêu biển gầm thanh âm, điên cuồng hướng phía Cố Viễn chỗ động phủ mà đến. Ầm ầm. Thiên cung phía trên, vô số lôi đỉnh quái động, như mưa rơi xuống, đập nện tại Cố Viễn nhục thân phía trên. Vô số lôi quang quanh quẩn, hắn nhục thân như lò luyện, trải qua một trận trước nay chưa từng có biến đổi lớn. Kim cốt lôi thiếu, cùng nhau rung động, tối tâm chi lực phun trào, hắn trên sợi tóc đều có điện quang đi khắp như long xà. Cao thượng thần tiêu nhất khí tiên lôi kinh đã hoàn toàn tại Cố Viễn thể nội vận chuyển, thành tựu hắn hoàn toàn mới pháp lực. Ngang. Nội thị bản thân, Cố Viễn trong đan điển cảnh trong thiên địa chạy xuôi đã không còn đơn giản pháp lực đại dương mênh mông, mà là một mảnh lôi đỉnh chi hải. Lôi lên nội cảnh, nguyên bên trong chứa tạo hóa, chứa sát phạt, đã hoàn toàn khác với tu sĩ khác nội cảnh đan điển. Không chỉ có như thế, lôi lên phía trên, 14 mai pháp lực đại tinh chiếu sáng rạng rỡ, nhỏ vụn lôi đỉnh quanh quẩn trên đó. Nếu là nhìn kỹ phía dưới, có thể phát hiện mỗi một mai pháp lực đại tinh bên trong đều có một đầu lôi long uốn lượn xoay quanh. Này long từ lôi biến thành, cũng không phải là hư ảnh, mà là rõ ràng lôi đỉnh tinh linh, ẩn chứa sức mạnh to lớn kỳ dị. Đây chính là cao thượng thần tiêu nhất khí tiên lôi kinh biến hóa. Chỉ có điều, trong đó dưới tay 12 mai trong tinh thần lôi long ít hơn một chút, chỗ càng cao hơn hai cái trong tinh thần lôi long càng thêm thon dài một chút. Đây là thiên linh sơ kỳ cùng thiên linh trung kỳ pháp lực đại tinh khác biệt chỗ. Thiên linh sơ kỳ pháp lực, thần thông, cuối cùng phải kém hơn thiên linh trung kỳ một bậc. Trừ bỏ cái này 14 mai pháp lực đại tinh bên ngoài, cao huyền vũ không sáng trong trăng tròn phía trên, cũng có một đầu rõ ràng long ảnh chiếm cứ trên đó, mang theo tạo hóa sừng sững chi khí tức. Không chỉ có như thế, Cố Viễn thể nội tất cả pháp ấn đều bị một tầng mông lung lôi ảnh bao trùm. Sát phạt tạo hóa chi khí phun trào, nhường chư ấn đều phải một tia tối tăm tăng lên. Hô, đến tận đây, tu hành công pháp hoàn toàn chuyển hóa hoàn tất, Cố Viễn mở to mắt, phun ra một ngụm trọc khí, trong ánh mắt mang theo vui sướng. Môn này tiên kinh cũng không hoàn toàn đại thành, nhưng đã có cực lớn tiến bộ, giải quyết hắn thần cấp, nhường hắn tại pháp đạo tu vì đó bên trên, có thể không kém giữa thiên địa bất kỳ sinh linh. Bất quá, như trước vẫn là thiên linh trung kỳ. Có thể nghĩ lại nghĩ đến cảnh giới của mình, Cố Viễn trong lòng lại nhịn không được cười khổ. Chuyển hóa tiên kinh, từ đó về sau tu hành tốc độ lại có thể nhanh lên mấy thành, có thể thiên linh cảnh cần pháp lực quá mức mênh mông, mặc dù vừa mới thu nạp vô tận linh khí, nhưng cũng bèn bèn đem pháp lực đại tinh lôi lên nội cảnh chuyển hóa hoàn tất mà thôi. Tu vi cũng không gia tăng, từ từ sẽ đến a. Nhưng Cố Viễn chỉ là cảm khái một tiếng, liền đem việc này tạm thời đè xuống đáy lòng. Việc cấp bách là trước thực long thịt, tiến giai nhục thân. Nhục thân một khi đột phá, tất nhiên có thể trả lại pháp đạo tu đi, cực tốc phá cảnh. Trước đây tại vơ vét kia chân long thái tử di vật thời điểm, Cố Viễn đã phát hiện rất nhiều kỳ chân dị bảo, có thể trợ lực pháp đạo tu đi tăng trưởng, nhưng lúc này không phải tu hành pháp lực thời điểm. Bá. Cố Viễn tay áo vung lên, kia long đỉnh đỉnh vệ long thi liền uốn lượn chiếm cứ trong đập phủ. Rầm rầm. Sau đó Cố Viễn pháp lực phun trào, cái này lục giai hậu kỳ long thi liền bị bóc vảy rút gân, loại bỏ mở xương cốt, nguyên địa chỉ còn lại có một đầu không có xương cốt lân giáp thuần thịt long. Vâng. Cố Viễn đầu ngón tay bắn ra, thuần dương lôi hỏa liền mãnh liệt mà lên, đem chọn đầu thịt long bao lấy, sau đó tại cực hạn nhiệt độ cao bên trong, toàn bộ thịt long cấp tốc chín mọng, phát ra hương khí. Sau đó Cố Viễn há miệng một nuốt, bị kim sắc hỏa diễm bao lấy thịt rồng du động, một chút xíu hướng phía hắn trong bụng bơi đi. Đây là nhanh nhất nuốt thịt rồng biện pháp. Cố Viễn cũng có chút đã đợi không kịp. Vâng. Thịt rồng vào bụng, chỉ một thoáng hóa thành quần quần tinh khí, chạy vào hắn toàn thân bên trong. Cố Viễn toàn thân trên dưới ấm áp, dường như cua trong suối nước nóng, có loại trước nay chưa từng có thoải mái cảm giác. Tinh khí phun trào, thân thể hắn không tự chủ mong muốn biến hóa pháp thiên tượng địa chi thân, nhưng lại bị hắn mạnh mẽ chế trụ. Tiên thiên chi thể kiệt lực ướt, tiêu hóa, đem vô tận thịt rồng tinh khí hóa thành tự thân khí huyết chi lực. Thực long tu hành, thiên hạ không có so đây càng nhanh tu hành tốc độ. Cố Viễn thể nội khí huyết khuấy động như đại dương mênh mông, rung động ầm ầm, chân toàn bộ động phủ đều rung động không ngừng. Không biết qua bao lâu, đầu này dài trăm trượng chân long huyết duệ lúc này mới rốt cục bị Cố Viễn nuốt hầu như không còn. Hắn da thịt đỏ lên, trong bụng như có một vòng mặt trời tại bốc lên, sáng chói ánh sáng màu đỏ ngòm sáng rõ người mắt mở không ra. Nhưng theo hắn hô hấp ở giữa, màu đỏ mặt trời chậm rãi tiêu tán, vô tận khí huyết toàn bộ giấu ở hắn da thịt bên trong, đã không còn lóa mắt chi quang, tương phản có phản phát quy chân cảm giác. Cửu Long chi lực, số 9 là số lớn nhất, đến tận đây Cố Viễn hoàn toàn bước vào lục giai đỉnh phong chi cảnh, có thể so sánh với Long Tử Long Tôn thân thể cường hãn. Nhưng chuyện này đối với Cố Viễn tới nói, chỉ là món ăn khai vị. Cái này Long đỉnh đỉnh vệ Long thi tất nhiên cường hãn, nhưng cũng không phải là chân chính chân long hậu duệ, chỉ là huyết mạch thuần túy một chút mà thôi. Chân chính chân long thái tử, hắn còn chưa nuốt, không biết có thể hay không trực tiếp đánh vỡ vượt khuôn ấn cực hạn. Sơ đến đại thừa chi môn hạng, Cố Viễn con ngươi sáng tỏ, trong lòng hiện hiện nồng đậm chờ mong. Đây là thế gian sinh linh mạnh nhất huyết mạch, hao tốn chính mình không biết nhiều ít thủ đoạn lúc này mới chém giết, nghĩ đến sẽ không để cho chính mình thất vọng. Vâng, Cố Viễn không có trì hoãn, trực tiếp rèn sắt khi còn nóng, trưởng tâm lôi lửa phun trào, đem trước đây lĩnh hội tiền kinh thời điểm tự hành bóc ra chóc ra chân long huyết đục lấy ra, bắt đầu nấu ăn. Mặc dù trước đây nuốt rất nhiều chi long, đều có thể xưng là chân long nhưng cũng không thuần túy, chỉ có hôm nay cái này long mới tính bên trên là chân chính chân long. Chân long chi thịt, chân mềm vô cùng, không cần thiêu đốt liền có thể trực tiếp dùng ăn, hỏa diễm dâng trào trên đó, bất quá mấy hơi liền có nồng đậm đến cực điểm mùi thơm truyền đến. Cố Viễn không dám miệng lớn nuốt, trước nho nhỏ nuốt chừng một ngụm. Vâng, chỉ một thoáng, một cỗ lực lượng kinh khủng tự thịt rồng bên trong dâng trào, dường như ngàn vạn du long đồng dạng trực tiếp va chạm đến Cố Viễn toàn thân bên trong. Cái này không chỉ là đơn thuần khí huyết chi lực, còn có một cô man hoàng khí tức cổ xưa, dung nhập đến Cố Viễn xương cốt chỗ sâu. Hắn toàn thân trên dưới xương cốt chấn động, khí huyết khuấy động, sắc mặt tưởng hồng như tốt mự, dường như khó có thể chịu đựng cỗ lực lượng này, phía sau có tinh khí màu trắng như hơi nước dâng trào. Thoải mái, có thể Cố Viễn hai con ngươi mở ra, lại phát ra cười to thanh âm. Nếu là thường nhân, nuốt này long sẽ có bạo thể chi phong hiểm, nhưng hắn tiên thiên chi thể, kim cốt lôi thiếu, như thế lực lượng khổng lồ tràn vào, sẽ chỉ làm hắn càng thêm thư sướng. Vâng, thoáng thích ứng cố lực lượng này tràn vào, Cố Viễn không còn cẩn thận, bắt đầu nuốt từng ngụm lớn. Tiên thiên chi thể, lục giai đỉnh phong, giao phó hắn cực kỳ cường hãn năng chi lực, cố lực lượng này mong muốn đem hắn no bạo, chỉ là si tâm vọng tưởng. Chống đỡ không bạo hắn, sẽ chỉ làm hắn càng mạnh. Xa xa xa, ngay tại Cố Viễn an tâm nuốt thịt rồng thời điểm, tại cách hắn bên ngoài mấy triệu dặm một chỗ cấm khu bên trong, một cái tóc đỏ mắt vàng thanh niên chậm rãi từ một tòa mênh mông cổ lao trong núi rừng đi ra. Thanh niên đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy lâm hải mênh mông, chứng khí vô số, toàn bộ thế giới đều là tối tăm mở mịt một mảnh. Đây là một mảnh khó mà nhận ra phương hướng cấm khu, đem hắn vây ở trong đó trọn vẹn 6 ngày thời gian. Thanh niên ý niệm chìm xuống, cảm thụ được trong đan điền kim quang sáng chói, chiếu sáng rạng rỡ phát ấn, sắc mặt một mảnh nghiêm trọng. Cùng lúc đó, một cái tuổi trẻ thanh âm tại trong thức hải vang lên, ngữ khí mang theo không hiểu. Lao tổ, chẳng lẽ lại là cái này vạn tượng ma ấn mô phỏng hồng vận tề thiên ấn không linh nghiệm, nếu không chúng ta vận may ra thân, sao lại bị vây ở cái này cấm khu trọn vẹn 6 ngày không được ra? Từ khi nhập Ly Nguyên Sơn mạch đến nay, chúng ta vận khí dường như liền không có tốt hơn, một mực trong cấm khu này đảo quanh. Trong thức hải, một đạo giản mua ý niệm chìm vào trong đan điền, dò xét cẩn thận một phen kim quang kia sáng chói nửa tháng vận may ấn, sau đó mới có thanh âm vang lên, vạn tượng ma ấn sẽ không ra sai lầm, cái này nửa tháng vận may cũng không phải vận giả. Bây giờ bị vây ở cái này cấm khu 6 ngày không được ra, chỉ có một lời giải thích. Tuổi trẻ thanh âm truy vấn, cái gì giải thích? Ở tại cấm khu bên trong, chịu cái này vô tận chướng khí che đậy, mới là chúng ta lớn nhất vận may, nếu là ra mảnh này cấm khu, liền sẽ có khó có thể tưởng tượng nguy cơ. Thanh âm giản mua mang theo ngưng trọng, trong giọng nói cũng có một tia khó có thể tin. Làm sao có thể? Đến Hồng Vận Tề Thiên ấn trợ giúp, chúng ta đã nuốt chửng kia vạn phong trong biển một đầu cuối cùng chân long, nhục thân, pháp lực cùng nhau bước vào lục giai hậu kỳ, thực lực như thế, coi như tao ngộ Long Tử Long Tôn cũng không sợ, có thể có cái gì nguy cơ? Coi như kia Long Tử Long Tôn có át chủ bài, lấy lao tổ thủ đoạn của ngài há lại sẽ e ngại. Tuổi trẻ thanh âm mang theo không hiểu. Tiên ấn sẽ không ra sai lầm, vận may cũng không có bị quấy nhiều vết tích. Giàn mua ý niệm không ngừng liếc nhìn thể nội tiên ấn, ngữ khí càng thêm nghiêm trọng. Loại trừ tất cả không thể nào tình huống, còn lại, mặc kệ nhiều khó có thể tin, vậy cũng là chân tướng. Nếu như chưa từng bị các loại sự tình dẫn đạo, bằng vào chúng ta trước đây quy hoạch, chúng ta bây giờ phương vị, hẳn là tại Lôi Liên cấm khu, Thiên Lôi biển trúc phương hướng. Tóc đỏ mắt vàng thanh niên tại giàn mua ý thức điều khiển ở dưới, chậm rãi quay đầu, nhìn về phương xa, trong lòng hiện lên giới này dư đồ. Thiên Lôi biển trúc, nơi đây tại ta trong trí nhớ, cũng không lợi hại gì sinh linh, cấm khu cũng vẹn vẹn chỉ có kia một vũng lôi đầm mà thôi. Hồng Vận Tề Thiên ấn để cho ta tránh né, hẳn là chính là nơi đây nguy cơ. Giàn mua ý thức không ngừng suy tư, có thể từ đầu đến cuối không cách nào được đến một cái đáp án chuẩn xác. Huống hồ, việc đã đến nước này, lại nghĩ quay đầu cũng đã không còn kịp rồi. Hắn tin tưởng vạn tượng ma ấn, tin tưởng Hồng Vận Tề Thiên ấn. Huyền Phong giới mặc dù mênh mông, nhưng cũng bất quá là một tàn khuyết không đầy đủ bí cảnh mà thôi. Hắn không tin có thể có tồn tại gì có thể mạnh hơn hắn Thiên ấn, mạnh hơn cái này tối tăm vận may. Đi, tiếp tục hướng phía trước, vận may còn chưa tiêu tán, còn có sau cùng thời gian, ta ngược lại muốn xem. Ấn này rốt cuộc muốn mang ta đi phương nào? Ta cũng không tin, vận may ra thân, ta còn tìm không đến thịt giống ớt. Thanh âm giản mua hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn là kiên định ý nghĩ của mình, lựa chọn tin tưởng vận may, cất bước hướng về phía trước, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Cái này 6 ngày đến nay, hắn mặc dù xâm nhập cấm khu, phương hướng không rõ, nhưng không có gặp bất kỳ hiểm cảnh, liền tập kích cũng không từng gặp phải. Vượt ngang cấm khu, như giống trên đất bằng. Đây chính là vận may chứng minh. Chỉ là mỗi lần tại chỗ rẽ thời điểm, liền sẽ có ngoài ý liệu chuyện xảy ra, dẫn dắt đến hắn hướng phía một cái mục tiêu rõ rệt tiến lên. Bây giờ đã cải biến mấy lần phương hướng, đã nhanh muốn thoát ly cấm khu, hắn ngược lại muốn xem ra cấm khu gặp được cái gì. Vâng. Sơn lâm bên ngoài là mênh mông trướng khí, cái này trướng khí ẩn chứa kỳ độc, dù là thiên linh tu sĩ tiến vào bên trong cũng sẽ có nguy hiểm to lớn. Hoa hoa. Có thể đột nhiên, phương xa trướng khí bên trong bỗng nhiên chuyển đến kỳ dị tiếng kêu, sau đó đầy trời trướng khí bị một cỗ đại lực hút, biến mất không còn tăm hơi không thấy, chỉ còn lại có mỏng manh sương mù nổi bồng bềnh giữa không trung. Chỉ thấy một cái to lớn độc thiểm xuất hiện tại trướng khí về sau, chính hợp bên trên to lớn thiểm miệng, lộ ra hài lòng vẻ mặt. Tóc đỏ thanh niên thấy thế, thần sắc không thay đổi, nhanh chân hướng phía trước đi đến. Độc kia thiểm phát hiện thanh niên, trong mắt lập tức hiện hiện hung quang. Vâng. Nhưng vào lúc này, một cái sau lưng mọc lên lửa cánh loan phượng bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, mượn mênh mông sương mù che lấp, phá vỡ hư không, rũa ra to lớn móng vuốt, lấy mau lẹ lại bí ẩn tốc độ đột nhiên đem độc thiểm bắt lên thiên cung. Hoa. Độc thiểm kiệt lực dãy rủa, dâng trào ra khí độc, đem kia loan phượng trực tiếp xông đến thất điên bắt đảo, trên không trung thất tha thất thể bay múa, giống như uống rượu say đồng đạo. Hai người hiển nhiên còn có một phen đại chiến, nhưng đối tóc đỏ thanh niên mà nói đều không quan trọng. Chứng khí đã thanh, độc thiểm bị bắt, rời đi cấm khu cuối cùng trở ngại đã biến mất không thấy gì nữa, hắn chỉ cần nhanh chân hướng về phía trước, liền có thể hoàn toàn rời đi nơi đây. Bá, rời đi chướng khí cấm khu, liền có thể khống chế đột quang. Tóc đỏ thanh niên đột quang phi nhanh, bất quá mấy cái hô hấp, liền hoàn toàn rời đi cấm khu phạm vi. Thiên địa minh ngông, ngàn phong cảnh tú, trước mắt là một mảnh phong biển thế giới. Ngoại trừ sau lưng, đông nam bắc ba phương hướng đều có thể tự do tung hành, tùy tâm rong ruổi đột quang. Nhưng tóc đỏ thanh niên cũng không sốt ruột, bởi vì hồng vận tề thiên ấn hiệu năng cũng không biến mất, tự nhiên sẽ có vận may chỉ dẫn hắn tiến lên. Vâng. Đúng lúc này, nam giới chân trời bên ngoài, đột nhiên có màu đỏ ánh lửa phi nhanh, vội vàng hướng phía thanh niên chỗ cấm khu mà đến. Ánh lửa tốc độ nhanh đến cực điểm, chớp mắt 10 vạn dặm, chính là thiên linh cảnh giới cực tốc chi lực. Như thế đột quang, có thể nghĩ chuyện có nhiều khẩn cấp. Vâng. Ánh lửa banh minh, chạy nhanh đến, chớp mắt chỉ thấy liền đi tới cấm khu bên ngoài. Tóc đỏ thanh niên thần niệm phun trào, tại cực tốc ở giữa thấy rõ trong ngọn lửa cái bóng. Một chân một tóc, đạo bào mây dày. Trong ngọn lửa, chính là nhân tộc. Lại khí tức chi thâm hậu, không gì sánh kịp, chính là thiên linh đỉnh phong chi cảnh, có thể xưng giới này mạnh nhất. Tóc đỏ thanh niên một nháy mắt đều sửng sốt một lát, tựa hồ là không nghĩ tới giới này bên trong còn có tu vi như thế nhân tộc. Có thể qua trong giây lát, hắn dường như lại nhớ ra cái gì đó, thần niệm phun trào, mang theo một tia mừng như điên hướng phía sau nhìn lại. Có thể làm cho tu vi như thế nhân tộc chạy trốn không thôi, có thể là như thế nào sinh linh. Long. Chỉ có kia chí cường huyết mạch hậu duệ mới có thể có thủ đoạn như thế. Long tộc trời sinh cường hành, trừ phi đến đại đạo chi đổ bảo, nếu không nhân tộc tiên tiên tất nhiên là yếu tại long tử long tôn. Có thể chính mình mục đích của chuyến này chính là chạm long. Không hổ là vận may tề thiên. Tóc đỏ thanh niên trong thức hải kích động không thôi. Vừa ra cấm khu, liền phải được thành mục đích của mình sao? Đạo hữu mau mau rời đi, phía sau có long tộc đại địch. Trong ngọn lửa truyền đến cấp bách khuyên bảo âm thanh. Có thể thanh niên không nhúc nhích tí nào, chỉ là đưa mắt nhìn lại. Ngang. Tại hắn bức thiết trong ánh mắt, một đầu mộng ảo thon dài long ảnh, dù ở hư không, lặng yên mà đến. Chân long. Long tử long tôn. Chân long hậu duệ. Thanh niên trong thức hải hiện hiện vẻ mừng như điên. Nhưng bất quá trong nháy mắt, hắn mừng như điên vẻ mặt liền cứng đờ. Chỉ thấy kia thon dài mộng ảo long ảnh về sau, ngũ thải hà quang bốc lên, vậy mà lại có một cái bóng rồng tự mênh mông trong hư không hiện hiện. Lại một con rồng tử long tôn. Hải tôn chân long. Gian mua ý niệm đội vã rơi xuống đan điền, chỉ thấy kia sáng chói phát ấn, toát ra cuối cùng một sợi quang huy, sau đó chậm rãi ảm đạm, giống như dập tắt lô hỏa. Nửa tháng vận may, đã đến kỳ. Chương 606, vượt quân đỉnh phong, đại thừa đấu chiến ấn, 1, chương 606, vượt quân đỉnh phong, đại thừa đấu chiến ấn, 1, bên ngoài mấy triệu giảm sự tình, Cố Viễn cũng không hiểu biết. Giờ phút này hắn đang trong đạo phủ, đem cuối cùng một khối thịt rồng nuốt vào trong bụng. Vâng. Chỉ một thoáng, kinh khủng khí huyết chi lực mãnh liệt mà lên, trong động phủ cấm chế đều khó mà ngăn cản, khí huyết lang yên trực trùng vân tiêu. Cũng may cái này khắp núi tiên lôi trúc hợp thành nặng nghề lôi võng, thoáng che lại cái này vô ngần lang yên chi khí, lúc này mới không có dẫn tới động tĩnh quá lớn. Hô. Trong động phủ, Cố Viễn từ từ mở mắt, phun ra một ngụm bạch khí. Bạch khí như tiễn, xuyên thủng hư không, thật lâu không tiêu tan, mơ hồ ở giữa còn có thể nhìn thấy nhỏ xíu lôi ngấn ở trong hư không hiện hiện. 18 long chi lực. Không hổ là long tử long tôn, một hơi trực tiếp phá vỡ vượt khuôn ấn cực hạn, thành tựu chân chính lục giai đỉnh phong. Cố Viễn nhẹ nhàng nắm tay, cảm thụ được thể nội núi kêu biển gầm đồng dạng bành trướng khí lực, trong lòng dâng lên vô tận vui vẻ. Cửu long chi lực. Cái này long tử long tôn một hơi trực tiếp cho hắn cung cấp cửu long chi lực. Đơn thuần thịt rồng khí huyết cũng sẽ không có khủng bố như thế hiệu quả, nhưng chân long huyết mạch bên trong ẩn chứa một cỗ man hoang khí tức cổ xưa, tựa như vạn vật sinh linh chi bản nguyên, cực kỳ cường hãn, trực tiếp trợ hắn thành tựu vượt khuôn ấn cực hạn. Trong thiên hạ, lục giai tu hành bên trong, không ai có thể so nhục thể của hắn càng mạnh. Nếu như nói tu sĩ tầm thường, lục giai cùng thất giai ở giữa phảng phất giống như là trời, khó mà vượt qua, nhưng Cố Viễn cùng thất giai ở giữa, bất quá là cách một tầng xa mỏng manh tưởng, chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức, liền có thể đâm thủng. Đây chính là vượt khuôn ấn chỗ tốt lớn nhất. Thành tựu cùng cảnh vô địch, lấy càng thêm an ổn nắm chắc, vượt qua thiên kiếp. Tựa như thế gian tư sinh, đột phá thiên kiếp, cần một hơi trực tiếp buôn tập ngàn mét, tại kiệt lực thời điểm đến điểm cuối mới xem như đột phá thành công, nhưng vượt khuôn ấn lại có thể để Cố Viễn sớm đi 800 mét, chỉ cần đi đến cuối cùng 200 mét, liền có thể an ổn vượt qua thiên kiếp. Vượt khuôn, tự nhiên là muốn đánh phá quy củ. Thiên kiếp. Cố Viễn ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung, có chút trầm ngâm. bất luận là pháp nói vẫn là lực đạo tu hành, chỉ cần đạt tới tính mạng chuyển tiếp cấp độ, liền sẽ có thiên kiếp giáng lâm. Hắn hiện tại đã là thật sự rõ ràng lục giai đỉnh phong, nếu như hắn muốn, hiện tại liền có thể dẫn động thiên kiếp. Nếu như có thể vượt qua, liền có thể thành tựu thất giai nhục thân, trực tiếp trở thành có thể so với đại thừa tu sĩ tồn tại. Hơn nữa, một khi vượt qua thiên kiếp, liền đã có đại thừa biến hóa, được đến tiên địa tán thành, đến tiếp sau nếu như pháp đạo tu là đột phá, là có thể không cần lại độ thiên kiếp. Bởi vì cái gọi là một cảnh một kiếp, tức là như thế. Kỳ thật thật nếu nói, thế này lực đạo tu sĩ chính là pháp đạo tu sĩ, bởi vì thế này tu hành nhục thân, phần lớn đều là ỷ lại thân ấn mạnh thì nhục thân mạnh. Lực đạo tu sĩ bất quá là đem pháp lực toàn bộ chuyển hóa làm nhục thân mà thôi. Pháp lực đột phá đại thừa, liền có thể chuyển hóa làm thất giai tu sĩ, không cần hai độ phá cảnh. Chỉ có điều Cố Viễn tiên thiên chi thể, pháp thiên tượng địa, lại người mang Trảm Long Tâm, Thức Long Thể như vậy kỳ dị mệnh cách, lúc này mới lực pháp cách ra hai người đồng tu. Nhưng tới cảnh này, Cố Viễn đã có trong cõi u minh cảm giác. Hắn có thể chỉ độ thất giai nhục thân chi thiên kiếp, không độ pháp nói đại thừa chi kiếp, đợi đến pháp nói thiên linh đỉnh phòng, trực tiếp nước chảy thành sông, trở thành đại thừa pháp đạo tu sĩ. Nhưng là, dạng này đại thừa tu sĩ là có không trọn vẹn, thu nạp thiên địa lực lượng không đủ, không chiếm được đại đạo tới tiêu, thiên nhiên liền so khác đại thừa pháp đạo tu sĩ yếu hơn một chút. Muốn trở thành không thiếu sót đại thừa tu sĩ nhất định phải lại độ một kiếp. Nhưng nếu là lấy thất giai nhục thân, dẫn động đại thừa chi kiếp, cái thiên kiếp này uy năng sẽ mạnh đáng sợ. Đây đều là nói sau, bây giờ ta pháp đạo tu là mới khó khăn lắm thiên linh trung kỳ, còn cần không ít thời gian đi chịu mài. Ý niệm trong lòng nhao nhao, nhưng cuối cùng lại bị hắn đè ép xuống. Pháp nói đại thừa chi cảnh, ngày sau hay nói, việc cấp bách là suy tư muốn hay không độ nhục thân chi kiếp. Trước tạm chờ thêm nhất đẳng a, dù sao cũng là thất giai chi kiếp. Cố Viễn có chút trầm ngâm, vẫn là quyết định trước chờ bên trên nhất đẳng. Vượt khuôn ấn nhường hắn đánh vỡ quy củ, nắm giữ so tu sĩ tầm thường càng cường hãn hơn căn cơ, nhưng tương ứng, thiên kiếp chi lực cũng biết mãnh liệt một chút. Nhưng coi như vậy, hắn cũng có 6-7 thành trở lên nắm chắc, có thể vượt qua thiên kiếp. Bởi vì hắn không chỉ có thân phụ 18 long chi lực, vẫn là tiên tiên thuần dương lối thể. Lôi kiếp mặc dù mãnh, nhưng với hắn mà nói, tuyệt đối là có thể tiếp nhận. Duy nhất phải lo lắng chính là kim kiếp chi hỏa này lửa từ lòng bàn chân dũng truyền huyết mà sinh, thiêu đốt khí huyết, pháp lực, hung mãnh vô cùng, mà trước mắt hắn cũng không có cái gì độ kiếp chi bảo. Sở dĩ vẫn là có 2-3 thành nguy hiểm. Nguy hiểm này cũng không phải là không thể ngăn kháng, chỉ có điều không cần thiết. Dù sao giới này bên trong, tất nhiên không chỉ một đầu chân long. Vượt khuôn ấn cũng có cực hạn, lại nuốt một đầu chân long, cũng không thể cho hắn càng lực lượng cường hãn, như bằng vào thực long thời điểm cường hãn khí huyết, vượt qua thiên kiếp, tất nhiên 10 phần chắc 9. Không chỉ có như thế, hắn còn người mang thạch dịch, vạn nhất có thể tìm được 1-2 độ kiếp chi bảo, nắm chắc cũng sẽ càng lớn một chút. Bá. Vừa nghĩ đến đây, hắn đưa tay khẽ đảo, lấy ra thạch dịch. Thời hạn 1 tháng sớm đã đến, nhưng từ khi tới Ly Nguyên Sơn mạch về sau liền không dành quan tâm chuyện khác. Hiện tại các loại sự tình đều đã xử lý hoàn tất, cũng là thời điểm lại tìm cơ duyên. Vâng. Thạch dịch đập vào mắt, chỉ một thoáng trời đất quay cuồng, vô số tối tăm mở mịt đường cong hiện lên ở Cố Viễn trước mắt. Hắn ánh mắt quét qua, trong chớp mắt không biết thấy được bao xa, nhưng lại cũng không cái gì kỳ lạ cơ duyên. Bạch bạch bạch, bạch bạch bạch. Mênh mông cấm khu bên trong, vô số điểm sáng lấp lóe, nhưng lại không có bất kỳ cái gì có thể dẫn động Cố Viễn nỗi lòng cơ duyên tồn tại. Bá. Nhưng lại tại hắn có chút thất vọng lúc, từ xa chỗ, đột nhiên có một đạo cực kỳ nhạt kim quang đột nhiên hiện hiện. Kim quang này xuất hiện cực kỳ quỷ quyệt, từ không tới có, trống giống mà hiện, tại Cố Viễn cuối tầm mắt, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Đây là, như thế quỷ quyệt hiện thân, vẫn là hiếm thấy màu vàng kim nhạt cơ duyên, không cần hỏi Cố Viễn liền hiểu là tồn tại gì. Trảm Long Đài. Quả nhiên, Cố Viễn ý niệm cấp tốc rơi vào cơ duyên này điểm sáng phía trên, một đạo mơ hồ chữ viết lập tức hiện hiện ra. Đài. Cố Viễn còn muốn nhiều tìm một chút tin tức, có thể kim quang kia thoáng qua liền mất, đã biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Tựa như sương mai, chớp mắt tứ diệt. Sau đó tối tăm mở mịt đường cong biến mất, Cố Viễn trước mắt lần nữa khôi phục bình thường. Trảm Long Đài như thế. Đối với Trảm Long Đài thoáng qua liền mất, Cố Viễn cũng không ngoài ý muốn, bởi vậy bảo vật này vốn là một cái biết di động bảo vật, thường nhân khó gặp. Nhưng ở giới này bên trong, lần thứ nhất nhìn thấy này đài tin tức, vẫn là để hắn có chút phân chấn. Vào giới này, đã hiểu rõ nguyệt thời gian, các loại trinh phạt, hao hết vô số át chủ bài, chung quy là thành cái này vô địch lục giai nhục thân. Người mang lưới dao, sát tâm tự lên. Này đài hắn tất yếu tranh chi, chỉ có điều, còn thiếu một cái áp chụp thủ đoạn. Nhưng Cố Viễn cũng không lỗ mãng làm việc, bởi vì hắn biết được, giới này chính là nhân long chi chiến trường, quyết định cuối cùng thắng bại không chỉ là thực lực bản thân, còn có các loại át chủ bài. Nếu bàn về thực lực bản thân, hắn có lòng tin, dù là lại đến 2 tôn long tử, hắn đều có thể chiến thắng. Bây giờ thế gian cường đại nhất lục giai sinh linh, không phải long, mà là hắn. Chỉ có điều, nếu là đối phương sử xuất đại thừa thủ đoạn, chuyện liền hơi có chút khó giải quyết. Dù sao hắn nhục thân tuy mạnh, có thể khoảng cách thất giai vẫn còn có chút chênh lệch. Bất quá, lần này chênh lệch không còn là ngày đêm khác biệt. Chương 606, vượt quân đỉnh phong, đại thừa đấu chiến ấn 2. Chương 606, vượt quân đỉnh phong, đại thừa đấu chiến ấn 2. Đánh công lại, kết lực chạy trốn, đợi đến đối phương thủ đoạn biến mất, lại đến trinh phạt, chưa hẳn không thể. Huống chi, hắn bây giờ trong tay còn có 2 cỗ xương rồng, nếu là dung luyện thành bạch cốt ngọc tiễn kết hợp với trước đây chế tạo bạch cốt ngọc tiễn, chư tiễn hợp nhất, nên là có thể có đại thừa chi lực. Không chỉ có như thế, tam yêu luyện thần phiên bên trong tinh phách cũng đã đủ rồi. Mặc dù kim sĩ đại bảng cực tốc thần thông còn tại làm lạnh bên trong, nhưng này mây quỷ chân long thần lôi tinh phách lại là hoàn hảo. Này long chính là thiên địa dị chủng, còn có thất giai tu vi, phát mây quỷ chân lôi có hiển hách chi uy, là hàng thật giá thật đại thừa thủ đoạn. Chỉ có điều, cái này các loại thủ đoạn vẫn còn có chút không an toàn. Cố Viễn có chút trầm ngâm, sau đó tay áo bung lên, một đoàn màu đỏ linh hỏa liền lơ lửng mà ra, phiêu đãng tại trước người hắn. Cái này linh hỏa bên trong có một đạo mini hư ảo bóng người, tóc xanh bay lên, đại mi đóng chặt, người mặc màu đỏ váy dài. Rõ ràng là Lạc Tê Ngô thần hồn. Ngày ấy, Lạc Tê Ngô biết được không người bảo hộ, tất có đại kiếp, vì đền bù chính mình liều lĩnh sai lầm, cam nguyện lấy tự thân huyết đục làm thế, hóa thân mặt trời hỏa phượng, ngăn trở kia chân long thái tử mấy hơi thời gian. Chỉ có điều, tại hóa thân mặt trời hỏa phượng trước đó, nàng một nửa thần hồn bỏ chạy, mang theo có đại thừa chi biến túi chứa vật, chạy trốn hướng về phía Cố Viễn. Điều kiện mặt trời hỏa phượng chỉ là nàng lưu lại một nửa thần hồn. Chỉ có điều, trước đây kia thần hồn cũng bị hao tổn lợi hại, lâm vào hôn mê, về sau Cố Viễn chạy trốn quá mức đội vàng, chỉ có thể tạm thời phong bế thần hồn của nàng, phòng ngừa hồn lực sói mòn, không rảnh giao lưu. Về sau mấy ngày, hắn an tâm tu hành, cũng chưa từng gọi lên Lạc Tê Ngô thần hồn. Nhưng hôm nay, nhưng không được lại kéo. 3. Cố Viễn ý niệm phun trào, từ chính mình túi càn khôn cùng kia chân long thái tử chiến lợi phẩm bên trong lấy ra một cái lục giai dưỡng hồn đan cùng một gốc lục giai sinh nghiệm thảo. Pháp lực phun trào, đem hai người hòa tan thành hư ảo linh dịch, sau đó nhu hòa đánh vào kia màu đỏ trong ngọn lửa. Ưm thanh âm rất nhỏ tự Lạc Tê Ngô trong miệng vang lên, sau đó nàng chậm rãi mở mắt, dần dần khôi phục thanh minh. Cố sư đệ, thanh tỉnh về sau, Lạc Tê Ngô trong mắt lập tức hiện lên vẻ cảnh giác, quanh thân có cực nóng đại nhật chân hỏa mãnh liệt không ngớt, có thể thần niệm quét qua, nhìn xem quanh mình động phủ cảnh tượng, Lạc Tê Ngô trong ánh mắt vẻ cảnh giác lại thoáng khôi phục một chút. Cố sư đệ, kia chân long thái tử như thế nào? Lạc Tê Ngô đội vàng truy vấn. Toàn do sư tỷ cầm thân cả lòng, lần này đại chiến, chung quy là ta nhân tộc thắng. Cố Viễn mỉm cười, hướng Lạc Tê Ngô đánh một cái chắp tay, sau đó lấy ra một cái kia chân long thái tử lân giáp, biểu hiện ra trong tay tâm. Kia chân long chết, là ngươi chém giết. Vân sư minh bọn người đâu? Lạc Tê Ngô trong mắt buông lỏng, sau đó lại nhớ ra cái gì đó, lại lần nữa truy vấn. Cố Viễn cũng không nóng nảy, từng cái giải thích, chỉ là đã giảm bớt đi một chút chính mình chém giết chân long thái tử chi tiết. Một phen giải thích về sau, cứ trừ Lạc Tê Ngô nghi hoặc, Cố Viễn lúc này mới lên tiếng, nói ra chính mình lần này mục đích, sư tỷ xả thân cả lòng, vì bọn ta tranh thủ thời gian, lần này nhục thân tổn hại, sư đệ dù là dốc hết toàn lực, cũng muốn trợ sư tỷ một chút sức lực, tái tạo nhục thân. Chỉ có điều, giới này bên trong còn có đại địch vây quanh, còn mời sư tỷ giúp ta một chút sức lực, chờ chém giết đại địch về sau, tất nhiên có hậu lệ dâng lên. Cố Viễn túi đầu chắp tay, đối Lạc Tê Ngô thỉnh cầu nói, sư đệ có ý tứ là? Lạc Tê Ngô thần hồn treo ở không trung, nhìn xem Cố Viễn lòng bàn tay túi càn khôn, lộ ra vẻ cân nhắc. Vâng. Ngay tại Cố Viễn cùng Lạc Tê Ngô tiến hành trò chuyện thời điểm, tại ngoài trăm vạn dặm cấm khu bên trong, hai đạo màu đỏ đột quang ngay tại cực tốc chạy trốn. Cái này hai đạo đột quang, khí tức tất cả đều thâm hậu vô cùng, chính là thiên linh bên trong người nổi bật. Chớp mắt 10 vạn dặm, lục giai cực tốc, nhưng vẫn như cũ chạy không khỏi sau lưng kia hai cái mộng ảo thon dài long ảnh truy kích. Long du tại thiên cung, tốc độ trên đời vô song. Chỉ có điều, cái này hai đạo long ảnh dường như bị tồn tại gì hấp dẫn một lát, chậm trễ nửa đường truy kích, này mới khiến hai đạo đột quang trốn vào cấm khu, lại kéo ra gần như khoảng cách 10 vạn dặm. Bất quá theo long ảnh du động, khoảng cách này ngay tại chậm rãi thu nhỏ. Lão tổ, Trảm Long Đài vậy mà cũng không thể hấp dẫn cái này hai cái chân long chú ý, như vậy xuống dưới, sớm muộn muốn bị cái này nhị long đuổi kịp. Một đạo tóc đỏ mắt vàng bóng người thức hải bên trong, trẻ tuổi có thanh âm mang theo vẻ lo lắng nói rằng, đáng chết. Vẫn may vậy mà tại lúc này khắc biến mất, lại cái này vận may cũng quá lớn, lại là hai cái chân long cùng lúc xuất hiện. Trong thức hải, thanh âm giản mùa cũng mang theo một chút tức giận. Một đầu chân long, kia đúng là vận may tề thiên kỳ ngộ. Lấy lá bài tẩy của hắn, cho là có thể chiến thắng. Nhưng nếu là hai cái chân long, lấy trước mắt hắn trạng thái, liền có lòng không đủ lực. Kia là chân long hậu duệ, thế gian mạnh nhất, giàu có nhất huyết mạch, tất nhiên sẽ có rất nhiều át chủ bài. Không nói những cái khác, đại thừa thủ đoạn là tất nhiên có. Nhị long hợp lực, hắn cũng không dám nói tất nhiên thắng chi. Mà lá bài tẩy của hắn cũng là có hạn, trước đây cũng bởi vì mô phỏng hồng vận tề thiên ấn tiêu hao rất nhiều, nếu là trận chiến này thất bại, sợ là vạn kiếp bất phục. Vì vậy, hắn cũng không dám tùy tiện lên chiến, chỉ có thể cùng bên thân người cùng một chỗ, tạm thời tránh mũi nhọn. Trong lúc đó, hai cái chân long truy kích quá mức mãnh liệt, hắn thậm chí không thể không vận dụng một lần dẫn động Trảm Long Đài cơ hội, mong muốn dẫn ra lưỡng long chú ý, thuận tiện đào thoát, lại nghĩ biện pháp dần dần chém giết chân long. Có thể cái này lưỡng long sát tâm đã quyết, vậy mà không vì Trảm Long Đài mà thay đổi, mà là tiếp tục hướng phía hai người đuổi theo. Tiếp tục như vậy, sớm muộn muốn bị đuổi kịp. Hắn phiền não trong lòng, nhịn không được điều khiển tóc đỏ mắt vàng thanh niên quay đầu, đối với bên thân đội quan hỏi, tiếp tục như vậy không được, nhưng có đại thừa thủ đoạn. Tại cái này nhị long đấu một trận, chỉ cần bên thân người có thể thay hắn ngăn lại một lòng, trận chiến này chưa hẳn không có cơ hội thắng. Chân long huyết mạch cường hành, coi như sử xuất đại thừa át chủ bài, ta cũng khó thắng một long. Ta đã cảm giác được Vân sư đệ khí tức, nếu là có thể tại chống đỡ một chút thời khắc, đuổi tới Vân sư đệ chỗ, kết hợp Vân sư đệ chi lực, còn có cơ hội đấu một trận. Màu đỏ trong ngọn lửa, kia một chân buộc tóc đạo nhân tại cực tốc bên trong hô, cũng cáo chi hắn cực tốc tiến về cấm khu mục đích. Có thể long ảnh phi nhanh, khoảng cách hai người đã càng ngày càng gần. Không còn kịp rồi. Việc đã đến nước này, chỉ có một trận chiến, ngươi lại ngăn lại một long, còn lại giao cho ta. Tang Tiêu Vân biến sắc, biết được đã không thể đang đợi, gấp giọng đối với bên thân hô. Một châm buộc tóc đạo nhân cũng hiểu biết khó mà chống đến cấm khu chỗ sâu, lúc này cũng không chần chờ nữa, hít một hơi thật sâu, dừng lại đột quang, trong bụng có màu đỏ quang huy phun trào. Tam Tiêu Vân trong đan điền, vạn tượng ma ấn cũng là lấp loé quang huy, hiện lên bốn cái hoàn toàn mới chữ lớn, đại thừa đấu chiến. Ngang. Nhưng lại tại hai người chuẩn bị sử xuất đại thừa thủ đoạn thời điểm, tiếng long ngâm vang vọng đất trời, uy áp thanh âm tự thiên khung phía trên hiện hiện. Nơi đây cấm chỉ sử dụng siêu việt tự thân cảnh giới chi lực. Tối tâm linh quang hiện hiện, hóa thành hai đạo vảy rồng, bay vọt hư không, rơi vào trong cơ thể hai người. Kia một chân buộc tóc thanh niên, trong bụng màu đỏ ánh lửa lập tức hành quân lặng lẽ, không nhấp nháy nữa. Có thể Tang Tiêu Vân thể nội vạn tượng ma ấn chỉ là nhẹ nhàng rung động, liền đem vảy rồng toàn bộ chấn vỡ. Khí tức kinh khủng từ hắn thể nội dâng trào, hắn chỉ một thoáng ở giữa tấn thăng đại thừa, có vô cùng kinh khủng chiến lực. Không chỉ có như thế, vẫn là pháp lực, nhục thân, song song phá cảnh. Nhị Long thấy chi, cũng là biến sắc. Chương 607, Nhị Long cấm pháp, Nhân Long trung chiến, 1, chương 607, Nhị Long cấm pháp, Nhân Long trung chiến, 1, ngươi là người phương nào? Vậy mà không nhận cấm pháp vậy rồng hạn chế. Thiên khung phía trên, một sừng rồng hiện kim, lân giáp hiện lên ngũ thải chân long nhịn không được quát hỏi. Nó cái này cấm pháp vậy rồng chính là Long Đình ban tặng bí bảo, có thể hạn chế tất cả ngoại lực thủ đoạn, cực kỳ cứng hãn, có thể nhập người trước mắt tộc chi thân, lại khoảnh khắc vỡ vụn, tựa như nhân tộc này vốn là đại thừa tu sĩ đồng dạng. Giờ phút này đối phương dâng trào pháp lực, khí huyết như đại dương mênh mông thủy ý, lắc lư thiên cùng, làm nó trong lòng kinh hãi. Lực pháp đều nhập đại thừa. Vâng. Mà Tang Tiêu Vân cũng không đáp lời, chỉ là chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay hiện ra màu đỏ ánh lửa, đối với bên thân kia một châm buộc tóc đạo nhân chém tới. Hắn muốn chém đứt bên thân thân thể bên trong cấm pháp vảy rồng, nhưng cũng nắm giữ đại thừa thủ đoạn, trợ lực chính mình giết địch. Mặc dù giờ phút này hắn lực pháp cùng nhập đại thừa, nhưng hắn kinh nghiệm thời đại kia, biết được long tộc cường hãn bao nhiêu, hắn cái này đột nhiên thăng chức đại thừa mong muốn chém giết sông lòng, cũng không bảo hiểm. Phanh. Nhưng lại tại Tang Tiêu Vân lực pháp cùng nhập đại thừa thời điểm, thiên cung phía trên, một cái khác không có tiếng tăm gì chân long, đầu rồng lân giáp phía trên một cái kim sắc vảy rồng đột nhiên nổ tung, nó trên trán có kim sắc long huyết chảy ra, nhưng nó lại không thèm để ý chút nào, chỉ là hai con ngươi lạnh lùng nhìn xem Tang Tiêu Vân. Phanh. Vô cùng kinh khủng khí tức từ này chân long thể nội phun trào, cỗ lực lượng này dường như đã sớm tồn ở trong cơ thể hắn đã lâu, giờ phút này bỗng nhiên dâng trào, chỉ là hô hấp ở giữa, nó liền đã hóa thành thất giai chân long, chiều cao ngàn trượng, chiếm cứ khắp cả thiên cung. Nơi đây cấm dùng phá cấm chi pháp. Chân long mở miệng, âm thanh chấn thiên cung, phản phất giống như thiên địa phát ra tiếng, mang theo khó nói lên lời uy nghiêm. Vô số linh khí hội tụ, vạn vật tinh khí lưu động, hóa thành tối tâm chi lực, tuôn hướng Tang Tiêu Vân tản ra màu đỏ ánh lửa đầu ngón tay. Phốc phốc. Chỉ một thoáng, ánh lửa dập tắt, xích quang ảm đạm. Đầu ngón tay hắn phá cấm chi pháp trực tiếp tiêu tán. Ta cùng vậy rồng cùng tồn tại, ta nếu không chết, cấm pháp không người có thể hiểu. Không chỉ có như thế, kia chân long mở miệng lần nữa, ngữ khí càng thêm uy nghiêm, mang tới sừng sững chi khí, dư âm run run, quanh quẩn tại toàn bộ thiên khung phía trên. Phanh, phanh, phanh. Kia một chân buộc tóc thanh niên chỉ cảm thấy vô số gông xiềng và liên khóa cùng nhau mà đến, rơi ở trong đan điền của hắn, đem hắn đại thừa biến hóa hoàn toàn khóa kín, dường như thiên long quấn quanh, không nhìn thấy một tia phá giải hy vọng. Tốt tốt tốt, quyết tuyệt như vậy, không hổ là long tử long tôn. Thấy thế, Tang Tiêu Vân lập tức dừng bước, không còn phá cấm, quay đầu nhìn về phía kia thất giai chân long, ánh mắt lộ ra sừng sững sát ý, ngươi không phải tu sĩ tầm thường. Ta tam đệ cái chết, phải chăng cùng ngươi có liên quan? Kia thất giai chân long chiếm cứ với thiên, mắt rồng bên trong có nhật nguyệt chi quang hiện hiện, đối với Tang Tiêu Vân lạnh lùng hỏi. Chân long ở giữa có huyết mạch cảm ứng, mặc dù bởi vì cấm khu cách xa nhau rất là mơ hồ, nhưng một long thân chết, nó trong lòng vẫn là có mãnh liệt cảm ứng. Người tam đệ chết, cũng là chân long hậu duệ. Tang Tiêu Vân nghe vậy, cũng là khẽ giật mình, sau đó sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm. Nhớ tới tại Vạn Phong Biển phát sinh tất cả, có người tại đi săn chân long, nhưng trước đây những cái kia chân long huyết duệ thì thôi, bây giờ là cao quý long tử long tôn chân long hậu duệ đều bị người chém giết. Là ai? Ai có thủ đoạn như vậy? Vậy mà lại sớm đi tại trước mặt của mình. Chỉ một thoáng, một tầng manh liệt bóng ma bay lên trong lòng của hắn. Có thể kia thất giai chân long đã mở ra miệng rồng, phát ra đinh thái nhức góc tiếng long ngâm, tài nghệ không bằng người, chết cũng được, nhưng thủ này ta tất báo chi. Vâng. Miệng rồng mở ra, vô tận linh khí cùng bản vật tinh khí chảy vào, kia thất giai chân long lân giáp phát sáng, tự đôi rồng chỗ một đường uốn lượn mà lên, cuối cùng hội tụ tại miệng rồng bên trong, phát ra một đạo phảng phất giống như mặt trời chi quang long tức, hôn nguyên long tức. Ngang. Không chỉ có như thế, một cái khác đầu sừng rồng hiện kim chân long trên chắn cũng có lân giáp nổ tung, khí tức kinh khủng phun trào, thân thể của nó cũng tại trong khoảnh khắc biến thành ngàn trượng trường, nắm giữ vô tận khí lực cùng yêu lực. Thất giai chân long, nó du động thân rồng, tại trong hư không xoay quanh, sau đó đột nhiên vung lên đuôi rồng, hướng phía Tang Tiêu Vân rút tới. Cái này một đuôi, là thật sự rõ ràng thất giai chi lực, tựa như thiên khung là út, lực lượng kinh khủng nhường hư không vỡ vụn. Hiện hiện một đạo to lớn lô đen. Tang Tiêu Vân chớp mắt phá bảy rồng cấm pháp, nhường Nhị Long cảm nhận được nguy cơ, vậy mà cùng nhau không để ý cảnh giới bị hao tổn, biến hóa thất giai chân long, đồng bộ đánh tới. Nhị Long lại như thế nào? Cùng lắm thì cùng nhau giết chi, hôm nay liền nhập đại thừa. Tang Tiêu Vân trong lòng cũng là phát hung ác, quanh thân có vô tận màu đỏ ánh lửa tràn ngập, ngưng tụ thành từng mai hỏa diễm đại tinh, hướng phía Nhị Long nên đón tiếp lấy. Nghĩ hắn đã từng cảnh giới cỡ nào, bây giờ lại bị hai cái tiểu bối vây công, trong lòng há có thể dễ chịu, việc đã đến nước này, chỉ có giết chi. Vâng. Một cái mắt, thiên khung phía trên liền bạo phát vô cùng thảm thiết đấu pháp. Vạn dặm mây bay toàn bộ chấn vỡ, thiên địa vang minh, linh phong đổ sụp, vô số bụi mù tràn ngập, không biết nhiều ít vạn dặm linh khí đều khói động không thôi, nổi lên vô tận gợn sóng. Tam Tiêu Vân nhập thần, pháp lực cùng nhau tiến vào thất giai, đại thừa, cộng thêm các loại bí ấn, thủ đoạn cực kỳ cường hành, có thể chân long vốn là nhục thân, pháp lực vì thế thế đỉnh phong sinh linh, hai cái thất giai chân long liên thủ chiến lực quả thực đáng sợ. Ba người hôn chiến, đánh vỡ cương phong, chém nát địa mạch, tình hình chiến đấu trước nay chưa từng có thảm thiết. Tang Tiêu Vân trong thức hải kia giản mua ý niệm lại càng phát ra lo lắng. Nếu là một đầu thất giai chân long, hắn có lòng tin trực tiếp chém giết mất, có thể hai cái thất giai chân long coi là thật gian nan. Chân long hậu duệ đều là đỉnh tiêm sinh linh, thất giai biến hóa về sau, nhục thân cùng yêu lực cũng đều cực kỳ đáng sợ. Huống chi, xuất thân long đỉnh, cái này lưỡng long bí pháp thần thông cũng không chút thua kém, chính là đương thời đỉnh tiêm. Vâng, ngang, ánh lửa tràn ngập, long ngâm run run, đại chiến lâm vào gay cấn, Tang Tiêu Vân nhưng thủy trùng tìm không được cơ hội, đi đầu chém giết một long. Đáng chết. Vậy mà nhường tiểu bối ức hiếp tới trên đầu. Gián mua ý niệm tại trong thức hải gào thét. Lao tổ, chuyện cho tới bây giờ, nên làm thế nào cho phải? Trong thức hải trẻ tuổi có thanh âm lo lắng hỏi. Lao tổ ta còn có thủ đoạn, có thể nhất kích tất sát, chém giết một lòng, bất quá phương pháp này nếu là sử xuất, sẽ kiệt lực, bây giờ cục diện như vậy, khó mà thi triển. Gián mua ý thức một bên điều khiển thân thể kiệt lực chính phản, một bên tức giận trả lời. Kiệt lực về sau, không kịp nuốt thịt rồng liền bị một cái khác đầu chân long trục chết, tự nhiên không thể bận dụng. Có thể chân long bí lực, quần quần không dứt, cực kỳ cứng hãn. Hắn cảm giác đại thừa đấu chiến ấn đã không chống được quá lâu. Ấn này một khi biến mất, hắn làm mất đi bây giờ lực pháp song đại thừa cảnh giới, đến lúc đó liền là chân chính nguy cơ sinh tử. Vậy phải làm thế nào cho phải? Tuổi trẻ thanh âm lộ ra lo lắng. Chuyện cho tới bây giờ, không phải có ngoại lực phá vỡ cục diện bế tắc không thể. Đi cấm khu chỗ sâu, nơi đó còn có nhân tộc tồn tại. Thanh âm giàn mua không kịp giải thích, đầy trời xích quang phun trào, nỗ lực chấn khai hai cái chân long, sau đó bao lấy một bên kia một châm buộc tóc đạo nhân, hóa thành một đạo màu đỏ hỏa cầu, cực tốc hướng phía cấm khu chỗ sâu mà đi. Một châm đạo nhân lời nói, cấm khu chỗ sâu còn có nhân tộc tồn tại. Hắn hóa thân đại thừa cũng cảm giác được một tia yếu ớt khí tức. Nhân tộc tại Ly Nguyên Sơn mạch bên trong đều là thân truyền đệ tử, tất nhiên còn có rất nhiều thủ đoạn, nếu không cũng sẽ không có người có thể chém giết đầu thứ ba chân long hậu duệ. Bây giờ lúc muốn nhờ tay người khác đánh vỡ cục diện, tốt thuận dòng bỏ cá.